Chương 254, tìm tới một cái căn cứ. Chương 254, tìm tới một cái căn cứ. Đầu này lợn rừng hẳn là một con thương chỗ hở, là gặp qua nhân loại cùng súng săn. Trước đó đoán chừng có thợ săn đánh qua nó, không có đánh chết bị nó chạy. Cho nên bị Hạ Vân Thiên đánh hai thương về sau, mới không có nghĩa vô phản cố xông lại, mà là lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Đã bị thua thiệt, tự nhiên trở nên khôn khéo rất nhiều, sẽ không đần độn chạy tới chịu chết. Cái khác lợn rừng liền không có may mắn như vậy, đổi lại AK-47 về sau, hắn chuyển vận hỏa lực càng thêm bền bỉ. Bên trong sơn động này có lại nhiều lợn rừng, cũng nhịn không được vũ khí nóng giết chóc. Đợi đến trong sơn động không còn có lợn rừng chạy đến, hắn đã đánh hụt hai cái hộp đạn. Nơi này lợn rừng nhiều như vậy, cũng không phải đau lòng đạn thời điểm, lại nói hắn đạn là dùng rượu đế cùng bọn Tây Dương đổi, dùng cũng không có cảm giác gì. Đem băng đạn giống lấy ra, lần lượt tràn đầy đạn. Vô luận lúc nào, đều phải gìn giữ thương bên trong có đạn. Tiến vào trong núi lớn, thợ săn chỉ có thể tin tưởng mình cùng vũ khí trong tay. Chậm rãi đi tới cửa sơn động, đem trên đất lợn rừng tất cả đều thu vào không gian. Có chút còn không có lập tức tử vong, cũng đã mất đi phản kháng thực lực. Còn không có vào sơn động, liền có thể nghe được bên trong gây mũi mùi. Đây là mùa đông lạnh lẽo, nếu là mùa hạ còn không biết nơi này hương vị lớn đến bao nhiêu. Chắc không được đều sờ tới cửa, bọn này lợn rừng đều không có phát hiện. Tình cảm là trong này mùi che đậy kín, trên người hắn mùi. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, đừng tở cũng có thể sống động mười mấy phút. Chỉ là thời gian này, không thể làm cái gì quá tiêu hao thể lực vận động. Đầu tiên là đốt lên một cái bó đuốc, ném vào trong sơn động. Có thể nghe được trong sơn động có tiếng gì đó, đoán chừng trong này còn có lợn rừng. Cầm súng vào sơn động, nhìn thấy có mấy cái bóng đen tại tán loạn. Hạ Vân Thiên cầm súng liền bóp lấy cò súng, đem trong sơn động lợn rừng đánh chết thu vào không gian. Lúc này mới từ trong không gian lại lấy ra một cái gỗ thông bó đuốc, nhóm lửa cho mình chiếu sáng. Bên trong sơn động này, bên trên bày khắp lợn rừng phân và nước tiểu, còn có một số xương cốt hải cốt. Từ quan sát kỹ một phen, ở bên trong phát hiện nhân loại xương đầu, còn có mấy cái. Cái sơn động này cũng có nhân công mở vết tích, có thể tại Hưng An lĩnh trong núi sâu mở sơn động. Cũng chính là sớm mấy năm thổ phỉ, còn có năm đó đi vào Hoa Hạ tiểu quỷ tử. Hắn hướng về trong sơn động đi đến, tại sơn động tận cùng bên trong nhất, phát hiện một cái cao hơn 3 mét cửa sắt, mặt trên còn có lấy tiểu quỷ tử văn tự. Bởi vì trong sơn động hoàn cảnh, rất nhiều sơn đều chóc ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là 20 căn cứ chữ. Lớn trên cửa sắt còn có một thanh vết dỉ loang lổ khóa lớn đầu, nhìn bộ dáng kia, tìm tới chìa khóa cũng không mở được. Từ trong không gian lấy ra chùy sắt lớn, hắn không dám dùng lựu đạn nổ tung. Ai biết cái trụ sở này bên trong chứa đựng chính là cái gì, vạn nhất nếu là dẫn nổ độc khí đạn sẽ không tốt. Đám kia xuất sinh đồ chơi, năm đó ở Hoa Hạ nhưng không làm thiếu những chuyện này. Cái này khóa lớn lại rắn chắc, cũng chịu không được bạo lực như vậy mở khóa phương thức, không có mấy lần liền bị hắn đập ra. Hắn cũng cảm giác được khí lực của mình đang nhỏ đi, hẳn là thể nội dưỡng khí không đủ. Lách mình tiến vào không gian, hung hăng hít thở một phen. Hắn từ không có cảm giác được, tự do hô hấp có đôi khi đều là một loại hy vọng xa vời. Hô hấp xong sau, đeo lên thủ sáo, ra không gian liền thôi động cái này phiến đại môn. Có thể rõ ràng cảm giác được đại môn đang động, nhưng bên trong giống như bị buộc lại. Hắn cảnh giác lên, chẳng lẽ cái này phiến đại môn đằng sau còn có người? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, cái trụ sở này ổ khóa đều đi đấu, có người cũng không có khả năng ra, trừ phi cái trụ sở này không chỉ một đại môn. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, tại năm đó niên đại đó, muốn xây dựng như thế một cái sơn động không biết phải hao phí bao lớn đại giới, mà lại mỗi thêm một cái đại môn, liền có bao nhiêu bại lộ phong hiểm. Cũng chưa nghe nói qua năm đó, bọn hắn kể bên này có đại quy mô nhân khẩu mất tích sự tình. Bởi vậy có thể thấy được cái sơn động này hẳn là tiểu quỷ tử mình tu, mục đích có phải là vì giữ bí mật. Dùng ý niệm, thử có thể hay không đem đại môn thu vào không gian. Hắn cũng không có nắm chắc, cái này cửa sắt lớn nhưng là liên tiếp lấy ngọn núi. Kết quả ý niệm mới vừa nuốm, cũng cảm giác một vật tiến vào trong không gian. Mà hai phiến đại môn lại là hoàn hảo, ý niệm đắm chìm không gian, nhìn thấy chính là một cây hơn 1 mét bên trên, hai dài mười mấy cm rộng cửa sắt then cài, hẳn là cái đồ chơi này ở bên trong đường ở đại môn. Để lại dùng lực đẩy đại môn, quả nhiên thôi động. Cửa trục phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, bên trong cũng chuyển tới khó người hương vị. Hắn đột nhiên thêm đại lực khí, mở cửa lớn ra. Người lại chợt lách người tiến vào trong không gian, dựa theo tiểu quỷ tử chạy ra Hoa Hạ thời gian, nơi này thấp nhất cũng tồn tại hơn 20 năm, thậm chí có thể là tiểu quỷ tử vừa tiến vào Hoa Hạ liền xây dựng căn cứ. Ý niệm xuyên thấu qua không gian, xem xét lên núi động tình huống bên trong. Có thể là nơi này thiếu khuyết không khí nguyên nhân, trên mặt đất những cái kia nằm hài cốt phía trên còn mặc áo khoác trắng, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng cái kia áo khoác trắng đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Trong sơn động còn có mười mấy cái dương, những này cái dương đều bị đã khóa lại. Có mấy cái trên cái dương mặt còn vẽ lấy đầu lâu tiêu ký, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Đem những này cái dương tất cả đều thu vào không gian, thả ra một đầu lợn rừng để nó mang theo không gian rời đi sơn động. Đầu này lợn rừng rời đi sơn động về sau, liền bị hắn phóng sinh, ai biết ra hỏa này trên thân có thể hay không nhiễm cái gì virus. Ra không gian, đem tất cả cái dương tất cả đều ném đi ra. Bây giờ thời tiết như thế rất lạnh, hẳn không có virus có thể kháng trụ nhiệt độ thấp thời tiết, có cũng sẽ giảm xuống bọn hắn hoạt tính. Ngoại giới qua không sai biệt lắm 2 giờ, Hạ Vân Thiên mới từ trong không gian ra. Hắn hiện tại đã võ trang đầy đủ, liền ngay cả trên mặt cũng mang theo một cặp kính mát. Trong tay xuất hiện một thanh lưỡi búa, đối bên trong một cái dương liền bổ xuống. Sắc bén lưỡi búa tăng thêm khí lực của hắn, cái dương này phía trên tất cả nhẹ nhõm liền bị bổ ra. Trong dương chứa chính là một cái dương thỏi bạc ròng, liền là quá khứ thanh triều hoàng thất cái chủng loại kia. Hắn dùng mang theo thủ sáo tay, cầm lấy một cái thỏi bạc ròng, dưới đây có quan chế cùng trọng lượng đóng ấn. lại liên tục mở ra mấy cái hòm gỗ, bên trong xuất hiện kim, nén bạc, tại một cái nhỏ trong giường, còn tìm được một phong văn kiện. Trong sơn động những vàng bạc này đều là năm đó tiểu quỷ tử tại Hoa Hạ chấp hành kim bách hợp kế hoạch cướp đoạt một bộ phận. Bị một cái tên là Rùa Điền Tam Lang tiểu quỷ tử giấu ở bên trong sơn động này. Rùa Điền Tam Lang là năm đó kim bách hợp kế hoạch một cái người phụ trách, lúc đầu nhóm này kim, ngân là muốn đưa hướng tiểu quỷ tử bản thổ, nhưng là Rùa Điền Tam Lang động lòng tham. Hắn an bài binh lính của mình đem nhóm này kim, ngân giấu vào Hưng An lĩnh bên trong, chuẩn bị len lén trở về đi. Vì không khiến cái này kim, ngân rơi trong tay người khác, hắn còn từ nào đó vi khuẩn bộ đội lấy được mấy cái dương vi rút bom, cùng một chỗ giấu trong sơn động. Về sau tiểu quỷ tử bại lui, Rùa Điền Tam Lang liền cùng cái khác tiểu quỷ tử cùng một chỗ lui về bọn hắn bản thổ. Nhưng gia hỏa này đem mình bảo tàng địa phương vẽ thành địa đồ, giao cho một chút khai thác đoàn hậu đại. Những người này cũng là kim bách hợp kế hoạch người tham dự, bọn hắn phân tán tại Hoa Hạ dân gian, khắp nơi nghe ngóng nơi nào có kẻ có tiền, nhà ai tổ tiên đi ra đại nhân vật. Ít người liền bị bọn hắn trực tiếp giết đi, diệt không xong mới sẽ thông báo cho tiểu quỷ tử quân đội xuất động. Chương 255, thu hoạch bảo tàng, lớn bạo tuyết. Chương 255, thu hoạch bảo tàng, lớn bạo tuyết. Những này khai thác đoàn hậu đại, chỉ biết là đây là một bức bản đồ. Nhưng nơi này ẩn giấu cái gì vẫn là có cái gì cái khác tác dụng, Rùa Điền Tam Lang lại chưa nói cho bọn hắn biết. Không biết cụ thể địa điểm, muốn nương tựa theo một bức đơn giản địa đồ, từ mênh mông Hưng An lĩnh bên trong tìm tới một cái sơn động. Cái này độ khó đoán chừng, cũng liền so mỏ kim đáy biển đơn giản một điểm. Lại nói bọn hắn cũng không biết nơi này là cái gì, cũng liền không ai muốn nương tựa theo địa đồ qua đến tìm kiếm. Hiện tại cái sơn động này trời đất xui khiến bị Hạ Vân Thiên phát hiện, nói rõ sơn thần đều tại phù hộ hắn. Đem những này cái dương toàn bộ mở ra, đem bên trong kim, ngân tất cả đều đổ vào trên mặt tuyết. Dùng tay đem những này kim, nén bạc tất cả đều xoa tẩy một lần, thu vào không gian thời điểm, còn chuyên môn tìm mấy cái hòm rỗng sắp xếp gọn, đem những vàng bạc này ném vào trong không gian một cái tiểu thủy đường. Mấy cái kia vẽ lấy đầu lâu cái dương, cũng bị thu vào không gian đơn độc thả. Hắn không có xem xét những này cái dương đồ vật bên trong, chuẩn bị rút cái thời gian đem bọn nó đưa về nhà đi. Những đồ chơi này mặc dù là tại Hoa Hạ chế tạo, nhưng quốc gia của bọn nó nhất định rất nhớ chúng tại nhà mình nở rộ. Thu thập xong đây hết thảy, hắn đem nguyên là chứa kim, ngân những này hòm gỗ tất cả đều ném vào sơn động, nhóm lửa một mũi lửa đốt lên. Ai biết bọn chúng cùng vi rút đợi cùng một chỗ, sẽ có hay không có cái gì ô nhiễm. Chờ được xử lý tốt đây hết thảy, sắc trời đã chậm rãi tối xuống. Đem thả ra manh thú tất cả đều kêu trở về, mình cũng tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng ra bên trong bay đi. Chờ đi ra không gian thời điểm, trong tay hắn nắm thanh con la cùng nằm con chó săn. Buổi sáng làm sao rời nhà, hiện tại cứ như vậy trở về. Nhìn xem gió càng lúc càng lớn, đoán chừng lại muốn tuyết rơi, làm không tốt lại là một trận bão tuyết. Hắn về đến nhà, đem thanh con la cùng năm con chó săn, tất cả đều chạy tới mình già trong phòng. Cái này phòng ở cũ mặc dù già, nhưng che gió cản tuyết hiệu quả vẫn là so hậu viện gia súc liều mạnh. Vì để tránh cho mang lên cái gì không biết virus, về nhà trước đó còn đem quần áo trên người tất cả đều đổi một lần, người cũng trong không gian mặt tắm một cái. Đồng ca, Đồng Giao nhìn thấy y phục trên người hắn đổi, cũng không có nói cái gì. Các nàng đã thành thói quen hắn thay quần áo sự tình, hắn mỗi một lần đi săn trở về thời điểm, cũng sẽ đem quần áo trên người lập tức đổi đi. Hai tỷ muội hỏi qua vì cái gì làm như thế, hắn cho ra trả lời là: đi săn chính là sát sinh, sát sinh trên thân khó tránh khỏi sẽ nhiễm đến sát khí, hắn thân thể cường tráng cũng chẳng có gì, liền sợ hai tỷ muội nhiễm đến sát khí. Mặc dù hai tỷ muội không biết cái gì là sát khí, cũng chưa từng gặp qua sát khí, nhưng biết Hạ Vân Thiên là vì các nàng tốt như vậy đủ rồi, đối với hắn tấp nập thay quần áo sự tình cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Các nàng cũng đã quen Hạ Vân Thiên không đem con mồi mang về nhà, hẳn là giấu ở nơi nào đó. Đi tới Khấu Sơn Chuân lâu như vậy, cũng coi là thăm dò người ở đây phần hạnh. Nhà mình chỉ cần đóng cửa thật kỹ qua tốt cuộc sống của mình liền có thể, không cần quản hắn người chết sống. Có ít người chính là được đà lần tới, ngươi trợ giúp bọn hắn ngược lại cho rằng ngươi là hẳn là. Không chỉ có sẽ không cảm ơn, còn sẽ nghĩ đến pháp chiếm tiện nghi. Hôm nay trở về tương đối chế, Đồng ca, Đồng Giao hai tỷ muội đã đem đồ ăn đều làm xong. Tô Nguyệt Nga, Tô Minh, Tô Nhiên vẫn là tại nhà hắn ăn cơm. Chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi thời điểm, gió lớn cũng phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Hạ Vân Tiên nói ra, nhanh lên, ta đưa các ngươi trở về, nhìn tình huống muốn phá thuốc phiện tháo, chậm liền trở về không được. Tô Nguyệt Nga không biết thuốc phiện pháo là có ý gì, nhưng Tô Minh tới Khấu Sơn Chuân lâu như vậy, cũng biết thuốc phiện pháo uy lực, lập tức đứng dậy đem y phục của mình mặc. Đợi đến bốn người rời nhà, vừa đi ra bên ngoài cũng cảm giác được một trận rét lạnh. Chính là mặc áo đông, cũng có thể cảm giác được gió hướng đầu khớp xương mặt thổi cảm giác. Bốn người cũng không nói chuyện, một đường từ Hạ Vân Thiên hộ tống, hướng về Tô Minh nhà tiến lên. Đem ba người bọn họ an toàn đưa đến nhà, Hạ Vân Thiên cũng nhanh chóng về đến trong nhà. Đem lại môn buộc, lại dùng trên đỉnh đầu côn đứng vững. Cuối cùng kiểm tra một chút trong viện không có đều đồ vật, hắn mới trở lại trong phòng. Hiện tại bầu trời không chỉ có thổi lên gió lớn, lớn trong gió còn trộn lẫn lấy hạt tuyết tử. Những này hạt tuyết tử mặc dù không lớn, nhưng đánh ở trên mặt vẫn là rất đau. Hắn về tới phòng ngủ, hai tỷ muội đã đi tắm rửa. Ngoại trừ đặc thù thời điểm, hai tỷ muội mỗi ngày đều sẽ tắm rửa. Các nàng cũng buồn bực, Hạ Vân Tiên mỗi lúc trời tối như vậy vất vả, làm sao sáng ngày thứ hai còn như thế tinh thần. Đã đến giờ rạng sáng, ý niệm quan sát được nhà mình nóc nhà. Đã hạ mấy chục centimet tuyết, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem những này tuyết thu hết tiến vào không gian. Lần này tuyết tuyệt đối đạt đến lớn bạo tuyết cấp bậc, đem tuyết thu vào không gian cũng coi là giảm bớt xà nhà áp lực. Hiện tại loại khí trời này, người cũng chỉ có thể cố tốt chính mình. Hạ Vân Thiên bên này tiếp tục đi ngủ, thanh niên trí thức điểm bên kia lại không yên ổn. Bọn hắn ở phòng ở là nhiều năm phòng ở cũ, bắt đầu mùa đông trước mặc dù vừa dùng cỏ tranh đã tu sửa nóc nhà, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan không lọt tuyết. Hiện tại tuyết rơi như thế lớn, vẫn là phải cẩn thận để phòng phòng ốc bị áp sập. Đều đến là một hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng nhấc nước ăn, ba tên hòa thượng không có nước ăn. Nam thanh niên trí thức bên này, hiện tại chính là như thế cái tình huống. Đều cho là mình bình thường làm được nhiều, ai cũng không nguyện ý nửa đêm đi quét sạch tuyết động. Cũng có người cho rằng, tất cả mọi người ở tại chung một mái nhà mặt, phòng ở thật muốn sụp vậy liền mọi người cùng nhau vùi vào đi. Nữ thanh niên trí thức bên này tình huống muốn tốt một chút, hết thảy liền bốn cái nữ thanh niên trí thức. Hiện tại còn phân tại hai cái địa phương, một cái là lúc đầu nữ thanh niên trí thức ký túc xá ở thang lị lị cùng nữ nhã, một cái là về sau đồng ca, đồng giao hai người ở qua một đoạn thời gian khó tuổi. Hiện tại rơi ra lớn bão tuyết, thang lị lị liền lấy ho khan làm lý do, muốn cho Hứa Nhã nửa đêm đi đem nóc phòng tuyết động thanh lý mất. Hứa Nhã cũng là một bụng tức giận, ngay từ đầu cùng thang lị lị chỗ tốt, là bởi vì nàng cũng bẻ mép lắm, luôn có thể chiếm chút tiện nghi, đi theo nàng có thể hôn điểm chỗ tốt. Ai biết nàng mấy lần trong tay Hạ Vân Tiên ăn thiệt thòi về sau càng là rơi xuống nước, còn lây nhiễm phổi. Mỗi lúc trời tối ho khan, không chỉ có quấy rầy đến Hứa Nhã giấc ngủ, còn coi Hứa Nhã là thành nha hoàn, trải qua thường chỉ huy nàng làm cái này làm cái kia. Hứa Nhã đã sớm đối thang lị lị bất mãn, tất cả mọi người là sớm nhất đi vào Khấu Sơn chân thanh niên trí thức, dựa vào cái gì lao nương liền muốn hầu hạ ngươi. Kết quả nửa đêm thang lị lị muốn uống nước, để Hứa Nhã đổ nước cho nàng, Hứa Nhã trực tiếp cự tuyệt. Hai người ngay tại nữ thanh niên trí thức ký túc xá dùng bèn, hai người cũng không hề động thủ. Thang lị lị biết mình hiện tại kinh thường ho khan, trên thân không có khí lực, đánh không lại Hứa Nhã. Hứa Nhã cũng sợ hãi đánh thang lị lị, bị nàng cho lửa bịp bên trên. Nàng nhưng quá biết thang lị lị phía sau những cái kia tiểu tâm tư, thường xuyên thích phía sau tính toán người khác. Kết quả tại Hạ Vân Thiên trên tay cắm ngã nhào, cũng không biết lá phổi của hắn lây nhiễm còn có thể hay không tốt. Còn có thể cứu lên thang lị lị Lý Phú, cũng thường xuyên tới quấn lấy nàng, muốn cùng nàng kết hôn. Nhưng nàng một mực kéo lấy, muốn để Lý Phú không đang dây dưa chính mình. Lúc này mới thuyết phục cái khác nam thanh niên trí thức, dự định tất cả thanh niên trí thức đều hợp gặp. Những này thanh niên trí thức bao quát Tô Minh, Tô Nhiên cũng đã lấy chồng đồng ca, đương nhiên đồng giao cũng tại bọn hắn mời phạm vi bên trong. Thang lị lị phía sau còn có càng sâu tính toán, bất quá nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Lần này cần là thành công, chính mình nói không chừng cũng có thể ở lại phòng bệnh mỏi. Chương 256, có người mất tích. Chương 256, có người mất tích. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên lúc tỉnh lại, liền đem nóc nhà tuyết động tất cả đều thu vào không gian. Tiếp lấy tiếp tục ôm vợ của mình nghỉ ngơi, phía ngoài tuyết còn tại tiếp lấy dưới, cũng không thể chơi cái gì, còn không bằng ngủ tiếp. Lại không biết ngủ bao lâu, trong bụng cảm giác đói bụng truyền đến. Lúc này mới bất đắc dĩ, động tác của hắn đánh thức hai tỉ muội. Để các nàng ngủ tiếp, mình nấu cơm là được rồi. Luyện thể quyết cho mình thân thể cường tráng, lại cũng cần càng nhiều đồ ăn để duy trì thân thể. Hắn không chỉ có lượng cơm ăn lớn, còn đặc biệt dễ dàng đói. Tiến vào phòng bếp, cho nồi lớn tăng thêm nước bốc cháy, cái này mới đi đến oa lô phòng rửa mặt. Rửa mặt xong lại cho nồi hơi thêm nước, thêm than đá, bảo trì kéo dài chuyển vận nhiệt lượng. Tiếp lấy đi ra trong phòng, thừa dịp hai tỉ muội còn chưa thức dậy, nắm chặt đem nóc phòng cùng trong nhà tuyết tất cả đều thu vào không gian. Không phải hai tỉ muội lên thời điểm lại sẽ đoạt làm việc, sân lớn như vậy, các nàng cho tới trưa đều làm không hết. Vốn đang tại trong đống tuyết chơi đùa năm con trốn đĩa, đột nhiên phát hiện trong sân tuyết cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn lại tại góc tường thả ra một chút tuyết, cho chúng nó chơi đùa. Trên bầu trời tuyết vẫn còn tiếp tục rơi xuống, hoàn toàn không có ý dừng lại. Mở ra đại môn, để năm con chó săn đi ra khỏi nhà giải quyết một cái vệ sinh vấn đề. Chờ chúng nó trở về thời điểm, ném ra năm con thỏ hoang cho chúng nó ăn. Cái này năm con thỏ hoang đều là không gian trong không gian mặt hiện giết, thân thể còn nóng hổi vô cùng. Trở lại phòng bếp, nhìn thấy nước đã đốt lên, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong mì sợi. Loại này khí trời rất lạnh, ăn được một bát nóng hôi hổi mì sợi cũng là một loại hưởng thụ. Còn chuyên môn tăng thêm một chút thịt dê, mùa đông ăn nhiều thịt dê có thể gia tăng mình kháng hàn năng lực. Đặc biệt là thân thể hư nữ nhân, càng là cần nhiều bồi bổ. Mì sợi sắp nấu xong, lúc này phía ngoài phòng bếp chuyển đến đi đường thanh âm. Chỉ gặp hai tỷ muội đều mặc rất mỏng quần áo, liền đi ba lô phòng bắt đầu rửa mặt. Vì không cho hai tỷ muội bị đông cứng, hắn còn tại ba lô phòng chuẩn bị lập tức thùng. Liên là quá khứ người ta loại kia thùng gỗ, không phải loại kia buồn cầu tự hoại. Chính hắn cần phải giải quyết vấn đề cá nhân thời điểm, chỉ cần tìm một chỗ không người tiến nhập không gian là được rồi. Đến mùa đông, bọn hắn nhiệt độ của nơi này liền sẽ hàng đến 30 mấy chuyến, cầm cây vậy đi nhà xí tuyệt đối không phải một chuyện cười. Ăn xong điểm tâm chuẩn bị tiếp tục ở nhà miêu thời điểm, nghe được trong sân tiếng chó sủa. Hạ Vân Thiên mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài xem xét, phát hiện vừa mới thả chó đi ra thời điểm, lớn cửa không khóa. Hiện tại bên ngoài đại môn mười mấy cái dân binh cầm đường, đứng tại cửa chính của nhà mình miệng, đại đội trưởng Trần Lệ Hoa thình lình xuất hiện. Đi đến cửa chính, nhìn xem Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Ta nói Trần đại đội trưởng, ngươi mang nhiều người như vậy, còn mang theo thương đi vào cửa nhà, cái này là chuẩn bị xét nhà." Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua phía sau những người này, có chút ngượng ngùng nói, "Vân Thiên, là như vậy, làng bên trong xảy ra chuyện. Vương Tuệ cùng Vương Kiện mất tích, bọn hắn hôm qua lên núi liền chưa có trở về, cái này đều đi qua một ngày." Hạ Vân Thiên lúc này mới nhớ tới, sáng sớm hôm qua lên núi thời điểm, sắp thực nhìn thấy Vương Tuệ mấy người. Hắn nhìn thoáng qua mấy cái dân binh, những người kia cũng có chút lúng túng nhìn hắn một cái. "Hôm qua mấy người các ngươi không phải cùng một chỗ lên núi sao, làm sao còn có thể đem người ném trên núi?" Hạ Vân Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, "Chúng ta hôm qua cùng ngươi sau khi tách ra, chưa hết xuống núi. Vương Tuệ cùng Vương Kiện không cùng tốt chúng ta cùng một chỗ xuống núi, không nghĩ tới tối hôm qua cũng không trở về nữa." Một cái dân binh giải thích nói, Vương Tuệ cùng Vương Kiện người nhà, tối hôm qua phát hiện hải tử nhà mình chưa có trở về, liền đã đi tìm Trần Lệ Hoa. Kết quả tối hôm qua thổi lên thuốc phiệt áo, ai cũng không dám tùy tiện lên núi. Vạn nhất mê thất trong núi, đây không phải là đi tìm người, mà là muốn chết. Sự tình liền kéo tới sáng sớm hôm nay, Trần Lệ Hoa cũng lo lắng hai người an toàn, không thể không tổ chức làng bên trong dân binh lên núi tìm người. Cân nhắc đến Hạ Vân Thiên thường xuyên lên núi, có lẽ có thể tìm tới người. Lúc này mới mang người tới nhà hắn cổng, chuẩn bị cùng một chỗ lên núi đi. Hắn nhìn một chút những người này, nói ra, vậy các ngươi nắm chặt lên núi, không phải trời tối khó tìm. Nói xong, liền chuẩn bị đem lớn cửa đóng lại. Trần Lệ Hoa lúc này có chút gấp, nói ra, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ lên núi. Ta có việc, không có thời gian cùng các ngươi làm loạn. Này làm sao là làm loạn đâu, mạng người quan trọng đại sự, làm không cẩn thận thật sẽ chết người đấy. Chết thì chết đi, cũng không phải nhà ta người, đúng hay không, Vương Tiên Trọng, ngươi lúc đó có phải hay không nói như vậy? Hắn vừa nói chuyện, vừa hướng một cái tên nhỏ con nam nhân nói. Làng bên trong người đều gọi hắn Vương Tiên Trọng, hắn là Vương Tuệ phụ thân. Năm đó Hạ Vân Thiên gia già qua đời thời điểm, Tần Đức Vận thân là tổng quản, đi tìm Vương Tiên Trọng nhà qua đến giúp đỡ. Lúc ấy Vương Tiên Trọng chính là như thế nói với Tần Đức Vận. Chuyện này làng bên trong rất nhiều người đều biết, hắn thân là người trong cuộc tự nhiên cũng đã biết. Vương Tiên Trọng nghe hắn, lúc đầu cóng đến trắng bệnh sắc mặt, cũng là tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc ấy hắn đúng là đã nói câu nói này, bây giờ nghĩ chống chế cũng lại không được. Vân Thiên, ngươi thế nhưng là làng bên trong dân binh đội trưởng, hiện tại là người ở bên trong mất tích, về công cũng hẳn là đi tìm một cái. Trần Lệ Hoa tiếp tục quên lơn. Hạ Vân Thiên khinh thường cười cười, ta cái này dân binh đội trưởng, có hay không cầm qua làng bên trong một hạt lương thực cùng một khối tiền, không phải cho ta kéo cái gì về công về tư, một cái dám lớn một chút làng mỗi ngày ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Vương Tiên Trọng lúc này đứng ra nói ra, Vân Thiên, thúc biết lúc ấy là ta không đúng, mời ngươi. Vương Tiên Trọng, sự tình làm liền không nên hối hận. Các ngươi vẫn là nhanh lên núi đi, sớm một chút đi cố gắng còn có thể tìm tới, nếu là đi trễ liền không nói được rồi. Hắn cố ý không có đem đằng sau nói ra, chính là cho đám người lưu lại ngẫm lại không gian. Vân Thiên, thúc thật biết sai, chẳng lẽ ngươi muốn thúc cho ngươi quỳ xuống không thành? Vương Tiên Trọc có chút tức hồn hển nói. Ngẩng đầu nhìn đến Hạ Vân Thiên một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, Vương Tiên Trọc mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Hắn muốn cho rằng có thể dùng câu nói này bắt cóc Hạ Vân Thiên, nhưng người ta căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Thế nhưng là Trần Lệ Hoa cũng không dám bỏ mặc Vương Tiên Trọc làm như thế, quát lớn, "Lão Vương, ngươi tại hồ nháo cái gì? Còn muốn dùng một bộ này bức bách người ta, chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Vân Thiên là ai sao? Hắn là như vậy dễ dàng khuất phục nha. Trần đại đội trưởng, ngươi vẫn là nhanh lên dẫn người lên núi đi, bất quá các ngươi nhưng phải chú ý an toàn, không nên đem mình ném trên núi, lại để người khác lên núi tìm các ngươi." Hắn tràn đầy trào phúng nói. Vừa dứt lời, cũng không đợi Trần Lệ Hoa nói cái gì, quay người liền đem lớn cửa đóng lại, đem một đám người tất cả đều nhốt ở bên ngoài. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm. Trần Lệ Hoa có chút bất đắc dĩ nói, "Chúng ta lên núi đi, cũng không biết Vương Tuệ cùng Vương Kiện chạy đi đâu, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi." Trần Lệ Hoa cũng không coi trọng lần này lên núi tìm người, nhưng là thân là đại đội trưởng, tại thôn dân lên núi mất tích tình huống dưới, hắn lại không thể không lên núi tìm kiếm. Mà bọn hắn tìm kiếm Vương Tuệ cùng Vương Kiện, lúc này ngay tại một cái tầng hầm bên trong, bất quá bọn hắn là bị người trói lại. Chương 257, thợ săn, cường đạo. Chương 257, thợ săn, cường đạo. Sáng sớm hôm qua, bọn hắn cùng cái khác dân binh tách ra, cho là mình trong tay có súng, hoàn toàn có thể không nhìn Hương An lĩnh bên trong nguy hiểm. Kết quả hai người thương pháp quá cúi bắp, giữa ban ngày đều không có đụng tới một con mồi. Ngược lại nổ súng thanh âm, đưa tới mặt khác một đám thợ săn chú ý. Nhóm này thợ săn là cái khác làng, bọn hắn nghe được bên này chỉ có hai người, liền định đoạt hai người con mồi. Chờ đem hai người bao vây lại, mới phát hiện trên người bọn họ chỉ có hai thanh thổ thương, một con mồi đều không có. Nhóm này thợ săn khí đem bọn hắn đánh cho một trận, chuẩn bị đem hai con thổ thương cướp đi. Vương Tuệ, Vương Kiện tự nhiên là cực lực ngăn cản, cái này hai thanh thương lại phá, cộng lại cũng giá trị trên trăm khối, cái này tại nông thôn đã không phải là một số tiền nhỏ. Nhóm này thợ săn cũng biết cái này hai thanh thương giá trị, nhưng là cái đồ chơi này có chút không thể xuất thủ. Không có tiền mua không nổi, có tiền trước mắt. Bọn hắn liền để cho hai người chuẩn bị kỹ càng tiền, đem cái này hai thanh thương chuột về đi. Như là đã lựa chọn độc thủ, tự nhiên không rảnh tay đạo lý. Hai người đều biết nhà mình khả năng không bỏ ra nổi số tiền kia, nhưng là cái này hai thanh thương lại không thể ném đi. Đây chính là đại đội bộ đồ vật, làm không cẩn thận bọn hắn còn muốn đi ngồi xổm nhà tù. Hai người nghĩ nửa ngày, bọn hắn người quen biết bên trong, chỉ có Hạ Vân Thiên mới có thực lực này có thể xuất ra hơn 100 khối tiền. Đương hai người chuẩn bị thời điểm ra đi, bị một cái thợ săn ngăn cản. Nguyên lai là nhóm này thợ săn nhìn hai người không quá thông minh, sợ bọn họ chạy không trở lại. Liên chuẩn bị thả một người trở về để hắn đi lấy tiền, phòng ngừa hai người đều chạy. Bọn hắn chỉ cầu tiền, cái này hai thanh chui từ dưới đất lên thương mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người tìm tới, thủ tiêu tàng vật cũng khó khăn. Hai người đã sợ vỡ mật, đem chuẩn bị hướng Hạ Vân Tiên chuyện mượn tiền nói ra, nhưng không có đem chuẩn bị bịt nợ sự tình nói ra. Hai người này quả thực có chút buồn cười, lấy bọn hắn cùng Hạ Vân Tiên quan hệ, làm sao lại cho bọn hắn mượn tiền? Buồn cười hai người, còn muốn lấy bịt nợ dự định. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý nghe nói Hạ Vân Tiên có thể xuất ra tiền, nhóm người này liền bắt đầu thẩm vấn hai người liên quan tới Hạ Vân Tiên tình huống. Hai người vì biểu hiện mình dũng mãnh, đem Hạ Vân Tiên dẹp không đáng một đồng. Nghe được cuối cùng, nhóm này thợ săn đều cho là hắn chỉ là một cái vận khí tốt tiểu tử thôi. Gặp may mắn trở thành mua sắm viên, còn cưới một người xinh đẹp nàng dâu. Hiểu rõ hắn tình huống, bọn hắn dự định trực tiếp đoạt hắn. Vương Tuệ, Vương Kiện hai người liền lưu tại cái này tầng hầm bên trong, có lẽ một số năm về sau sẽ có người ngoài ý muốn phát bọn hắn. Kết quả đêm qua đột nhiên thổi lên thuốc phiệt tháo, những này thợ săn đều là người địa phương, tự nhiên biết loại khí trời này ra ngoài dễ dàng mất phương hướng, tất cả đều tại cái này tầng hầm bên trong mèo một đêm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn hắn dự định buổi tối hôm nay liền hành động. Hai người bị người cột vào tầng hầm bên trong, để lên núi tìm người người không công mà lui. Lại thêm bầu trời một mực tại tuyết rơi, trên mặt đất ngay cả cái dấu chân đều không hề lưu lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến hơn 8 giờ tối, trên bầu trời tuyết lớn không có ý dừng lại, một đám năm cái thợ săn sờ soạng hướng về Khấu Sơn chuẩn tiến lên. Thời tiết rét lạnh nguyên nhân, lúc này đã không có người cất bước ở bên ngoài. Đợi đến 5 người sờ đến Hạ Vân Tiên nhà phụ cận thời điểm, đều không có bị người phát hiện, nhưng tung tích của bọn hắn lại bị thả ở nhà 5 con chó săn phát hiện. 5 người hiện tại còn không biết Hạ Vân Tiên gia có chó, Vương Tuệ, Vương Kiện cũng không có bản giao những thứ này. Chỉ nói nhà hắn có tiền, ở phòng bệnh ngói. Bên trong một cái thợ săn tham lam nói ra, lão đại, tiểu tử này quả nhiên có tiền, không chỉ có ở phòng bệnh ngói, liền ngay cả tường vây cũng là tảng đá. Ừm, nói nhỏ chút âm. Chúng ta động tác nhanh lên, làm xong tiểu tử này, chúng ta đầu xuân cũng có thể đậy lại phòng bệnh ngói. Lúc này Hạ Vân Tiên chính ngủ ở nhà cảm giác, Vạn Lý thông qua tinh thần kết nối truyền đến có người đến gần tin tức. Hắn nhíu mày, loại này trời tuyết lớn khí sở qua đến, nhất định không có chuyện tốt. Đứng dậy vội vàng mặc quần áo tử tế, để 5 con chó săn bảo vệ tốt nhà mình ban công, hắn đi đến hậu viện leo tường ra nhà mình biệt tử. Nhìn thấy 5 cái thợ săn đang chuẩn bị vượt qua nhà hắn tường đây, khóe miệng của hắn cười một tiếng tới một cái chủ ý xấu. Đem trong không gian hắc hổ sơn quân phóng ra, để nó ngao, ngao gầm hết lên. Nghe được sơn quân tiếng gầm gừ, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn mang tới 3 con chó săn, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Không nghe chủ nhân chỉ huy, dắt lấy dây thừng liền bắt đầu chạy trốn. Lão hổ thanh âm đối với bọn chúng tới nói, thuộc về đến từ sâu trong linh hồn nghiền ép, cho dù trước đó chưa từng gặp qua lão hổ, cũng biết lão hổ kinh khủng. 5 người bị lão hổ tiếng gầm gừ chấn trong mặt, chờ đến hồi thần lại, thế mới biết bọn hắn gặp lão hổ. Nghe vừa mới thanh âm, con cọp này cách bọn họ còn rất gần. Nếu là bình thường nghe được lão hổ tin tức, bọn hắn nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng vũ khí lên núi đi tìm. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng lão hổ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, bọn hắn còn nhớ do khi còn bé, một đầu lão hổ âm thầm vào bọn hắn làng. Cùng ngày liền giết chết làng bên trong 5 người, chờ đến đem cái này đầu lão hổ đuổi vào núi sâu quá trình bên trong, lại bị giết chết 7 cái thanh niên trai tráng. Ngay lúc đó vũ khí mặc dù là hậu, nhưng này đầu lão hổ trong vòng một đêm giết chết bọn hắn làng 12 người, bởi vậy có thể thấy được lão hổ lực sát thương. Nghe được sơn quân gào thét, 5 người cảm giác được linh hồn của mình đều rung động, khi còn bé ký ức không ngừng tại trong đầu của bọn họ chiếu lại. Dẫn đầu lão đại vẫn là có một chút lý trí, nhỏ giọng hô, "Nhanh, nắm chặt lật đi vào, đến trong nhà hắn chúng ta còn có thể sống được." Nói xong, liền giẫm tại đồng bạn trên thân vừa dùng lực. Hai tay đã treo ở trên tường rào mặt, nếu không phải mùa đông ăn mặc nhiều hành động bất tiện, lần này đoán chừng liền có thể lật qua. Hạ Vân Thiên nhìn đến động tác của lão đại, cho Vạn Lý ra lệnh để nó cắn bò tới trên tường rào mặt tay. Vạn Lý chạy tới phát hiện mình đủ không đến, hai cái chân trước khoác lên trên tường rào mặt đứng lên. Vạn Lý đứng lên độ cao, không sai biệt lắm cùng tường vây đồng dạng cao. Liền đang chuẩn bị hạ miệng thời điểm, cái này lão đại hai tay dùng sức, và vai trở lên bộ vị đã xuất hiện tại tường vây phía trên. Con mắt nhìn về phía trong sân thời điểm, đột nhiên có một ngụm nhiệt khí phun tại trên mặt hắn. Hắn bản năng đưa tay đi sờ, mang theo thủ sáo tay còn không có lấy ra là cái gì, cũng cảm giác được tay một trận đau đớn. Hắn a kêu nhất thanh, liền từ trên tường rào mặt rớt xuống. Tường vây bên ngoài tuyết động đã rất dày, hắn đến rơi xuống cắm vào tuyết động bên trong. Bên ngoài chờ đợi chuẩn bị bò vào đi 4 người khác, lúc này nhao nhao hỏi thăm tình huống như thế nào. Cái này lão đại che lấy mình tay nói ra, ta không biết thập bị a đồ vật cắn, hẳn là chó. Chờ ta trở về liền giết chết kia 2 thằng ngu, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà giấu giếm chúng ta. Sơn quân lúc này lại gầm thét nhất thanh, nghe thanh âm đã cách bọn hắn rất gần. Cái này lão đại quyết định thật nhanh nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, đến làng bên trong tìm một gian phòng ốc trước tránh một đêm lại nói. Bọn hắn không biết là, bọn hắn nói chuyện bị nghe được nhất thanh nhị sợ. Cũng phân tích ra Vương Tuệ cùng Vương Kiện hai người hẳn là ngay tại trong tay của bọn hắn tối nay sở đến nhà mình, hẳn là hai người kia đem tin tức của mình tiết lộ. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sát ý. Chương 258, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 258, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Muốn đi làng bên trong chạy, kia thật là suy nghĩ nhiều. Từ không gian bên trong thả ra vài thất sói, canh giữ ở nhà mình thông hướng làng trên đường. Nam tiên phỉ đồ vừa mới chuẩn bị hướng làng bên trong chạy, liền nghe đến ngao ô tiếng sói tru âm. 5 người dọa đến chân đều mềm nhũn, cái này thật đúng là trước có sói sau có hổ. Tại lão đại dẫn đầu dưới, 5 người bắt đầu hướng về trên núi chạy tới. Ban đêm đại sơn mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng vẫn là có một chút hy vọng sống. Muốn là tiếp tục lưu lại Khấu Sơn Chuẩn, sớm tối đều là cái chết. Cũng không biết núi dựa này đồn tạo cái gì nghiệt, đem trên núi lao hổ cùng sói hoang đều chiêu dứt lấy. Nếu như lần này có thể sống, bọn hắn đánh chết cũng không tới Khấu Sơn Chuẩn, đây quả thực thật là đáng sợ. Nhìn thấy 5 tên phỉ đồ hướng trên núi chạy, Hạ Vân Tiên lộ ra một tia tà tà tiêu dung. Coi là chạy vào trong núi liền an toàn, hiện tại liền để các ngươi biết cái gì mới là cơn ác mộng bắt đầu. Đi săn chính thức bắt đầu, thợ săn biến thành hắn xuất lĩnh đàn sói, mà con mồi chính là kia 5 tên phỉ đồ. Hạ Vân Tiên không biết là vừa mới tiếng hổ gầm âm đã khiến cho không ít người chú ý, hôm nay Trần Lệ Hoa mang theo dân binh lên núi, tìm người không tìm được. Lúc buổi tối, Vương Tiên Trọc tại nhà mình bày mấy bàn rượu mời tìm người dân binh uống rượu, chuẩn bị ngày mai lại lên núi một lần. Vương Tiên Trọc cũng không có chuẩn bị bao nhiêu rượu, liền đánh mấy cân tán bạch. Nhiều người như vậy phân xuống tới, mỗi người cũng liền qua cái miệng nghiện. Nghe được lão hổ gào thét, tất cả đều tinh thần. Bọn hắn ngược lại không phải là muốn đi đánh lão hổ, mà là tất cả vương tên chọc nhà để phòng rồi lên. Hiện tại bọn hắn cũng không dám rời đi, sợ hãi lão hổ tại bọn hắn trên đường về nhà đánh lén bọn hắn. Trần Lệ Hoa nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ quái, cũng nhiều ít năm không có nghe thấy lão hổ thanh âm, chạy thế nào đến chúng ta làng? Nghe thanh âm là tại Hạ Vân Thiên nhà phương hướng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Vương Tiên Trọc nghe được Trần Lệ Hoa, trong lòng có sợ hãi, cũng có được kích động. Nếu như cái này lão hổ đem Hạ Vân Thiên một nhà điêu đi liền tốt nhất rồi, ai bảo tiểu tử kia tuyệt tình như vậy. Mà Hạ Vân Thiên hiện tại mang theo đàn sói chính đang đùa bỡn cái này nằm tên phỉ đồ, Sơn Quân đã bị hắn thu vào không gian. Lại để cho nó gào thét vài tiếng, Khấu Sơn Chuân đêm nay liền không buồn ngủ. Nam tên phỉ đồ bị đàn sói truy kích, ngay từ đầu còn đánh mấy phát. Nhưng thương của bọn hắn bên trong, chỉ có một thanh nửa mới 5-6 nửa, một thanh mỏ xỉn nạ gặng xem như chế thức súng trường, còn lại một thanh hai ống săn, đơn quản săn còn có một thanh thổ pháo, đều là thủ công tạo ra. Thủ công xoa ra thương, liền muốn nhìn xoa thương tay của người nghệ. Tay nghề tốt xoa ra không thể so với cỗ máy trên lệnh, không khéo tay xoa ra người chính là mở ra đoán chừng đều rất khó lại tổ chứa vào. Kia tầm bắn cùng uy lực thì càng khỏi phải nói, thật giống như 1000 người trong mắt có 1000 cái hẻm lệ, dạng này 1000 khẩu súng, đoán chừng cũng có 1000 loại tham số. Cầm trong tay lão thổ pháo người kia, đánh ra đã sớm sắp xếp gọn một thương. Chạy trốn quá trình bên trong không có cách nào tiếp tục giả vờ thuốc, lại ghét bỏ trong tay lão thổ pháo vướng bận, trực tiếp liền đem lão thổ pháo ném đi. Thanh này lão thổ pháo bị đằng sau đi theo Hạ Vân Thiên nhặt được, cái đồ chơi này mặc dù không đáng tiền, bán được chợ đen cũng có thể bán cái 5-60 khối. Để đàn sói tản ra, xa xa sâu ở phía sau. Khoảng cách xa, trong bọn họ kia hai thanh súng săn liền không phát huy ra uy lực, phân tán ra, cũng có thể ngăn chặn kia hai thanh chế thức súng trường nhắm chuẩn. Có thể cầm chế thức súng trường lên núi thợ săn, vậy cũng là đối thương pháp của mình có lòng tin. Chế thức súng trường mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng muốn có thể đánh đến mục tiêu mới được. Nếu là thương pháp quá kém, còn không bằng dùng súng săn, chí ít đồ chơi kia khoảng cách gần có thể xương chúng sinh bình đẳng. Cái này năm tên phỉ đồ bị truy không ngừng vứt bỏ thứ ở trên thân, cái gì ấm nước, lương khô túi những này tất cả đều vứt bỏ, liền vì có thể giảm nhẹ một chút phụ trọng, có thể chạy nhanh một điểm. Mấy người còn có một cái ý nghĩ, kia chính là ta chỉ cần so những người khác chạy nhanh một điểm là được. Trong đó chạy trước tiên người kia, chính là đem lão thổ pháo đều ném đi người kia. Lão thổ pháo đều mất đi, lại mang theo thuốc nổ cùng đá mài cũng vô ích. Những vật này đều bị mất đi, bao quát trên người những vật khác, hắn trên người bây giờ một điểm phụ trọng đều không có. Bị hắn bỏ lại đằng sau lão đại trong đêm lộ ra hung quang, giơ lên trong tay 5-6 đựa, phanh một thương từ phía sau lưng của hắn bắn một phát súng. Giữa bọn hắn khoảng cách vốn là chỉ có xa mấy mét, dẫn đầu đạo tặc trực tiếp ngã nhào xuống đất. 7.62mm đạn xoắn nát nội tạng của hắn, trong lồng ngực của hắn mặt tất cả đều là máu, đã nói không ra lời. Mặt khác ba người cũng không hiểu, lão đại của mình vì cái gì đối huynh đệ của mình nổ súng. Dẫn đầu lão đại giải thích nói, tên phế vật này, bị hù khẩu súng đều ném đi. Nếu là đàn sói xuống lại, chúng ta còn muốn phân thần bảo hộ hắn, còn không bằng để hắn cho chúng ta làm điểm công hiến. Trong lòng của hắn còn có một ý tưởng không có nói ra, hắn sợ nói ra sẽ bị ba người khác đánh chết. Hắn coi là đàn sói chỉ là đói bụng, hiện tại cho chúng nó đưa một người, hy vọng đàn sói có thể ăn no không còn truy kích bọn hắn. Nói thế nào ra hỏa này cũng có 100 khối cân, hẳn là đủ đàn sói ăn. Chỉ cần đàn sói quay chung quanh thi thể ăn, hắn liền có thể thừa cơ giết nhiều vài đầu sói. Hiện tại đàn sói quá phân tán, hắn cũng không có lòng tin đối phó đàn sói. Nếu như dùng đồng bạn thi thể làm mồi dụ, có thể đem đàn sói tụ lại. Không cần toàn bộ đánh chết, chỉ cần đánh chết vài đầu, bọn hắn liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Cầm hai ống săn người đối cầm đơn quản săn nói, "Tiểu Tiến, cẩn thận lưu xẹo tử, gia hỏa này có thể đem châu xét đánh chết, cũng có thể sẽ đối với chúng ta độc thủ. Thật đến lúc đó, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường." Lúc này Lưu Xẹo Tử nói ra, "Hai huynh đệ các ngươi cầm súng săn, tại khoảng cách lôi tử 30m địa phương mai phục, ta hỏa bình tử sau lưng các ngươi." Nếu là bình thường, hắn loại này an bài không có sai. Súng săn tầm bắn ở nơi đó, 30m khoảng cách có thể phát huy ra súng săn uy lực lớn nhất. Nhưng là bây giờ Châu Lôi Cương vừa bị Lưu Xẹo giết chết, cái này để bọn hắn sao có thể tin tưởng Lưu Xẹo Tử? Vạn nhất Lưu Xẹo Tử ở sau lưng đánh lén mình huynh đệ, vậy bọn hắn một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Bọn hắn cũng không phải Lưu Xẹo Tử bên người hí giặc cổ, tên điên là Lưu Xẹo Tử thân huynh đệ, mà bọn hắn chỉ là hỗn cùng một chỗ săn thú, quan hệ không có như vậy sát. Tiểu Tiến, chúng ta một sẽ tìm cơ hội chạy trốn, chúng ta không thể cho Lưu Xẹo Tử cản thương. Triệu trước đối đệ đệ của mình Triệu Tiến phân phó nói, vốn chính là cùng một chỗ kiếm cơm, có lợi ích tự nhiên muốn phân một phần, nhưng muốn bán chúng ta, đây tuyệt đối là không thể nào. Lưu Xẹo Tử cùng đệ đệ của mình Lưu Bình cầm thương chậm rãi lui lại, bọn sói này hẳn là đói gấp mới có thể truy lấy bọn hắn không thả. Mình nhóm người này cũng thật sự là không may, lựa chọn thế nào đêm nay đi Khấu Sơn Chuẩn, cái này không hoàn toàn là cho Khấu Sơn Chuẩn cản thai nha. Đến lúc này, Lưu Xẹo Tử đều tưởng rằng tuyết lớn ngập núi, đàn sói vào thôn tìm ăn. Kết quả gặp lão hổ xuống núi, lúc này mới bị dọa đến chạy về trên núi, mà mình một nhóm người chỉ là xui xẻo gặp được, mới bị đàn sói đuổi theo không thả. Hiện tại có Châu Lôi thi thể, chỉ cần đàn sói ăn no rồi liền sẽ không liều mạng như thế. Nếu là Châu Lôi thi thể không đủ, cái kia còn có Triệu trước, Triệu Tiến huynh đệ. Lưu Xẹo Tử cùng đệ đệ của mình cầm súng trường, đã lui ra phía sau đến huynh đệ bọn họ 50m bên ngoài. Khoảng cách này đã vượt qua súng săn xạ kích phạm vi, bọn hắn có thể công kích đến Triệu trước, Triệu Tiến huynh đệ, mà kia hai huynh đệ công kích không đến bọn hắn. Đàn sói bên này ngửi thấy mùi máu tanh, đầu sói bản năng liền phái ra hai con sói quá khứ xem xét tình huống.
Oanh, oanh, hai tiếng súng săn thanh âm truyền đến, hai thanh súng săn đều khai hỏa. Chương 259, chó cắn chó. Chương 259, chó cắn chó. Hai con bị phái đi ra sói hẳn là bị súng săn bi thép đánh trúng, phát ra rú thảm thanh âm. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, trong núi rừng càng là mở tối có thể. Muốn không phải có thể từ màu trắng đất tuyết nhìn thấy màu đen cái bóng, vượt qua 5 mét đều không nhìn thấy. Triệu trước, Triệu Tiến vừa mới cũng là mù đánh, nhưng là bọn hắn sử dụng chính là súng săn, lúc này mới có bi thép phun đến hai con sói. Triệu trước hai ống săn bên trong còn có một viên đạn, hắn để Triệu Tiến lập tức thay đổi đạn dược. Chờ Triệu Tiến đổi xong đạn, Triệu trước mới khẩu súng bên trong đạn đánh đi ra. Tiếp lấy nhanh chóng đảo ra hai ống săn, đem khung vỏ đạn đổ ra, từ trong túi lấy ra hai viên đạn nạp lại tiến nòng súng. Hai người này đều là thường xuyên chạy núi lao thủ, biết không thể duy nhất một lần đem đạn toàn bộ đánh đi ra, lúc này mới lựa chọn giao thế điểm hộ lắp đạn. Sau lưng bọn hắn Lưu Sẹo Tử cùng Lưu Bình nghe được hai người nổ súng, ngẩng đầu nhìn qua, kết quả đập vào mắt là đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy. Hạ Vân Thiên đem không gian bên trong cảnh sát trưởng phóng xuất, cảnh sát trưởng bay trên tầng cây, tựa như một cái cao tinh độ thăm dò. Đem cái này nằm tên phỉ đồ động tác, nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn thấy bên trong một cái đạo tặc đã ngã trên mặt đất, cũng không biết hắn làm sao sẽ chết rồi, chỉ cho là những này đạo tặc đang làm nội chiến. Phía trước hai cái cầm súng săn uy hiếp hơi nhỏ một chút, chỉ phải gìn giữ khoảng cách nhất định liền tốt. Không bị một thương đánh trúng yếu hại, súng săn cũng không mất mạng. Đằng sau hai người kia uy hiếp liền lớn hơn, một trong tay người chính là 5-6 nửa, một trong tay người chính là mỏ xỉn nạ găng. Bọn chúng đạn đều là 7.62mm, bị dạng như vậy đạn đánh trúng, đó chính là đôi mắt nhỏ tiến mắt to ra, nghĩ phải sống sót tỷ lệ đều rất nhỏ. Biết bốn người bố trí, hắn ra lệnh đầu sói phái ra thủ hạ của mình, từ phía sau tiến hành bọc đánh, trước tiên đem uy hiếp lớn nhất đánh dụ. Tại cái này đen nhánh trong rừng, sói ánh mắt nhưng so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Lại thêm sói cứu giác, cũng không phải là loài người có thể so sánh được. Đầu sói dẫn đầu một nửa thủ hạ, từ phía sau bọc đánh tới. Lúc này bốn tên phỉ đồ, cảm giác chính mình cũng muốn đông cứng, ngón tay đều có chút không nghe sai khiến. Đợi đến đầu sói mang theo thủ hạ sở đến Lưu Sẹo Tử bên người 5 mét thời điểm, Lưu Sẹo Tử nghe được răng rắc giẫm tuyết thanh âm. Cảnh giác hô lớn, lao nhị, đàn sói đánh lén. Còn không đợi hắn hô xong, đầu sói liền nhào tới. Cái này đầu sói cũng là vạn lý hài tử, thể trọng chừng hơn 100 cân. Một cái đánh ra trước liền đem Lưu Sẹo Tử ngã nhào xuống đất, bị hắn bưng 5-6 nửa cũng rơi trên mặt đất, đồng thời cướp có đánh ra một viên đạn, chỉ là không biết cái này viên đạn phiêu đi nơi nào. Lưu Bình kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị cứu viện đại ca của mình, cũng bị một con sói bổ nhào, thương trong tay cũng chốc ra. Đầu sói biết trong tay bọn họ thiêu hỏa côn lợi hại, tập kích thời điểm chính là nhắm chuẩn vũ khí đi. Hai thanh thương rơi tại trên mặt tuyết, cũng thấy không rõ rơi tại chỗ nào. Hai huynh đệ từ trên thân lấy ra sâm đao, hướng về trên người sói liền đã đâm tới. Khoảng cách song phương quá gần, hai con sói bị bọn hắn sâm dao đâm tổn thương, khí lực khẽ đẩy, bị hai người hất tung ra ngoài. Hai người hướng thương rơi xuống địa phương sơ soạn đến mấy lần cũng không có sơ đến. Bọn hắn rơi xuống thương, sớm đã bị cái khác sói đeo đi. Lưu Sẹo Tử quyết định thật nhanh nói, lão nhị, đi mau. Nói xong, liền tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Hiện tại thương đều mất đi, chỉ có chạy trốn mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Triệu trước, Triệu Tiến tình huống bên này cũng kém không nhiều, súng săn đã rơi mất, bị đàn sói chạy tới hưng an lĩnh chỗ sâu. Bốn người vì tăng lớn chạy trốn tỷ lệ, ngoại trừ trên thân là áo đông còn có trong tay sâm đao, cái khác tất cả đều vứt bỏ. Nếu là có thể kiên trì đến ngày mai hướng đông, có lẽ bọn hắn thật đúng là có thể chạy thoát. Bốn người hiện tại chia làm hai nhóm, Hạ Vân Thiên cũng không biết bọn hắn là giải thể, vẫn là coi là dạng này liền có thể tăng lớn sống sót cơ hội. Hắn đem đàn sói đưa tới bốn thanh thương tất cả đều thu vào không gian, mình mặc dù có chút chướng mắt, nhưng vẫn là có thể ngược lại bắn đi. Còn có thể hay không bị người phát hiện, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Bán đồ cũng không phải hắn, ai có thể tìm hắn gây phiền phức. Nhìn thấy bọn hắn tách ra, hắn cũng lựa chọn chia binh. Không có thương, bọn hắn chính là đi răng chó hoang, chờ lấy bị đàn sói trả đập đi. Chỉ huy đàn sói chia hai cỗ, phân biệt truy kích bốn người. Truy kích quá trình bên trong, vẫn không quên đem bốn người hướng cùng một chỗ vọng, không quản các ngươi là nguyên nhân gì tách ra, ta hiện tại liền phải đem các ngươi hướng cùng một chỗ đuổi. Đàn sói đang truy kích thời điểm, thường xuyên thay đổi dẫn đầu sói. Dạng này có thể tăng tốc đàn sói tốc độ tiến lên, mà bị truy bốn người nhưng không có vận tốt như vậy. Đàn sói đuổi tới bọn hắn thời điểm, liền sẽ sau lưng bọn hắn bắt lên một chảo. Đầu tiên là đem trên người bọn họ áo da thú phục bắt nát, tiếp theo là bên trong áo đông. Bốn người một bên chạy trốn, bọn hắn trong quần áo đông liền một bên tung ra tới. Covid chạy trối chết thời điểm còn không có phát giác, chờ đến bốn người bị vòng ở cùng nhau, lúc này mới đã nhận ra trên người rất lạnh. Vừa mới chạy ra mồ hôi nóng, lập tức liền đông lạnh thành băng bám vào trên thân. Bốn người cùng nhau đánh run một cái, nhìn nhau một chút đối phương. Bọn hắn còn không có hiểu rõ, rõ ràng là tách ra chạy, làm sao còn có thể gặp được cùng một chỗ. Hiện tại bốn phía một mảnh đen nhánh, bọn hắn ngay cả phương vị đều phân biệt không được. Cảm nhận được trên người rất lạnh, bốn người đều biết lấy hắn nhón quần áo trên người, rất khó chống nổi một đêm này, liền sẽ bị tươi sống chết quóng. Lưu Sẹo Tử vì mạng sống, trong mắt hung quang lóe lên. Nhanh chóng tới gần Triệu Trước, trong tay sâm đao trực tiếp liền đâm tới. Triệu Trước phát giác được Lưu Sẹo Tử dựa đi tới, muốn né tránh đã tới không kịp. Sắc bén sâm đao đâm xuyên qua bụng của hắn, Triệu Trước phát ra a hét thảm một tiếng. Triệu Tiến nghe được nhà mình đại ca kêu thảm, trong tay sâm đao đối một cái mơ hồ bóng người liền đã đâm tới. Lưu Sẹo Tử chỉ cảm thấy một cái bóng đen xông lại, muốn tránh né, nắm chặt sâm đao tay lại bị Triệu Trước giữ chặt. Liền cái này chỉ trong chốc lát,
bị Triệu Tiến một đao đâm vào trên bờ vai. Hắn bị đau đá ra một cước, đá vào Triệu Tiến phần bụng. Triệu Tiến lảo đảo lùi lại, va vào tới xem xét tình huống Lưu Bình trong ngực. Lưu Bình trong tay sâm đao, đâm vào Triệu Tiến không có chút nào phòng bị trên lưng mặt. Triệu Tiến một tia phản kháng đều không có, liền sủi lơ tại Lưu Bình trong ngực. Lưu Sẹo tự chịu một đao, khí lực trên tay cũng nhỏ. Triệu trước biết mình khó sống, chơi liều cũng nổi lên. Đẩy ra Lưu Sẹo tử cầm sâm đao tay, liều mạng cuối cùng một hơi, rút ra cắm ở phần bụng sâm đao, dùng sức một đao đâm vào Lưu Sẹo tử phần bụng. Đâm xong một đao kia, trên người hắn khí lực cũng tiêu tán. Cốt cốt máu tươi từ bụng của hắn không ngừng thoát ra, hắn cảm giác mí mắt của mình nặng tựa nghìn cân, cuối cùng trực tiếp nhắm lại. Lưu Sẹo tử phần bụng trúng một đao, cũng rất khó sống qua tối hôm nay. Hiện tại còn thừa lại một cái hoàn hảo người, chính là hắn thân đệ đệ Lưu Bình. Lưu Sẹo tử gọi qua Lưu Bình, bàn giao nói, lão nhị, ngươi đem y phục của bọn hắn lột xuống, làm sao cũng muốn chống đến về nhà. Nhớ kỹ, chiếu cố tốt tàu tử ngươi, đem con của ta hảo hảo nuôi lớn. Lưu Bình biết Lưu Sẹo tử sắp phải chết, trong lòng có chút đồng tình, nhưng không nhiều. Cái này Lưu Sẹo tử bình thường liền tương đối bá đạo, bán con mồi thường xuyên ít phân tiền hắn, mà lại hắn còn ngủ qua Lưu Bình nặng dâu, Lưu Bình một mực hoài nghi con của mình không phải hắn loại. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm chặt Lưu Sẹo tử tay, hỏi, đại ca, ngươi nói cho ta lời nói thật, tiểu hạo tử đến cùng có phải hay không con của ngươi? Lưu Sẹo tử nghe được Lưu Bình, trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, trở nên hoảng sợ. Chương 260, lại đi công việc trên lâm trường. Chương 260, lại đi công việc trên lâm trường. Lưu Bình nhi tử đúng là đại ca hắn Lưu Sẹo tử, vợ của hắn cũng là Lưu Sẹo tử giới thiệu. Lưu Sẹo tử vừa mới nghĩ đến, nếu như mình chết rồi, Lưu Bình nhất định sẽ không đối con trai mình tốt, nói không chừng sẽ giết chết con của mình. Nghĩ tới đây, Lưu Sẹo tử ánh mắt lộ ra hung quang. Cùng con của hắn về sau sẽ ra ngoài ý muốn, còn không bằng đem Lưu Bình cũng mang đi. Hai minh đệ cái trên hoàng truyền lộ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải gặp được anh em nhà họ Triệu cùng Châu Lôi, một mình hắn thế đơn lực cô thật đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ. Lưu Bình nhìn xem đại ca của mình trần trờ không nói lời nào, cũng đoán ra sự tình đại khái. Trong mắt của hắn hung quang đại thịnh, không có một cái nào nam nhân nguyện ý bị người đội nón xanh, còn giúp nam nhân khác nuôi nhi tử, dù cho cái này cái nam nhân là mình thân đại ca cũng không được. Không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao trả thù, cái kia trên danh nghĩa là con của mình, nhưng thật ra là cháu mình hải tử. Liền nghe đến phốc phốc nhất thanh, lưới dao đâm rách ra thịt thanh âm. Lưu Bình cảm giác được bụng của mình mát lạnh, tiếp lấy có một cô nước tiểu hương vị từ hắn phần bụng chảy ra. Lưu Sẹo tử một đao kia đem hắn bàng quang đâm xuyên, Lưu Bình hiện tại đã một chân bước vào quỷ môn quan. Bọn hắn tàn sát lẫn nhau một màn này, tất cả đều bị cảnh sát trưởng để ở trong mắt. Hạ Vân Tiên tự nhiên cũng nhận được chuyện toàn bộ quá trình, đem thả ra đàn sói thu sạch về. Để cảnh sát trưởng mang theo mình về tới Khấu Sơn Chân, mất tích Vương Tuệ cùng Vương Kiện hai người, kia mắc mớ gì đến hắn, người cũng không phải hắn bắt cóc. Về đến trong nhà, ở y phục xuống liền lên giường. Mà lúc này Vương Tuệ, Vương Kiện hai người còn bị trói chặt tay chân nhét vào tầng hầm bên trong. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, lo lắng một đêm Vương Tên Trọc lần nữa tìm tới Trần Lệ Hoa, mời hắn phái người lên núi tiếp tục tìm kiếm. Trần Lệ Hoa mặc dù không nguyện ý, lại cũng không thể cự tuyệt. Kết quả hắn đi triệu tập dân binh thời điểm, đạt được tất cả đều là các dân binh muốn không còn đang ngủ không có, nếu không phải là ngã bệnh. Bọn hắn tối hôm qua đều nghe được già hổ rít gào thanh âm, lúc này lên núi nếu là gặp được lão hổ, đây không phải là đi cho lão hổ đưa khẩu phần lương thực nha. Các dân binh tập thể không đi, chính là Trần Lệ Hoa cũng không thể cưỡng chế. Hắn cũng sợ hãi lên núi gặp được lão hổ, như thế sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Đem các dân binh tập thể không nguyện ý lên núi sự tình báo cho Vương Tiên Trọc, Vương Tiên Trọc cho dù lại không nguyện ý cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn còn không có như thế mặt to, để trong thôn dân binh bất chấp nguy hiểm lên núi. Tối hôm qua ngủ được mặc dù muộn, nhưng Hạ Vân Thiên đồng hồ sinh học vẫn là như thường lệ đem hắn đánh thức. Ngủ một giấc, hắn lại trở nên tinh thần gấp trăm lần. Rời giường trước tiên đem nhà mình nóc phòng tuyết động thanh lý mất, tiếp lấy bắt đầu rửa mặt nấu cơm. Đã ăn xong điểm tâm về sau, nhìn thấy tuyết đã đình chỉ, cho đồng ca, đồng giao thông báo một chút, liền đem con la dẫn ra đến, phụ lên tuyết xe chữa tuyết hướng về công việc trên lâm trường tiến đến. Không gian của hắn bên trong còn có không ít thịt heo rừng, hiện tại muốn đem những này lợn rừng đưa đến công việc trên lâm trường cùng thường phi hổ giao tiếp. Những này thịt heo rừng mình lại không cần, vẫn là đổi thành tiền càng an tâm một chút. Vương Tiên Trọc nhìn xem Hạ Vân Tiên đánh xe rời đi Khấu Sơn Chân, trong mắt tràn đầy hào quang cứu hận. Một đường không nói chuyện, nhanh đến công việc trên lâm trường thời điểm, từ trong không gian thả ra rửa sạch khiêu thịt heo rừng. Bởi vì có chút tuyết, thả ra thịt heo tương đối nhiều, hắn đem đánh tới đại pháo trứng tất cả đều phóng xuất. Đợi đến đi vào công việc trên lâm trường thời điểm, cổng bảo vệ viên còn không có quyền hắn, lập tức hướng trận bộ báo cáo. Không đến nửa giờ thời gian, Thương Phi Hổ liền mang theo mấy cái Thượng Hải thị cục đường sắt người đến đây, đem thịt heo rừng trực tiếp cầm tới nhà kho, hiện trường cân nặng kết tiền. Nhiệt độ bây giờ đã đạt đến 30 mấy chuyến, cũng không cần lo lắng thịt heo rừng hư mất. Tùy tiện tìm một chỗ đem thịt heo thả ở bên ngoài là được rồi, chỉ cần giữ vững những này thịt heo không bị người khác trộm đi liền tốt. Cùng Thương Phi Hổ ước định cẩn thận, để hắn liên hệ công việc trên lâm trường bên này ngày mai phái ra một cỗ xe tải đi Khấu Sơn Chân. Hắn đánh tới thịt heo rừng quá nhiều, duy nhất một lần đưa không đến. Song phương ước định cẩn thận về sau, Hạ Vân Tiên liền rời đi công việc trên lâm trường. Hắn vội vàng trượt tuyết đi công việc trên lâm trường cung tiêu xã, tới một chuyến, không thể cứ như vậy tay không trở về. Tiến vào cung tiêu xã, hắn mục tiêu chủ yếu cơ bản cũng là một chút công nghiệp phẩm cùng đồ ăn vặt. Những người khác thích loại thịt, tại hắn nơi này cũng không được hoan nên. Hắn lấy ra mấy trương thực phẩm phụ phẩm phiếu, mua một chút đào xúc giòn, trứng gà bánh ngọt những này đồ ăn vặt. Tiếp lấy lại lấy ra đường phiếu, mua mấy cân đường phèn. Cung tiêu xã người bán hàng, mặc dù không biết trước mắt người thanh niên này, tại sao có thể có nhiều như vậy đường phiếu, nhưng vẫn là thu phiếu, lấy tiền đem đường phèn xưng cho hắn. Hắn mua nhiều như vậy đường phèn, là nghĩ phải tự làm một loại đồ ăn vặt, gạo hoa xốp giòn. Làm gạo hoa xốp giòn cần gạo nếp cùng nước đường, gạo nếp không gian của hắn centimet nhìn có không ít, nước đường có thể dùng đường phèn mình chậm rãi chịu. Mua đủ đồ vật về sau, liền vội vàng trượt tuyết rời đi công việc trên lâm trường phạm vi. Không đến buổi trưa, liền trở về khấu sân xuân. Vốn là ở vào mèo đông sân thôn, lúc này càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người tránh trong nhà, sợ lao hổ tiến vào làng bên trong. Chờ chúc hắn về đến nhà, nhìn thấy không chỉ đồng ca, đồng giao trong nhà, liền ngay cả mình đại di Tô Nguyệt Nga cũng tại. Tô Nguyệt Nga tới chính là nói cho bọn hắn, để bọn hắn gần nhất không nên chạy loạn. Kết quả nàng vẫn là tới chậm, nàng đến thời điểm Hạ Vân Tiên đã rời đi. Nàng một mực tại nhà hắn chờ lấy, nhìn thấy hắn về sau, mới có chút thở dài một hơi. Vân Tiên, ngươi làm sao hôm nay còn chạy ra ngoài, ngươi không nghe thấy tối hôm qua lão hổ tiếng kêu sao? Tô Nguyệt Nga có chút quan tâm mà hỏi. Nàng trước đó đã hỏi đồng ca, đồng giao 2 tỷ muội, kết quả 2 tỷ muội đều nói không nghe thấy. Cái này khiến Tô Nguyệt Nga cũng hoài nghi có phải là hắn hay không nhà phong bế quá tốt rồi, làm sao lớn như vậy thanh âm đều không nghe thấy. Hạ Vân Tiên cười một cái nói, buổi sáng không có việc gì, đi cho đại di phu đưa một xe thịt, lại từ cung tiêu xã nơi đó mua một chút ăn. Nói xong, liền đem mua được đồ ăn vặt, đường phèn còn có chuẩn bị xong gạo nếp cầm tiến vào trong sân thượng. Nghe nói có lao hổ tiến làng, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Lao hổ sợ cái gì, ta cũng không phải không có đánh qua. Nói xong, hắn về tới trong phòng ngủ, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một trương da hổ. Hắn đem da hổ đưa cho Tô Nguyệt Nga thời điểm, Tô Nguyệt Nga bị chấn động không nhẹ. Đi vào Khấu Sơn Chuẩn đã mấy ngày, nàng cũng từ Tô Nhiên nơi đó nghe được liên quan tới hắn không ít chuyện. Nàng nghe nói Hạ Vân Tiên chưa từng có đánh tới qua Đại Đông Tây, không nghĩ tới hắn đánh tới qua lão hổ. Tiểu tử này thật sự là rất có thể ẩn giấu đi, toàn bộ làng bên trong không có người biết hắn đánh qua lão hổ sự tình. Đem da hổ thu lại, cái này trương da hổ kỳ thật cũng không phải hắn đánh chết, mà là tuyết lợ chôn sống. Lấy ra chủ yếu là an ủi Tô Nguyệt Nga, chứng minh mình có đánh lão hổ thực lực. Hắn đi vào trong sân mặt trong đống tuyết, đào ra chôn ở bên trong gà rừng, kêu bảo: "Thời tiết quá lạnh, vẫn là phải ăn nhiều một chút thịt mới có thể tốt hơn bổ sung thể lực." Đem gà rừng hầm bên trên, còn ở bên trong tăng thêm một chút táo đỏ cùng nửa cái tàn tham gia. Cái này tàn tham gia còn là trước kia từ Ma Hùng nơi đó thu lại, phẩm tướng không tốt lắm, cũng bán nhìn không ra tiền gì, còn không bằng mình ăn hết được rồi. Những này tàn tham gia dược hiệu cơ hồ tổn thất hơn phân nửa, nhưng dùng để bổ thân thể vẫn là có thể. Tô Nguyệt Nga cùng đồng ca, đồng dao cũng không phải cần nhân sâm kéo dài tính mạng, điểm ấy dược hiệu là được rồi. Nếu như dùng năm dài lão sâm, thân thể của các nàng cũng không nhất định chịu được. Ngay tại canh gà sắp hầm tốt thời điểm, nhà hắn đại môn bị người gõ. Chương 261, tính toán chương 261, tính toán Hạ Vân Thiên cao mày, vừa nghĩ là ai như thế không có quy củ, sắp ăn cơm chạy trong nhà người khác tới. Đi vào cửa chính, đem đại môn mở ra, gặp được một cái ngoài ý liệu người, nữ thanh niên trí thức Thang Lị Lị. Hắn ngăn lại đại môn hỏi, có việc. Dạng này kỳ thật rất vô lý, nhưng ở Khấu Sơn chân người nào không biết hắn công tích vĩ đại. Thang Lị Lị cũng nhìn ra, hắn không để cho nàng vào cửa ý tứ. Một bên ho khan vừa nói, Hạ đồng chí, chúng ta thanh niên trí thức tối ngày mốt muốn cử hành một cái tụ hội, ta dự định mời đồng ca, đồng giao tham gia. Nhìn xem Thang Lị Lị ho khan, hắn bản năng lui về phía sau một bước, sợ hãi nàng đem cái gì vi rút lây cho chính mình. Thang Lị Lị nhìn xem hắn ghét bỏ động tác, trong lòng tràn đầy bị quất. Nếu là ngươi lúc đó chịu xuống nước cứu ta, ta liền sẽ không cần nhập viện rồi, cũng không cần rơi xuống ho khan bệnh căn, một ho khan phổi tựa như là kim đâm đồng dạng. Nếu như ngươi đã cứu ta, gả cho ngươi người chính là ta, ta cũng có thể ở lại phòng bệnh nói, không cần chen tại thanh niên trí thức điểm cái kia gạch một trong phòng. Là đồng ca cướp đi ta hết thảy, đã ta không lấy được, vậy ta liền muốn hủy đây hết thảy. Hắn mặc dù không biết Thang Lị Lị ý nghĩ, lại có thể cảm nhận được nữ nhân này tuyệt đối không có hảo ý, trong mắt nàng tản ra cừu hận qua mang, không có chút nào che giấu bại lộ nữ nhân này mục đích không đơn thuần. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, người tốt nhất an phận một chút, nếu là dám động cái gì ý đồ xấu, vậy cũng đừng trách ta. Hắn mở miệng nói, hậu tiên các nàng không có thời gian, ta muốn dẫn các nàng đi huyện thành mua đồ, khả năng ban đêm về không được. Thang Lị Lị lập tức sửa lời nói, hậu tiên nếu là không được, vậy liền ngày kia tốt. Nhìn thấy Thang Lị Lị đổi thời gian, hắn càng chắc chắn trong lòng suy đoán, nữ nhân này mục đích không đơn thuần a, mục tiêu của nàng hẳn là đồng ca. Ta nói không có thời gian, ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người, nắm chặt lăn. Có phải hay không nhìn thấy ta hòa nhã cho nhiều, có chút lên mũi lên mặt. Nghe được tiếng hô của hắn, Thang Lị Lị cảm giác quen thuộc Hạ Vân Thiên lại trở về, cảm giác này mới đúng vị. Nếu là biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ chửi một câu, thiệt ra. Đuổi đi Thang Lị Lị, buộc thật lớn cửa trở lại trong phòng. Lúc này canh gà đã hâm tốt, hắn chào hỏi đám người lên bàn ăn cơm. Lúc ăn cơm, hắn nói cho đồng ca, đồng giao 2 tỷ muội, Thang Lị Lị muốn mời mời các nàng tụ hội sự tình. Bị hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn hoài nghi trong này có vấn đề. Nếu như 2 tỷ muội muốn đi, vậy các nàng cũng có thể đi. 2 tỷ muội mặc dù không biết trong này có vấn đề gì, nhưng cũng không tính tham gia. Các nàng cùng Thang Lị Lị quan hệ vốn là không tốt, không phải tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, cũng sẽ không đem đến kho tuổi ở đoán chừng cái này. Thang Lị Lị là nhìn mình 2 tỷ muội trôi qua tốt, muốn cho mình 2 tỷ muội tìm một chút phiền phức. Đồng ca chỉ đoán đúng phân nửa, nàng đoán được Thang Lị Lị đen đét, nhưng không có đoán được Thang Lị Lị chuẩn bị hủy đi tỷ muội các nàng hết thảy. Cho nên nói, nữ nhân nếu là ngon độc, liền không có nam nhân chuyện gì. Cũng bởi vì trong lòng điểm này đen đét, Thang Lị Lị đã một chân bước vào trong vực sâu. Người một nhà đã ăn xong nhân sâm canh gà, cũng cảm giác được một cỗ toàn thân đều nóng lên. Loại thứ này từ trong tới ngoài sinh ra, để cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Nhân sâm canh gà thuộc về một loại dược thiện, dược hiệu mặc dù không lớn, nhưng lại rất ôn hòa bền bỉ. Chính đang chậm rãi bổ sung người một nhà khí huyết, nhất là Tô Nguyệt Na, cảm thụ rõ ràng nhất. Thời gian rất nhanh liền đến thanh niên trí thức tụ hội thời gian, Thang Lệ Lệ không có mời được Đồng Ca, Đồng Giao tỉ muội, lại đem mục tiêu nhắm ngay Tô Minh. Hắn đã bỏ đi gả cái Hạ Vân Thiên ý nghĩ, nàng mục tiêu mới biến thành cùng là thanh niên trí thức Tô Minh. Tô Minh, Tô Nhiên bọn hắn cũng tới Khấu Sơn chuẩn hơn một năm, hắn cũng biết minh muội này ra hẳn là có chút tiền, bọn hắn cùng Hạ Vân Thiên quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là mượn Tô Minh cùng Hạ Vân Thiên đáp lên quan hệ, hủy đi đồng thị tỷ muội kế hoạch sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tụ hội trước đó, Tô Minh còn cố ý chạy tới hỏi một chút Hạ Vân Thiên, hắn nhắc nhở phải cẩn thận cái khác thanh niên trí thức. Có lẽ bọn hắn đều tham dự, có lẽ bọn hắn cũng không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Để Tô Minh, Tô Nhiên yên tâm tham gia tụ hội, hắn sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Đương 7 giờ tối nhiều thời điểm, sắc trời đã tối hẳn. Lại thêm thời tiết rất lạnh, mấy hồ đã không có người cất bước ở bên ngoài. Hạ Vân Thiên tới lặng lẽ đến thanh niên trí thức điểm, bọn hắn đem lần tụ hội này địa điểm đặt ở thanh niên trí thức điểm. Khi hắn tới thời điểm, nhìn thấy một cái bóng đen, bôi đen trốn vào thanh niên trí thức điểm phụ cận đống cỏ khô bên trong. Hắn ánh mắt co rụt lại, còn có những người khác, người này lại ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật đâu? Hắn chậm rãi sờ đến đống cỏ khô phụ cận, liền thấy bóng người này ngay tại kéo cỏ. Cái này trời đông giá rét khẳng định không phải là vì tới trong cỏ, đoán chừng là trời rất là lạnh, muốn tại đống cỏ khô bên trong đào ra một cái có thể ẩn thân địa phương. Hắn không biết bóng người này là ai, đi lên liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Mặc kệ là hắn mục đích là cái gì, thầm một chút liền tốt. Đem cái này người mặc phá áo đông người thu vào không gian, dùng dây thừng trói chặt treo lên. Cái này mới nhìn rõ ràng người này, liền là trước kia cứu được Thang Lệ Lệ Lý Phú. Về sau hắn dự định cưới Thang Lệ Lệ, bị hắn một con chỉ hoãn. Thấy là gia hỏa này, hắn đoán chừng cái này nhất định là Thang Lệ Lệ chú ý, người khác cũng làm không động này cái quỷ lười. Dùng nước lạnh đem gia hỏa này đánh thức, hỏi: "Ngươi đến thanh niên trí thức điểm làm gì?" Lý Phú tới đây tự nhiên là có mục đích, Thang Lệ Lệ đã nói với hắn. Một lát nữa sẽ có người đem Tô Nhiên đỡ ra đưa về nhà, để hắn đem Tô Nhiên chặn đứng mang về nhà mình, cùng Tô Nhiên thành tiểu chuyện tốt, như thế liền có thể chuyển vào Tô Nhiên trong nhà. Lý Phú cũng là bởi vì gia nghèo, không có tiền lợp nhà mới không lấy được nàng dâu. Với hắn mà nói, cưới ai không phải cưới, cái này Tô Nhiên so Thang Lệ Lệ xinh đẹp hơn, còn có căn phòng lớn làm của hồi môn, hắn đối Tô Nhiên tự nhiên là càng thêm hài lòng. Nhưng là hắn không dám nói ra, hắn cũng làm không rõ là ai đem hắn làm tiến vào nơi này, làm sao từ ban đêm trực tiếp biến thành ban ngày, chẳng lẽ hắn ngủ thật lâu. Vậy hắn muốn cưới một cái xinh đẹp nữ thanh niên trí thức kế hoạch, không phải thực hiện không được nữa. Nhìn xem Lý Phú không nói lời nào, Hạ Vân Tiên tại dưới người hắn điểm một đống lửa. Trong không gian nhiệt độ vốn là có hơn 20 độ, lại thêm Lý Phú còn mặc phá áo đông, mặc dù có chút hở, nhưng nó vẫn là áo đông. Đống lửa cùng một chỗ, Lý Phú cũng cảm giác toàn thân đổ mồ hôi. Hạ Vân Tiên cố ý cải biến thanh âm nói ra, nghĩ kỹ liền trả lời ta, không phải chỉ có thể làm một đầu heo nướng. Lý Phú ngay từ đầu còn dự định ngoan cố chống lại đến cùng, thế nhưng là cái này toàn thân đổ mồ hôi cũng không thể so với rét lạnh kém bao nhiêu. Cuối cùng, Lý Phú thực sự không chịu nổi, chỉ có thể đem Thang Lệ Lệ để cho mình chặn đứng, Tô Nhiên sự tình bàn giao ra. Hạ Vân Tiên cười lạnh nhất thanh, nữ nhân này vì mình không gả cho Lý Phú, nghĩ ra như thế cái chủ ý nàng đây là dự định hủy Tô Nhiên, lúc đầu kế hoạch này hẳn là nhằm vào Đồng Ca hoặc là Đồng Giao a, đáng tiếc kế hoạch này bị mình phá hủy. Lần nữa đem Lý Phú đánh ngất xỉu, trực tiếp ném ra trong không gian. Lần này Lý Phú làm sao chịu được, vừa mới bị dùng lửa đốt liền ra một thân đại hãn, hiện tại đột nhiên đi tới 30 mấy chuyến băng thiên tuyết địa bên trong, không có trực tiếp chết đều xem như thân thể của hắn tốt. Lại một lát sau, liền thấy hai bóng người đi ra thanh niên trí thức điểm đại môn. Một người trong đó vẫn là bị vịn, hắn nhận ra hai người, bị vịn chính là Tô Nhiên, vị nàng là một cái khác nữ thanh niên trí thức Hứa Nhã. Chương 262, lấy đạo của người, trả lại cho người. Chương 262, lấy đạo của người, trả lại cho người. Hạ Vân Tiên sờ đến sau lưng của hai người, một trường đao bổ choáng Hứa Nhã. Đưa tay tiếp được hai người, đem hai người thu vào không gian. Kiểm tra một phen Tô Nhiên, hẳn là ăn thuốc ngủ loại hình ngủ thiết đi. Lúc này mới thở dài một hơi, bằng không còn thật có chút không dễ làm. Đem Hứa Nhã con mắt dùng vải bịt kín, tiếp xuống liền là đối với nàng một phen thẩm vấn. Từ Hứa Nhã trong miệng, biết nàng hẳn không có tham dự trong đó, hoặc là liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình tham dự. Nàng chỉ là nhìn Tô Nhiên té xỉu, liền chuẩn bị đưa nàng về nhà. Vốn phải là Tô Minh tặng, kết quả hắn bị mấy cái nam thanh niên trí thức thay nhau khích tướng, lại nghĩ tới Hạ Vân Thiên còn ở bên ngoài, liền để Hứa Nhã đưa. Liên tưởng đến Lý Phú, hắn đối với Thang Lệ Lệ sát ý nặng hơn một phần, nữ nhân này đối thân nhân của mình động thủ, vậy thì bồi nàng hảo hảo chơi bừa, cũng không biết nàng có thể chơi hay không lên. Đem Hứa Nhã ném vào Lý Phú móc ra cỏ trong động, hy vọng nàng tối nay không nên bị đông lạnh sinh ra sai lầm. Lại đem Tô Nhiên đưa đến nhà nàng, từ đại di Tô Nguyệt Nga chiếu cố. Hắn nhanh chóng quay trở về thanh niên trí thức điểm, nơi này náo nhiệt còn không có xem hết. Hắn trốn vào trong không gian, giám thị lấy thanh niên trí thức điểm đại môn. Đợi không biết bao lâu, thanh niên trí thức điểm cái này vừa bắt đầu tán tịch. Đầu tiên là ra ba nam nhân, hai người mang lấy ở giữa nam nhân, ở giữa người kia chính là Tô Minh. Nhìn tình huống cũng hẳn là mắc lửa, không phải không thể trực tiếp liền uống say. Hai bên mang lấy hắn là già thanh niên trí thức Lý muốn cùng đủ trí, lúc đầu bọn hắn cũng không có ý định đưa Tô Minh về nhà. Là Thang Lệ Lệ đáp ứng cho bọn hắn một người một khối tiền, mới để bọn hắn đáp ứng. Hiện tại con đường bên trên không có những người khác, Hạ Vân Tiên vây quanh phía sau bọn hắn, nhẹ nhõm liền đem hai người lập choáng. Kiểm tra một phen Tô Minh tình huống, cùng Tô Nhiên không sai biệt lắm, cũng là bị hạ thuốc ngủ loại hình dược vật. Đem Tô Minh đưa về nhà, giường sưởi cũng đốt lên, không phải nhất định phải đông lạnh xảy ra chuyện tới. Đem Tô Minh nhà then cửa từ bên trong chen vào, khiến người khác vào không được là được rồi, ngày mai hắn tỉnh lại còn có thể mình mở ra. Chuẩn bị một lần nữa trở về thanh niên trí thức điểm thời điểm, nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Nàng đi vào Tô Minh cửa nhà thời điểm, đẩy đại môn, phát hiện mở không ra. Bóng người này một chút liền gấp, Tô Minh bây giờ bị mê choáng, làm sao lại từ bên trong giữ cửa vực. Nàng còn tưởng rằng là Lý muốn cùng Đủ Trí ở bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, "Lý Nghĩ, Đủ Trí, là các ngươi ở bên trong à? Các ngươi đem cửa mở ra." Nghe được nữ nhân này là Thang Lị Lị, quả nhiên nữ nhân này không có ý tốt. Hơn nửa đêm chạy đến Tô Minh cửa nhà, cái này là muốn gạo nấu thành cơm. Mà Thang Lị Lị lúc này ý nghĩ là, Lý Nghĩ, Đủ Trí hai cái tiểu nhân, hẳn là đang tìm Tô Minh tài vật. Mình làm sao lại quên đi hai người này tham lam, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái này nhưng đều là mình. Đoán được nữ nhân này chiêu số, Hạ Vân Tiên xuất thủ lần nữa đánh ngất xỉu nàng. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, vẫn là sớm một chút giải quyết về nhà sớm ôm nàng dâu đi ngủ. Đã ngươi dự định gạo nấu thành cơm, vậy ta liền giúp ngươi một cái, chỉ là nam nhân này hơi nhiều, cũng không biết ngươi có thể hay không chịu được. Đem Thang Lị Lị thu vào không gian, đi tới thanh niên trí thức điểm. Đem trên mặt đất cóng đến có chút mơ hồ Lý Phú cũng thu vào không gian, tiếp lấy đi vào Lý Phú nhà. Trong không gian mặt, đem bốn người quần áo trên người toàn đều cởi đi. Bước xuống Lý Phú nhà trên giường, lúc trước Lý Phú không ở nhà, giường sưởi vẫn là lạnh. Hạ Vân Thiên cũng không có cho bọn hắn đốt giường ý nghĩ, cho bốn người đắp chăn lên. Đem y phục của bọn hắn tất cả đều ném ra không gian, phòng ngừa ô nhiễm trong không gian hoàn cảnh. Đem vết chân của mình toàn bộ thanh lý mất, hiện tại chính là để cho người ta phát hiện bốn người bọn họ sự tình. Đi tới thanh niên trí thức điểm phương hướng, biến âm thanh thành một cái thanh âm xa lạ, không xong, chúng ta thanh niên trí thức điểm có người mất tích. Lúc này uống rượu tan cuộc đã có một đoạn thời gian, mấy cái này thanh niên trí thức đều đang nhớ lại thịt rượu hương vị. Thang Lị Lị vì tiết kiệm tiền, cũng không có mua bao nhiêu rượu, bọn hắn uống cũng không nhiều. Lần này thanh niên trí thức tụ hội tất cả đều là chính Thang Lị Lị bỏ tiền ra, nàng lúc đầu dự định tất cả mọi người đánh ngang băng, kết quả không ai đồng ý nói đùa cái gì, đều không phải là kẻ có tiền, ai nguyện ý cầm tiền của mình ra ăn uống. Còn không bằng lặng lẽ sở lấy mình đi công xã quốc doanh tiệm cơm, cải thiện cơm nước. Mọi người đều không đồng ý, Thang Lị Lị cũng chỉ có thể tự móc tiền túi. Ai bảo nàng mục đích không thuần, nếu là đạt thành mục đích, chút tổn thất này vẫn là có thể bù đắp. Kết quả, nàng tính kế rất nhiều, tự cho là kế hoạch hoàn mỹ, xuất hiện Hạ Vân Thiên cái này không tại kế hoạch bên trong lão lục, đem kế hoạch của nàng toàn phá hủy, còn đưa nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghe được thanh niên trí thức mất tích, uống một điểm nhỏ rượu mấy cái thanh niên trí thức bắt đầu kiểm kê nhân số. Ngoại trừ không tại thanh niên trí thức điểm trụ, ở tại thanh niên trí thức điểm Lý Nghĩ, Đủ Trí, Thang Lị Lị cùng Hứa Nhát đều không tại. Chuyện này không thể coi thường, lập tức mất tích nhiều người như vậy, đã không có khả năng giấu giếm được. Mấy cái thanh niên trí thức thương lượng một chút, phái người đem chuyện này hồi báo cho Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa nghe cũng là cả kinh, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Biết buổi tối hôm nay thanh niên trí thức cùng một chỗ tụ hội, cái này mới xuất hiện tình huống như vậy. Ngoại trừ thanh niên trí thức điểm bốn tên thanh niên trí thức mất tích, còn có Tô Minh, Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên đều tham gia. Trần Lệ Hoa tự mình dẫn người tới xem xét tình huống, Diệp Hải Liên tự mình ra mở cửa, Tô Nguyệt Nga cũng đã nói Tô Nhiên chính ngủ ở nhà cảm giác, còn có Tô Minh gian phòng cũng đóng cửa đi ngủ, hẳn là uống nhiều quá, đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe được bên trong ngáy ngủ thanh âm. Ba người bọn họ ở nhà, Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, chí ít không phải bảy người toàn quân bị diệt, tội lỗi của hắn có thể nhỏ một chút. Trần Lệ Hoa hỏi một chút bên người dân binh, nghe không nghe thấy có sói tiến làng thanh âm, hắn bây giờ hoài nghi bốn người là bị đàn sói điêu đi. Mấy cái dân binh đều nói không có nghe thấy đàn sói tiến làng tin tức, một cái dân binh còn nhắc nhở đến, Hạ Vân Thiên nhà khoảng cách trên núi gần nhất, nếu là đàn sói tiến đồn, hắn hẳn là trước hết nghe đến. Trần Lệ Hoa lúc này mới nghĩ đến đi tìm hắn, đập vang lên nhà hắn cửa. Hạ Vân Thiên đã cởi quần áo bên trên giường, nghe đã trễ như vậy còn có tiếng gõ cửa, ý niệm quan sát được là Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh. Đã trễ thế như vậy còn hưng sư động chúng qua đến nhiều người như vậy, nhất định là làng bên trong xảy ra sự tình. Hắn mặc quần áo tử tế, từ trong tủ quần áo xuất ra 5-6 thước súng máy bán tự động, liền đi tới cửa chính. Đợi đến Trần Lệ Hoa nói rõ ý đồ đến, hắn trầm tư nói, ta không có nghe được đàn sói hoặc là cái khác ra ra súc xuống núi, nhà ta chó săn cũng không có gọi, nếu không ta mang theo chó săn đi giúp các ngươi tìm một cái. Hắn còn đang lo làm sao để là người ở bên trong biết, Thang Lị Lị đám người sự tình, cái này không ngủ gật liền có người đưa gối đầu đến nhà. Trần Lệ Hoa nghe xong hắn, lập tức đáp ứng xuống. Có chó săn trợ giúp tìm kiếm, tự nhiên so với bọn hắn hai mắt đen tối mạnh. Từ phòng cũ tử đem sói đen bạn Lý kêu đi ra, còn tượng trưng cho nó mặc lên dẫn dắt dây thừng. Vừa tới thanh niên trí thức điểm phụ cận, bạn Lý liền hướng về phía đống cỏ khô phương hướng gọi, nó phát ra thanh âm có chút giống như sói tru giống như chó sủa. Trần Lệ Hoa quang nghe thanh âm, còn tưởng rằng đây chính là một con sói. Thế nhưng là loại này đen tuyền sói quá ít, để cũng có chút không nắm chắc được. Mấy một cây đèn tin nhất trí nhắm ngay đống cỏ khô, lúc này liền có thể nhìn ra đống cỏ khô bị người kéo ra một cái hố. Trần Lệ Hoa sai khiến hai cái dân binh tiến lên xem xét tình huống, hai người tới gần đống cỏ khô, phát hiện bên trong có một người đang ngủ. Chương 263, hại người cuối cùng hại mình. Chương 263, hại người cuối cùng hại mình. Hai cái dân binh đem người ở bên trong lấy ra, lúc này mới phát hiện người này là Hứa Nhã. Đem Hứa Nhã làm tỉnh lại về sau, đám người từ trong miệng nàng hỏi, nàng tại đưa Tô Nhiên khi về nhà, bị người đánh ngất xỉu. Trần Lệ Hoa có chút không nghĩ ra được, là ai đem nàng đánh ngất xỉu, còn đem Tô Nhiên đưa về nhà. biết là ai đoán chừng chỉ có ở tại Tô Nhiên nhà Tô Nguyệt Nga, thế nhưng là Hạ Vân Tiên đã sớm bàn giao, liền nói là không nhận ra cái nào người đem Tô Nhiên trả lại. Liên quan tới Tô Nguyệt Nga thân phận, công việc trên Lâm Trường Phương diện đã mở một phong thư giới thiệu. Thân phận của nàng xác thực không có vấn đề, chỉ là từ nơi khác tới đây thăm hỏi cháu mình, chất nữ của cô, không biết làng bên trong người rất bình thường. Sự tình đến nơi này, có chút khó bề phân biệt. Đánh ngất xỉu Hứa Nhã người là ai, tại sao muốn đánh ngất xỉu Hứa Nhã, còn đem Tô Nhiên đưa trở về, kia mất tích bốn người có phải hay không bị hắn mang đi? Vân Thiên, để ngươi chó săn nghe một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới ba cái kia thanh niên trí thức. Trần Lệ Hoa hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có thể tìm tới ba cái thanh niên trí thức, hắn người đại đội trưởng này còn có thể tiếp lấy làm tiếp, tìm không thấy hắn liền có thể thoái vị. Tốt, các ngươi đi một chút bọn hắn chỗ ở, cầm một chút bọn hắn quần áo, muốn chưa dặn. Hạ Vân Tiên đối mấy tên thanh niên trí thức nói. Đợi đến ba người quần áo bị lấy tới, Hạ Vân Tiên ra lệnh, người tìm tới mục tiêu. Kỳ thật lấy vạn lý khiếu giác, căn bản cũng không cần dán quần áo người, nhưng là vì không cho nó là ngẩng đầu lương sự tình, bị người phát hiện, hắn vẫn là lựa chọn ẩn tàng. Tục ngữ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Một con ngẩng đầu lương đối với một săn người mà nói, so một thanh hảo thương còn trọng yếu hơn. Nếu như tin tức này tiết lộ, ngày mai liền có thể truyền khắp Khấu Sơn Xuân. Hậu thiên liền có thể truyền khắp 10 dặm 8 hương, nhà ai còn không có mấy người bằng hữu thân thích. Tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ có thợ săn nghĩ muốn đi qua cầu mua. Có ít người nếu như không chiếm được, liền sẽ muốn hủy đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Vì người nhà còn có cho săn an toàn, hắn chỉ có thể lựa chọn ủy khuất vạn lý. Vạn lý người người ngồi, chỉ chốc lát liền đi tới Lý Phú gia. Trần Lệ Hoa nhìn đến đây, còn tưởng rằng là Lý Phú bắt cóc ba tên thanh niên trí thức. Liên quan tới Lý Phú xuống nước cứu được Thang Lệ Lệ sự tình, đã bị tuyên truyền đầy làng đều biết. Trần Lệ Hoa tự nhiên minh bạch Lý Phú mục đích làm như vậy, đó chính là nghĩ muốn ép Thang Lệ Lệ gả cho hắn. Chỉ cần Lý Phú không làm ra quá giới hạn sự tình, Trần Lệ Hoa cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này, Lý Phú dám bắt cóc thanh niên trí thức, vì vị trí của mình, nói không chừng phải thật tốt trừng phạt một chút. Trần Lệ Hoa bọn hắn như thế đại động tác, đã sớm đưa tới các thôn dân chú ý, còn có không ít nhiệt tâm thôn dân đã gia nhập tìm người hàng ngũ. Trần Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi, Vân Thiên, sẽ không ra sai a? Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ta chó săn là theo chân mùi đi tìm tới, chí ít ba người bọn họ bên trong một cái tới qua nơi này. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên nói khẳng định như vậy, Trần Lệ Hoa an bài một cái dân binh quá khứ kêu cửa. Cửa bị đập ba ba bang, bên trong chính là không có đáp lại. Cái này dân binh nghe được bên trong tiếng lẩm bẩm, còn giống như không chỉ một người. Cái này rất khác thường, Lý Phú nhà liền hắn một người độc thân, tại sao có thể có những người khác ở tại nhà hắn? Trần Lệ Hoa tưởng rằng Lý Phú đồng bọn, liền hô, tất cả dân binh chuẩn bị, bên trong có thể là tội phạm, hiện tại phá cửa đem người bắt lại. Theo Trần Lệ Hoa mệnh lệnh, mấy tên dân binh đứng vào vị trí, đạp ra Lý Phú nhà cửa phòng. Xông đi vào đèn tin vừa chiếu, liền thấy giường trước trên mặt đất tất cả đều là quần áo. Ngoại trừ y phục nam nhân, còn có nữ nhân tiểu y đi lại nhìn trên giường trong chăn, rõ ràng cũng không phải là một người. Trần Lệ Hoa vén chăn lên, liền thấy bốn người ôm ở cùng nhau, trên người bọn họ toàn đều không mặc quần áo. Nhìn thấy mất tích ba tên thanh niên trí thức toàn ở chỗ này, hắn đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy lại nhíu mày. Người là tìm được, không cần gánh trách nhiệm. Thế nhưng là không nghĩ tới tìm tới phương thức đặc biệt như vậy, bọn hắn ba nam một nữ ôm cùng một chỗ, hắn cũng không có xử lý qua chuyện như vậy, trong lúc nhất thời gấp nhíu mày. Hạ Vân Thiên nhìn thấy mục đích đã đạt đến, lặng lẽ rút lui. Nơi này nhiều người như vậy nhìn thấy, chuyện này đã không đạt được, phương thức tốt nhất chỉ có thể báo cáo, để công xã thanh niên trí thức xử lý xử lý. Hắn cũng không sợ Thang Lệ Lệ hoài nghi mình, bởi vì nàng hiện tại chính mình cũng đặt mông vân, xoa đều lau không khô chỉ toàn. Húng chi toàn bộ hành trình chính mình cũng không có tham dự, chỉ có một cái người thần bí tham dự. Nàng có lý do gì hoài nghi mình, chẳng lẽ nàng sẽ nói cho công an là mình đánh trước tính đối đồng ca, đồng giao có cái gì ý đồ xấu, bị Hạ Vân Thiên phản sát. Trong bốn người, ngoại trừ Lý Phú bên ngoài, ba người khác đều là bị đánh ngất xỉu. Trần Lệ Hoa để cho người ta dùng một chút ngoại lực, đem bọn hắn đánh thức. Đợi đến ba người nhìn thấy, bọn hắn không mặc quần áo bại lộ tại trước mặt mọi người. Cho dù là tại rét lạnh mùa đông, cũng là gấp ra một thân mồ hôi. Trần Lệ Hoa hô, trước tiên đem quần áo cho bọn hắn mặc vào, đem Lý Phú cũng đánh thức. Chân trung trục giống kiểu gì, trời lạnh như vậy cũng không đem giường bốc cháy, thật không sợ chết quóng. Một cái dân binh tiến lên, chuẩn bị đập Lý Phú. Tay vừa sờ đến hắn, cũng cảm giác Lý Phú nhiệt độ cơ thể cao dọa người. Hắn lập tức hô, đại đội trưởng, Lý Phú phát sốt, trên thân rất nóng. Lúc đầu Lý Phú liền bị làm phát sốt, bốn người ôm cùng một chỗ lại ra một thân mồ hôi. Hiện tại lại mồ hôi lạnh, phát sốt lần nữa nghiêm trọng. Trong vòng một ngày kinh lịch mấy lần băng hỏa lưỡng trọng thiên, Lý Phú có thể không có thể còn sống sót đều là ẩn số. Nhanh, cho Lý Phú mặc quần áo, nắm chặt đưa đi công xã bệnh viện, không thể cứ như vậy đốt chết rồi. Trần Lệ Hoa hô. Khấu Sơn Chuân ngược lại là có cái thời lang, trị liệu cái cảm mạo, ho khan còn có thể, một chút tiểu nhân ngoại thường cũng vẫn được. Nhưng Lý Phú phát sốt, cái này làm không cẩn thận thật sẽ chết người. Đám người luống cuống tay chân giúp Lý Phú mặc quần áo vào, có một loại cho người chết mặc quần áo cảm giác. Lý Phú sát thực cách cái chết không xa, cũng liền nhiều thở ra một hơi. Khẩu khí này có thể hay không kiên trì đến bệnh viện còn rất khó nói, lúc này Trần Lệ Hoa còn rất may mắn. May mắn bọn hắn tìm tới tương đối nhanh, bằng không Lý Phú đoán chừng thật không sống tới ngày mai hừng đông. Sắp xếp người đem Lý Phú đưa đi công xã bệnh viện, Trần Lệ Hoa liền đem ba người tách ra nhốt. Hắn dự định sáng sớm ngày mai liền đi công xã, đem sự tình hợp thành báo lên. Vô luận như thế nào, cái này ba cái thanh niên trí thức đã không thể lưu tại Khấu Sơn Xuân. chuyện đêm nay ngày mai liền có thể truyền khắp toàn đồn, nghĩ ép đều ép không được. Mấu chốt là Trần Lệ Hoa cũng không muốn ép, mấy cái này thanh niên trí thức bình thường liền không an phận. Trộm gian dùng mánh lưới sự tình cũng làm không ít, còn thường xuyên giảng một chút ngụy biện, hiện tại có thể đem bọn hắn lui về, mình cũng rơi vào cái thanh tịnh. Về phần lui sau khi trở về, bọn hắn lại nhận cái gì trừng phạt, vậy liền không liên quan chính mình sự tình. Hôm sau sáng sớm, Trần Lệ Hoa an vị lấy làng bên trong tuyết xe chữa tuyết hướng về công xã tiến đến. Đợi đến hắn hồi báo xong tình huống, công xã bên này phái ra nhân viên liên hệ thanh niên trí thức xử lý, tiếp lấy lại hướng về Khấu Sơn chuẩn tiến đến. Đợi đến thanh niên trí thức làm nhân viên công tác thấy được phân biệt giam giữ ba người, Lý muốn cùng đủ trí chỉ nói mình tối hôm qua bị người đánh ngất xỉu, về sau liền biết xảy ra chuyện gì. Thẩm vấn đến Thang Lị Lị thời điểm, nàng vướng trái vướng phải nói không nên lời cái gì. Thanh niên trí thức làm nhân viên công tác biết nàng nhất định lén gạt đi cái gì, nhưng nàng chính là không nói, chỉ nói mình cái gì đều không nhớ rõ. Ba người này xảy ra chuyện lớn như vậy, đã không thể lại đợi tại Khấu Sơn Chân, thanh niên trí thức làm nhân viên công tác liền đem bọn hắn tất cả đều mang đi. Chương 264, đại di rời đi, chuẩn bị ăn Tết. Chương 264, đại di rời đi, chuẩn bị ăn Tết. Ngày này buổi sáng, Hạ Vân Thiên ăn xong điểm tâm không có đi ra ngoài, cũng không biết ba cái kia làm yêu thanh niên trí thức đã bị thanh niên trí thức làm người mang đi. Buổi sáng cơm nước xong xuôi về sau, hắn đem trong nhà nồi soát sạch sẽ, hôm nay hắn dự định làm một loại bánh ngọt, gạo hoa súp giòn. Đem sớm liền chuẩn bị xong gạo nếp bỏ vào sắt trong nồi xào quen, xèn tiến ki hốt rác bên trong đặt vào. Tiếp xuống chính là chịu nước đường, hắn chuẩn bị đường phèn còn có miên đường, đông bắc địa khu loại củ cải đường tương đối nhiều, dùng củ cải đường nấu đi ra chính là miên đường. Phương Nam địa khu trồng chính là cây nĩa, nấu đi ra chính là đường nĩa, cũng gọi bạch đường cát. Chịu nước đường nhất định không thể dùng đại hỏa, dùng lửa nhỏ tăng thêm nước chậm rãi đem đường tất cả đều chịu hóa thành nước đường là được rồi. Chế tác gạo hoa sốt giòn, nước đường cùng gạo nếp không có cái gì cố định tỷ lệ, thích ăn đường liền nhiều một chút nước đường. Đợi đến nước đường chịu xong, ở bên trong tăng thêm không sai biệt lắm nửa cân mật ong. Đợi đến mật ong cùng nước đường dung hợp, liền đem chuẩn bị xong gạo nếp đổ vào trong nồi lớn. Tận lực bồi tiếp nhanh chóng lật xào, tại nước đường làm lạnh trước đó, nhất định phải đem nước đường cùng gạo nếp quấy đều. Đợi đến trong nồi lớn gạo nếp cùng nước đường đoàn thành một khối lớn, đem bọn nó từ trong nồi lớn lấy ra, bỏ vào một cái hình vuông trúc chế khuôn đúc bên trong. Tiếp lấy dùng chày cán bột đem gạo nếp đoàn lau kỹ vân. Gạo hoa xốp giòn đã trải qua sơ bộ làm xong, chờ đến gạo hoa xốp giòn triệt để làm lạnh, liền có thể dùng dao mổ thành khối nhỏ. Lần thứ nhất chế tác thành công, đem gạo hoa xốp giòn chuyển ra phòng bếp đặt ở trong sân thượng, trên ban công lập tức liền tràn ngập ngọt lịm mùi thơm. Kỳ thật gạo hoa xốp giòn bên trong còn có thể tăng thêm một chút đậu phộng, hạch đào, quả phỉ những này hoa quả khô, lần này không có chuẩn bị, lần tiếp theo sớm chuẩn bị tốt là được rồi. Đợi đến gạo hoa xốp giòn làm lạnh biến giòn về sau, để đồng giao cho gạo hoa xốp giòn đổi cắt thành khối nhỏ, dạng này cũng thuận tiện dùng ăn. Thời gian lại qua mấy ngày, ngày này trước kia hắn vội vàng trượt tuyết, mang theo Tô Nguyệt Nga hướng công việc trên lâm trường tiến đến. Thương Phi Hổ bọn hắn lần này đi công tác đã kết thúc, đám người bọn họ muốn trở về Thượng Hải thị, Tô Nguyệt Nga tự nhiên cũng muốn đi theo. Trượt tuyết phía trên không chỉ có ngồi Tô Nguyệt Nga, còn có hắn chuẩn bị một chút thổ đặc sản. Hạch đào, quả phỉ, mộc nhĩ cái này hoa quả khô tự nhiên là không thiếu, còn có các loại loại thịt cũng trang một cái bao tải, đã đông lạnh thành một cái tảng băng, bọn hắn đưa đến Thượng Hải thị hẳn không có vấn đề. Còn chuẩn bị cho Thương Phi Hổ một bò rượu, rượu này là hắn cua rượu thuốc. Dùng rượu liền là chính hắn ngưỡng, bên trong ngâm lục tiền, heo tâm huyết, lục nhung những này, cái này rượu đối với nam nhân có rất tốt trợ giúp, chỉ cần uống vài đồng tiền liền có thể long tinh hổ mãnh. Cái này một vò rượu liền có nặng 10 cân, đầy đủ Thương Phi Hổ dùng thời gian rất lâu. Đem Tô Nguyệt Nga đưa đến công việc trên lâm trường nhà ga, nơi này đã có một đoàn tàu lửa đang chờ bọn hắn. Cái này liệt xe lửa chính là công việc trên lâm trường nội bộ, muốn cái gì thời điểm chuyến xuất phát tất cả đều là công việc trên lâm trường định đoạt. Thương Phi Hổ một đoàn người sẽ cưỡi cái này liệt xe lửa tiến về băng thành, lại từ băng thành chuyển xe khách tiến về Thượng Hải thị. Bọn hắn bản thân liền là đường sắt hệ thống, làm sao ngồi xe cũng không cần Hạ Vân Thiên quan tâm. Hắn đem mang tới đồ vật tất cả đều xếp lên xe, chờ đến xe lửa mở về sau, lúc này mới vội vàng trượt tuyết chuẩn bị đi trở về. Công việc trên lâm trường Khương Xưởng trưởng tự nhiên là biết hắn, hắn nhưng là giúp công việc trên lâm trường hai lần đại ân. Hắn nói ra, Hạ đồng chí nhận biết Thương cục phó vợ chồng. Hạ Vân Thiên trả lời, mới quen, không phải rất quen thuộc, hắn phu nhân chất tử, chất nữ chúng ta làng bên trong làm thanh niên trí thức, cứ như vậy quen biết, buổi sáng hôm nay cũng là cháu nàng để cho ta đem nàng đưa tới. Hắn hiện tại nói láo nói nhiều rồi, kia là há mồm liền ra. Tiếp xuống, Khương Xưởng trưởng lại hướng hắn dò xét một chút Tô Minh, Tô Nhiên tin tức. Mặc dù hắn cùng Thương Phi Hổ không phải một cái hệ thống, nhưng là lúc sau liên hệ thời gian còn rất nhiều, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút hắn hậu bối sự tình. Nếu như có thể giúp đỡ một chút, Khương Xưởng trưởng vẫn là sẽ giúp bên trên một chút. Tô Nguyệt Nga rời đi Khấu Sơn Chuẩn, Hạ gia lập tức trở nên vắng lạnh. Hắn lại khôi phục thành dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lên núi đi săn, 10 ngày nửa tháng đi một chuyến xưởng sắt thép hoàn thành mình mua sắm nhiệm vụ. Xưởng sắt thép gần nhất cũng không yên ổn, cầm quyền mấy người một mực tại tranh quyền đoạt lợi. Vẫn là Tề Chiến Phi hậu trường cứng hơn một chút, một mực ngồi vững vàng người đứng đầu vị trí. Xưởng sắt thép lãnh đạo đều lâm vào người người cảm thấy bất an tự vệ giai đoạn, ai cũng không có vì công nhân mưu phúc lợi ý nghĩ. Lúc này, tất cả mọi người duy trì làm nhiều nhiều sai, bất làm ít sai, không làm không tệ tâm thái. Năm nay xưởng sắt thép không có đại quy mô mua sắm loại thịt dự định, Hạ Vân Thiên cũng tiết kiệm được một chút chuyện phiền phức. Nhưng là hắn cũng đi hai lần thảo nguyên, cho Tháp Na, Tháp Nhã đưa đi đại lượng sinh hoạt vật tư, cũng từ dân chăn nuôi trong tay thu mua đại lượng dê bò thịt. Những này thịt ngoại trừ tiền bên ngoài, còn đem lúc trước hắn chuẩn bị những cái tiêu công nghiệp phẩm tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. đối với trên thảo nguyên dân chăn nuôi tới nói, những vật tư này xa so với tiền, phiếu càng thêm thực dụng. Tiền, phiếu cũng có thể mua được vật tư, nhưng bọn hắn muốn đi chỗ rất xa. Có đôi khi có thể muốn đi hơn 100 dặm địa phương, thời gian một ngày đều không đủ vừa đi vừa về, cái này còn không có tính cả lộ trình bên trong gặp được đủ loại nguy hiểm. Nhận được nhiều như vậy thì tất cả đều bị đổi thành bao đài. Cùng hắn từng có kết giao mấy cái chợ đen người cầm lái, đều biết hắn thích bao đài sự tình. Bọn hắn cũng vui vẻ đi thu mua bao đài thị trường giá tiền là 8 khối, bán cho hắn là 10 khối. Bọn hắn thu mua giá cả đẻ thêm một chút, trong này đều là lợi nhuận. Liên lấy một cái dương 24 bình bao đài tới nói, bọn hắn vừa đến tay ít nhất đều có thể kiếm 50 mấy khối. Mà lại hắn chưa từng thất nợ, chỉ cần ngươi có rượu, người ta liền có thể dùng thịt cùng ngươi đổi. Hiện tại toàn bộ Hắc tỉnh trên thị trường bao đài cũng không nhiều, đại đa số đều tuần hướng chợ đen, cuối cùng bị Hạ Vân Tiên thu giấu đi. Hiện tại một bình bao đài giá cả cùng một chỉ vàng không sai biệt lắm, nhưng nếu là mấy chục năm về sau, đem những này bao đài lấy ra, giá cả kia đã đến uống không dậy nổi trình độ. Tương lai nếu là không có tiền, tùy tiện ném ra một dương đấu giá, cũng có thể nhẹ nhõm bán cái mấy trăm vạn. Nhưng có không gian loại này máy gian lận, Hạ Vân Trời cũng sẽ không lo lắng cho mình tương lai sẽ không có tiền. Lấy hắn dẫn trước thời đại này mấy chục năm tri thức, không thể nói có được bạc triệu gia tài, bảo trụ đời sau của mình mấy đời không lo ăn uống vẫn là có thể. Mặc dù mình bây giờ còn chưa có hài tử, nhưng tương lai hài tử tuyệt đối sẽ không ít. Hạ Vân Thiên không muốn để cho mình mấy nữ nhân sớm như vậy liền mang thai hài tử, tuổi của các nàng cũng không lớn, quá sớm sinh con rất dễ dàng tổn thương thân thể của các nàng. Thời gian chậm rãi tới gần ăn Tết, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng Gấu Sơn Chuẩn vẫn là náo nhiệt. Qua Tết, chỉ cần sinh hoạt không phải quá túng quẫn gia đình, tổng phải nghĩ biện pháp bán điều thịt, hoặc là cho người trong nhà thêm mấy bộ y phục cái gì. Người trẻ tuổi cũng sẽ nghĩ biện pháp lên núi, cho nhà mình chuẩn bị điểm ăn thịt. Lợn rừng, lão hổ cái gì đánh không đến, ở ngoại vi vẫn là có thể đánh tới một chút cỡ nhỏ giá vật. Vương Tuệ, Vương Kiện đã mất tích được một khoảng thời gian rồi, ngoại trừ Vương gia nhân, những gia đình khác làm như thế nào qua còn là thế nào qua. Hư hư thực thực lão hổ xuất hiện tại làng phụ cận, trải qua thời gian dài như vậy đều không có tin tức chính xác, các thôn dân cũng làm như chuyện tiếu lâm đồng dạng liền đi qua. Trước đó lúc sau Tết đều là tự mình một người qua. Hạ Vân Thiên cũng không có tỉ mỉ chuẩn bị cái gì, năm nay ăn Tết nhưng là có nàng dâu, tự nhiên không thể lại làm qua loa. Chương 265, bọn buôn người chương 265, bọn buôn người 23 tháng chạp, Hạ Vân Thiên mang theo đồng ca, đồng giao tiến về An Bình huyện mua sắm một chút ăn Tết thứ cần thiết. Hồng Kỳ công xã cung tiêu xã vẫn là quá nhỏ, có nhiều thứ không nhất định có thể mua đủ. Đây là 2 tỷ mỗi lần thứ nhất đi huyện thành, trước đó thanh niên trí thức xuống nông thôn từ huyện nhà ga xuống tới thời điểm, còn có chưa kịp dạo chơi liền bị nhận được công xã đi, về sau liền bị phân đến từng cái thôn đồn. Hạ Vân Thiên tìm ra không ít thực phẩm phụ phẩm ngân phiếu định mức, bọn hắn hôm nay chủ yếu chính là mua một ít thức ăn. Làm quần áo cần vải hắn sớm liền chuẩn bị xong, 2 tỷ mỗi cũng đều làm thành phẩm. Có lẽ là 2 tỷ mỗi thật xinh đẹp, cũng có lẽ là các nàng mua đồ vật quá nhiều, lại bị người để mắt tới. Chỉ thấy một cái năm 60 tuổi lão thái bà, nắm lấy đồng dao quần áo, nói ra, ngươi mau cùng ta về nhà, cha ngươi đem ngươi gả cho nhà chúng ta, ngươi chính là chúng ta nhà người, nhà chúng ta thế nhưng là thanh toán 100 khối lễ hỏi. Hắn nhìn xem lão thái bà này miệng đầy nói láo, tiến lên chính là một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Lão thái bà chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, tay không khỏi bùng ra, đặt mông ngồi dưới đất, hô lớn, ngươi là ai, dám ban ngày ban mặt cho người, ta muốn báo quan. Cái này là chuẩn bị đem vô lại tiến hành tới cùng, đem hắc nói thành trắng. Còn chứng kiến hai cái mặt mũi tràn đầy hung tướng trung niên nhân nhích lại gần, hắn cũng không nói nhảm, đối hai người hạ bộ chính là một cước. Hắn một cước này dùng xảo kình, nhìn như vô dụng bao nhiêu lực khí, chỉ có hai cái này bị đá người, biết hắn dùng khí lực lớn đến đâu, bọn hắn đã cảm giác không thấy trong đũng quần đồ vật tồn tại. Lúc đầu đen nhánh khuôn mặt, hiện tại cũng biến thành trắng đi. Lão thái bà nhìn thấy người một nhà ăn thiệt tỏi, lập tức hung hăng càng quái, ngươi cái này dã nam nhân, trộm người ta nàng dâu còn ở nơi này buồng nghịch hành, cái này còn có thiên lý hay không? Trung quanh không hiểu rõ tình hình thực tế của chúng, cũng đều bị mang theo tiết ấu, nhao nhao kêu lên. Lão thái bà ngồi dưới đất, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, lão nương còn trị không được ngươi. Đợi đến đem tiểu nha đầu này đưa đến nhà ga, liền cái này tuấn tiếu bộ dáng nhất định có thể bán một cái giá tốt. Thấy được nàng cười trộm bộ dáng, hắn cũng cười cười. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, ngậm miệng. Hắn cái này vừa hô, tại trong thai của mọi người, thật giống như một con mãnh hổ đang gầm thét. Hắn đi vào lão thái bà trước người, cư cao lâm hạ nhìn xem lão thái bà, hỏi, lão thái bà, ngươi con dâu tên cứ gọi là gì, nàng là nơi nào người? Nhà nàng có mấy người? Lão thái bà trong mắt loạn chuyển, nói ra, phía sau ngươi nữ nhân chính là ta con dâu, nàng là Vương gia đập tử người, nhà nàng liền cha nàng cùng nàng hai người, nàng cứ gọi Vương đại nha, chính là phía sau ngươi nữ nhân kia. Hắn có chút ngoạn vị cười nói, lão thái bà, ngươi xác định? Ta con dâu của mình ta đương nhiên xác định, còn có ngươi tiểu tử đánh nhi tử ta, vấn đề này khẳng định không xong, nếu là không nghĩ báo quan vậy liền bồi thường tiền. Lão thái bà này là gan rất lớn, trông thấy y phục trên người hắn cũng tệ, còn chuẩn bị dọa dẫm một bút. Hắn đối người trong đám đồng ca vẫy vẫy tay, đồng ca xuyên qua đám người đi vào đồng giao bên người. Chỉ là như thế vừa đứng, người chung quanh lập tức liền ngậm miệng, cái này xem xét chính là song bào thai. Vừa mới lao thái bà kia minh nói rõ, nhà mình con dâu già chỉ có cha con hai người, hiện tại rõ ràng chính là lao thái bà nói dối. Lao thái bà nhìn thấy giống nhau như lúc 2 tỷ muội, trong lòng ước mơ lấy, hai cái này nếu là cùng một chỗ bán đi, vậy nhất định muốn bao nhiêu muốn một chút tiền. Lao thái bà cưỡng ép ngụy biện nói, vừa mới ta nhớ lầm, con dâu ta phụ còn có một người tỷ tỷ đến cái khác làng, không nghĩ tới hôm nay trở về. Đi, hiện tại liền cùng ta về nhà, đại nương làm cho người ăn ngon. Nói xong, liền đứng lên chuẩn bị túm hai tỷ muội. Nhìn xem cái này nói láo hết bài này đến bài khác lao thái bà, nói ra lời như vậy còn có người tin tưởng, ở nơi đó chỉ trỏ, thật không biết những người này là ngu xuẩn vẫn là quá đơn thuần. Nhìn thấy sắp đến trước mặt mình lao thái bà, hắn đưa tay chính là một bàn tay phiến tại nàng tấm kia dày trên mặt. Nhìn như không dùng lực, nhưng lão thái bà lại cảm thấy hai mắt nhất hắc hướng về sau rút lui mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, chờ tới lao thái bà há mồm phun ra một búng máu, máu trong nước còn trộn lẫn lấy mấy quả răng vàng khẻ. Chờ lao thái bà tỉnh táo lại, hô to kêu nhỏ lên, ngươi dám đánh ta, ngươi biết nhi tử ta là ai sao? Con của ngươi, ngươi nói là trên mặt đất hai cái này phế vật. Kỳ thật trên đất hai người kia đúng là con của nàng, nhưng ở bên ngoài các nàng lại không phải xưng hô như vậy, trong miệng nàng nhi tử một người khác hoàn toàn. Đây cũng là sau lưng nàng ô dù, không phải nàng một cái lao thái bà cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Lão thái bà này trong lòng suy nghĩ, tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách lão nhân gia ta. Chờ tiến vào cục công an liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, còn có kia hai cái nữ nhân xinh đẹp, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hạ Vân Thiên cũng đang suy đoán, đoán chừng lao thái bà này tại trong huyện có chút hậu trường. Nhìn nàng vừa rồi thuần thục như vậy thuật, cũng đã không phải lần đầu tiên. Đã ngươi tại trong huyện có hậu đài, vậy ta liền không báo cáo nhanh cho trong huyện. Mình thế nhưng là xưởng sắt thép nhân viên, trực tiếp hồi báo cho xưởng sắt thép bảo vệ khoa, đó cũng là rất hợp lý. Hắn để Đồng Ca cầm giấy hành nghề của mình, tiến về cung tiêu xã đi gọi điện thoại. Để nàng tìm bảo vệ khoa phó khoa trưởng đủ xa, đem sự tình nói cho hắn biết là được rồi. Hiện tại gọi điện thoại cũng rất thuận tiện, cũng không cần số điện thoại. Chỉ cần tiếp thông tổng đài, nói cho hắn biết người muốn tìm đơn vị nào là được rồi. Đồng Ca cầm công tác của hắn chứng, đi vào cung tiêu xã tìm tới cung tiêu xã người phụ trách, cho hắn nói rõ ý đồ đến, rất thuận lợi liền mượn đến điện thoại. Tại cái này huyện thành nhỏ, một cái phó khoa trưởng mặt mũi vẫn là rất có tác dụng. Cái này cung tiêu xã chủ nhiệm còn nhận biết Hạ Vân Thiên, hắn thường xuyên chạy huyện thành cung tiêu xã tiến hành lớn mua sắm, một chút tỉ vết đồ vật hắn cũng không thế nào quan tâm, một tới hai đi liền nhận biết. Rất nhanh Đồng Ca liền tiếp thông xưởng sắt thép bảo vệ khoa, đương đủ xa nghe được bắt được bọn buôn người, để bọn hắn đi đem người mang về, lập tức tinh thần tỉnh táo. Xưởng sắt thép bảo vệ khoa chủ yếu phụ trách trong xưởng trị an cùng công việc bảo vệ. Hiện ở trong xưởng người đều cẩn thận, căn bản cũng không có cơ hội lập công. Lúc này Hạ Vân Thiên đem công lao đưa đến trong tay hắn, đương nhiên phải bắt được. Để điện thoại xuống, gọi tới một đội bảo vệ biên, xuống ống đầy đủ lái một chiếc xe tải hướng cung tiêu xã phương hướng tiến lên. Trên đường đi, nhìn thấy bọn hắn người tất cả đều tránh ra đến, nhiều người như vậy mang theo thương, đó nhất định là có chuyện. Chờ bọn hắn đi vào cung tiêu xã phụ cận thời điểm, nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ, liền biết đến lúc đó. Đủ xa xuống xe gạt ra đám người hô, đều nhường một chút, chấp hành công vụ. Nghe được hắn tiếng la, đám người tất cả đều tránh ra đến, những này bảo vệ khoa thành viên toàn đều ăn mặc đồng phục tay cầm vũ khí, xem xét cũng không phải là đùa giỡn. Chờ bọn hắn đến lão thái bà trước mặt thời điểm, lão thái bà xem bọn hắn xuyên không là công an chế phục, có chút luống cuống. Nàng quan hệ tất cả công an bên kia, cái này nếu là đi không là công an cục, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Lão thái bà giống đợi làm thịt niên kỷ như heo trên mặt đất cô kén, hai cái bảo vệ viên đều có chút thúc thủ vô sách. Hạ Vân Tiên tiến lên mấy bước, một cước đá vào lão thái bà trên thân, lão thái bà giống như bị điểm huyệt, trực tiếp bất động. Từ một cái bảo vệ viên trong tay tiếp nhận ngân thủ vòng tay, đem lão thái bà lật qua hai tay phía sau cổ tay. Cái khác bảo vệ viên cũng đem trên đất hai người trung niên cổ tay. Chương 266, bọn buôn người đội hủy diệt, Nguyên Bảo Đảo. Chương 266, bọn buôn người đội hủy diệt, Nguyên Bảo Đảo. Đợi đến ba người bị giải lên xe, đủ xa để Hạ Vân Thiên đi theo tiến về xưởng sắt thép một chút, có chút chuyện đã xảy ra vẫn là cần hắn nói rõ ràng. Hắn chào hỏi hai tỷ muội đội theo, đem buộc tại cung tiêu xã bên trên con la rất tốt, lúc này mới hướng về xưởng sắt thép tiến đến. Chờ đến xưởng sắt thép, lập tức liền có thủ vệ bảo vệ viên mở cho hắn cửa. Đủ xa bọn hắn lái xe, tự nhiên nhanh hơn hắn một bước đạt tới xưởng sắt thép. Tại bảo vệ khoa một ở giữa trong văn phòng, đủ họ hàng xa tự hỏi chuyện đã xảy ra, hắn không rõ chi tiết nói một lần. Cuối cùng còn nhắc nhở đủ xa, lão thái bà này nhất định là một người con buôn, sau lưng của nàng hẳn là còn có người. Nhất định phải mau chóng thẩm hỏi rõ ràng, đem tội danh chứng thực. Hiện tại các nhà máy bảo vệ khoa thành viên, cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân chuyển nghề. Hơn nữa còn phân phối vũ khí, nói là quân đội cũng không đủ. Bọn hắn đối phó phần tử phạm tội tự nhiên là có một bộ, không đến một giờ, lão thái bà hai đứa con trai trải qua một phen hữu hảo luận bàn, toàn bộ bằng dao. Chỉ có lão thái bà kia, bởi vì tuổi tác quá lớn không có vào tay đoạn, chính ở chỗ này một mực gọi rầm rĩ muốn gặp cục công an lãnh đạo. Đủ nhìn từ xa xong ghi chép, nói ra, Hạ huynh đệ, ba người này đúng là bọn buôn người, coi trọng ngươi cô em vợ, dự định mang nàng tới nhà ga, bọn hắn tại nơi nào còn có tiếp ứng người. Tiếp xuống chúng ta phải làm, ta cũng muốn hướng lãnh đạo báo cáo, chuyện này đã không phải là ta cái này nhỏ tiểu phó khoa giải trừng lấy phụ trách, ta cũng muốn hướng lãnh đạo báo cáo. Hắn cũng minh bạch đủ xa ý tứ, muốn đi chạm xe lửa bắt người, vẫn là phải thông chi người ta nhất thanh. Nhà ga không chỉ có mình bảo vệ khoa, còn có đường sắt binh bộ đội, không thông qua lãnh đạo trao quyền, một cái phó khoa trưởng tiến lên bắt người, kia là cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Hắn mang theo hai cô vợ nhỏ rời đi xưởng sắt thép, nên mua đồ vật cũng cơ bản mua không sai bị lắm, lúc này tốt trời cũng sắp tối rồi. Đủ xa bên này thông chi bảo vệ khoa giải đồ võ, tiếp lấy hồi báo cho xưởng trưởng Tề Chiến Phi. Từ Tề Chiến Phi ra mặt cùng nhà ga liên hệ, quả nhiên nhà ga phương diện không đồng ý xưởng sắt thép phái người tới, bọn hắn dựa theo lời khai bắt mấy người, tiếp lấy lại bắt đầu thẩm vấn. Đợi đến thẩm vấn kết quả ra, mới phát hiện sau lưng của bọn hắn còn dính đến cục công an một cái lãnh đạo. Tiếp lấy chuyện này liền bị hồi báo cho giảm, trong thành phố trực tiếp hạ mệnh lệnh nghiêm trị không tha. Người lãnh đạo này còn ở nhà thời điểm, liền bị Đủ Xa dẫn người bắt. Đủ Xa dẫn người cũng là thị lý mệnh lệnh, hắn cũng bởi vậy tiến vào lãnh đạo thành phố trong mắt. Cái này cục công an lãnh đạo có thể nói là thụ thai bay vạ gió, cái kia bị bắt lao thái bà bọn buôn người, chỉ là vợ hắn một cái bà con xa. Trước đó có công an bắt một người con buôn, về sau cũng là hắn ra mặt thả người. Hắn thu lao thái bà tiền. Về sau hắn liền lên lao thái bà thuyền hải tặc, hiện tại triệt để hóa vào. Bởi vì nhanh đến qua Tết, thượng cấp hạ lệnh sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý chuyện này. Cả người con buôn đội có thể xử bắn liền tuyệt đối không giữ lại, đến 27 tháng chạp một ngày này, An Bình huyện vùng ngoại ô pháp trường chuyển đến mấy tiếng súng vang, lao thái bà còn có hắn hai đứa con trai, cùng không ít người con buôn đội thành viên tất cả đều bị xử bắn. Còn lại cũng đều bị xử nặng, áp giải đến từng cái nông trường đi bị tù. Mà Hạ Vân Thiên cái này lúc sau đã trong nhà chuẩn bị qua Tết, mấy ngày nay thời gian, hắn cho nhà chuẩn bị không ít loại thịt cùng cái khác ăn. Hắn cảm giác qua năm thời gian cùng thời gian khác cũng không có gì sai biệt, đơn giản chính là ăn ngon một điểm. Nhưng hắn nhà cơm nước vẫn luôn không tệ, đối với phương diện ăn uống cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá đến qua năm thời gian, Khấu Sơn Chuân bên trong xác thực náo nhiệt. Bị giam trong nhà mèo đông bọn nhỏ cũng đều bị phóng ra. Bọn hắn tại làng bên trong tán loạn, hát ca đặt vào tiểu pháo. Có chút lớn một điểm hải tử còn hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị cho nhà làm một ít thức ăn. Trong núi bọn hắn không dám tiến vào, mà là mấy người cùng một bọn tụ ở trong thôn trong rừng cây, tìm kiếm lấy một chút có thể ăn chim không di trú. Thì như chim sẻ, chim cút những này, bất quá bây giờ thời tiết quá rét lạnh, chính là lưu tại phương Bắc loài chim cũng đều tìm tới ấm áp địa phương nấp đi, trừ phi cần tìm ăn thời điểm. Nay năm vẫn là tại 3 năm giữ đạo hiếu kỳ, lúc sau Tết, Hạ Vân Thiên nhà vẫn là không có thiếp màu đỏ câu đối xuân, cũng không có đốt pháo. Toàn bộ Khấu Sơn Chuân đốt pháo người ta rất ít, có cũng là trên dưới 100 vang lên nhỏ pháo, ý tứ một chút có cái bầu không khí là được rồi. Qua năm, hắn lần nữa đi tới bờ sông Hố Thị, mấy tháng này đến nay, hắn cùng bọn Tây Dương cả rẻ ở giữa giao dịch càng lúc càng lớn, thường thường liền tiến hành một phen giao dịch. Hắn mình đã bán mấy vạn cân rượu cho cả rẻ bọn hắn cũng bỏ ra đủ lượng hoàng kim. Cả rẻ bọn hắn cung cấp hoàng kim, đủ loại đều có đã làm thành đồ trang sức, thậm chí còn có mang theo bảo thạch. Hắn không có dám định những này bảo thạch kỹ năng, chỉ có thể nhìn cho chúng nó định giá. Hiện tại không gian của hắn bên trong đã chứa đựng trên trăm kiện các loại đồ trang sức, còn có không ít vàng tỏi, gạch vàng. Tại những này vàng tỏi, gạch vàng bên trong còn chứng kiến không ít bổn quốc đồ vật, đoán chừng đây đều là mua sắm Ma Hùng đồ vật, thanh toán cho Ma Hùng. Theo lý mà nói những này vàng tỏi, gạch vàng hẳn là đều rơi vào Ma Hùng chính phủ trong tay, chẳng lẽ cái này cả rẻ không chỉ có cùng Ma Hùng quân đội có liên hệ, chính là ban ngành chính phủ hắn cũng có thể chen mồm vào được. Đối với dùng rượu đế đổi hoàng kim, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Đây chính là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, nếu là bọn Tây Dương không đồng ý, hắn cũng không có cách nào đem những này hoàng kim từ bọn Tây Dương trong tay lấy ra. Tổng thể tới nói, vẫn là bọn Tây Dương phát triển quá lệch, chỉ chú trọng công nghiệp nặng, khinh thị nông nghiệp, cái này mới đưa đến cất rượu nguyên vật liệu khan hiếm. Mà bọn Tây Dương lại không thích uống rượu, cũng không có việc gì đều muốn cả mấy ngụm, vì thế hàng năm đều có không ít uống nhiều người bị trực tiếp chết quóng, cứ như vậy đều không có bỏ đi bọn Tây Dương đối rượu yêu quý. Hảo bằng hữu có dạng này nhu cầu, mình lại có rượu, bọn hắn cũng nguyện ý dùng hoàng kim mua sắm, Hạ Vân Thiên tự nhiên là vui lòng. Hoàn thành lần giao dịch này, hắn dự định đi một chuyến Nguyên Bảo Đảo nhìn một chút. Qua một đoạn thời gian nữa, nơi này muốn phát sinh một kiện chấn kinh thế giới đại sự. Nguyên Bảo Đảo ở vào Hắc tỉnh Lâm thị, tại ô tô sông chủ đường thủy trung tâm tuyến Hoa Hạ một bên, là Hoa Hạ cố hữu lãnh thổ. Nơi này hiện tại còn không nổi danh, chỉ là một cái trên mặt sông đảo nhỏ. Hiện tại mặt sông đã bị tầng băng bao trùm, từ bốn phía đều có thể đổ bộ hòn đảo nhỏ này. Nếu như không phải nơi này phát sinh đại sự, đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ tòa này chỉ có 0.74 cây số vuông đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này được xưng là đông bắc biên cảnh đảo thứ nhất phòng tuyến, tây cách Hoa Hạ 150 m, đông cách Ma Hùng cũng chỉ có 300 gạo. Tại mùa hạ phong nước mùa, hòn đảo nhỏ này liền sẽ cùng lục địa chia cắt ra đến, chờ đến mùa đông tiến đến thời điểm mặt sông kết băng, nó lại sẽ cùng lục địa liên tiếp. Hạ Vân Thiên hiện tại chính là đến xem xét Nguyên Bảo Đảo địa hình, đối với chuyện sắp xảy ra, hắn mặc dù không thể trực tiếp tham dự, nhưng cho Ma Hùng bên kia làm điểm phá xấu vẫn là có thể. Có không gian, hắn tuyệt đối có thể để Ma Hùng bộ đội chỉ còn lại quần cộc tử, cũng không biết cái này lớn trời lạnh, bọn hắn mặc quần cộc tử có thể hay không chết quóng. Nghĩ đến hẳn là đông lạnh bất tử, Ma Hùng người thể mao so người Hoa phong phú rất nhiều, cơ hồ từng cái đều có lông lực, lại thêm bọn hắn cơm nước cũng so Hoa Hạ tốt, thể nội mỡ cũng so người Hoa nhiều. Có thể đến nơi đây Ma Hùng người, tuyệt đối đều là thân thể cường tráng tồn tại, tuyệt đối không có người già trẻ em. Chương 267, Nguyên Bảo Đảo sự kiện mở ra. Chương 267, Nguyên Bảo Đảo sự kiện mở ra. Lại qua trên lệch không hơn nửa tháng, Ma Hùng bên kia quả nhiên tại bờ sông tăng phái viện binh, còn có không ít hậu cần vật tư. Cuối cùng còn phái ra áp trục vũ khí, một cái T-62 xe tăng ngay cả. Xét thấy song phương vũ khí hạng nặng quá mức cách xa, Hạ Vân Thiên quyết định giúp một chút nhà mình bộ đội. Tại một cái dạ hát phong cao, hàn phong thấu xương ban đêm, hắn lặng lẽ âm thầm vào Ma Hùng bộ đội doanh địa. Không thể không nói cái này Ma Hùng quân đội thật sự là tâm lớn, đều chuẩn bị bước lên chiến tranh, còn dám uống rượu, liền ngay cả ban đêm phiên trực binh sĩ đều là uống rượu. Hắn đánh ngất xỉu mấy cọp lông gấu binh sĩ, mò tới ngừng đặt ở chỗ đó 10 chiếc xe tăng. Hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, ai cũng không muốn ngồi tại cái này băng u cục bên trong. Không có người thủ hộ, càng thêm thuận tiện hắn. Đem 10 chiếc xe tăng tất cả đều thu vào trong không gian, ngay cả một cái đinh ốc đều không có để lại. Vì để cho những này Ma Hùng binh sĩ tỉnh táo lại, không đến mức làm ra cái gì chuyện bạo động. Hắn lại đi tới vũ khí tạm thời kho, nơi này ngược lại là có hai tên thủ vệ ma hùng binh sĩ, cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Đem hai tên lính kéo vào bọn hắn dựng kho vũ khí bên trong, đem bên trong lớn đến súng máy hạng nặng, pháo cối những này vũ khí hạng nặng, nhỏ đến đạn các thứ tất cả đều thu vào không gian. Không có những vũ khí này làm dựa vào, tin tưởng ma hùng trưởng quan có thể tỉnh táo lại, không đến mức làm ra chuyện bạo động. Hạ Vân Tiên cũng là vì bọn hắn tốt, một khi phát sinh chiến tranh, những này ma hùng người có thể toàn cần toàn đuôi trở về, không biết còn có thể có mấy cái. Vì có thể làm cho bọn hắn thuận lợi về nhà, vẫn là phải sớm ngăn lại trận này xung đột không cần thiết. Đợi đến hôm sau bình minh, ma hùng binh sĩ buổi sáng tập hợp thời điểm, lúc này mới phát hiện hôm qua bị người đánh cắp doanh địa. Trong doanh địa trừ bỏ bị binh sĩ mang ở bên cạnh vũ khí, còn lại tất cả đều mất đi. Có thể bị mang theo trên người, ngoại trừ chút ít súng ngắn cùng vũ khí hạng nhẹ, liền không có thứ khác. Những vũ khí này cộng lại, còn không có ma hùng binh sĩ bên người bình rượu nhiều. Đợi đến tìm được bị đánh ngất xỉu phiên trực binh sĩ, đã có mấy người bị đông cứng chết. Mấy cái này đều là bị ném bức bỏ ở bên ngoài, những cái kia bị ném tại gian phòng hoặc là trong lều vải có thể hơi tốt đi một chút. Lúc đầu trong đêm hẳn là có người thay ca, kết quả đổi cương vị binh sĩ nhìn thấy bọn hắn chưa có trở về, còn cho là mình người nhớ lầm thời gian, cũng liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trong doanh địa vũ khí bị cướp sạch không còn, liền ngay cả xe tăng dạng này vũ khí hạng nặng đều không hiểu thấu bị mất. Dạng này dẫn đội lông hùng đoàn trưởng đau cả đầu, duy nhất một lần bị mất một cái xe tăng ngay cả, còn không phải chiến tổn, hắn đã dự cảm thấy mình muốn ra tòa án quân sự. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, lớn như vậy xe tăng ngay cả, không có phát ra một điểm động tĩnh liền bị mất, trên mặt đất cũng không có xe tăng thúc đẩy vết tích, đến tột cùng là thế nào mất đi. Lúc đầu hắn nhận được mệnh lệnh chính là muốn cùng Hoa Hạ quân đội chế tạo ma sát, nhờ vào đó đến sò xét Hoa Hạ bộ đội thực lực. Làm một cái xe tăng ngay cả tới liền là muốn gia tăng mình lực lượng, kết quả cái này lực lượng mất tích, còn tìm không thấy một tia dấu vết. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy, có thể là xông đối diện Hoa Hạ quân đội dở cho quỷ, về sau lại bắt bỏ. Nếu là Hoa Hạ quân đội có bản sự này, bọn hắn trực tiếp đầu hàng được rồi, đây cũng không phải là trang bị tốt liền có thể đối phó. Hoa Hạ bên này còn không biết Ma Hùng quân đội chuẩn bị chế tạo ma sát, lại bị Hạ Vân Thiên phá hủy chuyện này. Ma Hùng bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên ẩn không đạt được. Cái này Ma Hùng trưởng quan đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp của hắn cho hắn một cái cơ hội lập công chủ tội. Mấy ngày kế tiếp, Ma Hùng quân đội trải qua thương lượng, phái ra trong nước tuyển ra tới đại lực sĩ trợ giúp Nguyên Bảo Đảo. Ngươi có thể đem vũ khí của ta trộm đi, ngươi còn có thể đem chúng ta người cũng trộm đi không thành. Bọn hắn cũng biết Hoa Hạ quốc bên trong tình huống hiện tại, dưới tình huống bình thường sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Bọn hắn liền là muốn thông qua loại này thăm dò, nhô ra Hoa Hạ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Hạ Vân Thiên gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực tại giám thị Nguyên Bảo Đảo phụ cận. Phát hiện Ma Hùng lại phái ra binh sĩ, tự nhiên muốn nhắc nhở một chút Hoa Hạ bộ đội. Tại một cái coi như sáng tỏ ban đêm, khoảng cách Hoa Hạ quân doanh còn có mấy trăm mét địa phương. Hắn lấy ra một thanh SBG súng bắn tỉa, thanh thương này vẫn là từ Ma Hùng trong quân doanh lấy ra, hướng về Hoa Hạ doanh địa đánh một thương. Một thương này đánh vào Hoa Hạ quân doanh trên cửa chính, hoàn toàn thuộc về khiêu khích hành vi. Hoa Hạ bên này lập tức tập hợp bộ đội, nhanh chóng phái ra một lớp chiến sĩ hướng tự bắn ra phương hướng lục soát tiến lên. Hoa Hạ chiến sĩ kia là tương đương tinh nhuệ, có thể tiến vào biên phòng bộ đội, kia càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái này một lớp chiến sĩ rất nhanh đã tìm được bị vứt SBG, dẫn đội ban trưởng nhìn thấy SBG, liền biết cái này là một thanh súng bắn tỉa. Hoa Hạ quân đội hiện hữu súng bắn tỉa, nhiều lúc trước thời kỳ chiến tranh lưu lại giả thương. Còn có chính là một chút độ chính xác tốt phổ thông súng trường, cứ như vậy súng ống, tại bên ta chiến sĩ trong tay, cũng phát huy ra súng bắn tỉa thực lực. Đợi đến thanh này SBG rơi xuống cái này biên phòng đại đội trưởng trong tay, hắn biết đây cũng là Ma Hùng tiểu mới súng bắn tỉa. Hắn lập tức thông qua điện đài liên hệ đoàn bộ, đem Ma Hùng đông nhiên tăng binh sự tình hồi báo lên, còn có đêm nay khắc thưởng, cùng thu được một thanh Ma Hùng nước tiểu mới súng bắn tỉa. Đợi đến hừng đông thời điểm, liền có một cái doanh Hoa Hạ chiến sĩ chi về tới. Cái kia thanh SBG lại bị xe tải đưa trở về, cuối cùng thanh này SBG bị đưa vào nào đó quân công phòng nghiên cứu. Ma Hùng nhìn bên này đến phe mình trợ giúp đến, liền để bọn này đại lực sĩ thông qua mặt băng đi vào Nguyên Bảo Đảo, nhờ vào đó khiêu khích Hoa Hạ binh sĩ. Bọn hắn đã thăm dò rõ ràng Hoa Hạ đối ngoại sách lược, không ra thương thứ nhất. Ma Hùng người toàn đều mặc quân trang, nhưng chiều cao của bọn họ đều quá cao. Phổ biến vượt qua 1m9, 2m đi lên cũng không phải số ít, mà lại từng cái cao lớn và mỡ. Mà lúc này Hoa Hạ binh sĩ, so sánh lên những này Ma Hùng tinh thiêu tế tuyển đại lực sĩ, tự nhiên là có chút không đáng chú ý. Hoa Hạ bên này binh sĩ đại đa số đều tại 1m7 tả hữu, bắp đùi kia thật liền cùng người ta cánh tay đồng dạng phẩm chất. Lúc này ở Nguyên Bảo Đảo binh sĩ cũng liền một cái sắp xếp, chính tại thi hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiều như vậy cường tráng Ma Hùng binh sĩ tới, dẫn đội cai liền biết Ma Hùng người muốn gây sự. Hắn phân phó bên người chiến sĩ, để hắn trở lại hậu phương báo cáo, mình thì dẫn đầu còn lại chiến sĩ ngăn trở những này Ma Hùng người. Nguyên Bảo Đảo là Hoa Hạ cố hữu lãnh thổ, tuyệt đối không thể lấy để ngoại nhân tùy ý trà đạp. Đợi đến những này Ma Hùng binh sĩ sắp đến Nguyên Bảo Đảo thời điểm, nhận lấy Hoa Hạ chiến sĩ ngăn cản. Song phương một lời không hợp phía dưới, lại bắt đầu tứ chi xung đột. Ma Hùng bên này vốn chính là cố ý khiêu khích, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà Hoa Hạ chiến sĩ bên này hoàn toàn không có phòng bị, trong lúc nhất thời liền ăn phải cái lô vốn, nhưng Hoa Hạ chiến sĩ vẫn là ương ngạnh chống cự. Đợi đến hậu phương Hoa Hạ chiến sĩ tới trợ giúp, Ma Hùng binh sĩ mới lui xuống. Lần này tiếp xúc, Hoa Hạ phương diện ăn phải cái lô bốn, có không ít chiến sĩ đều bị thương. Chuyện này từng tầng báo cáo đến hậu phương quân đội thủ trưởng trước mặt thời điểm, thủ trưởng giận tím mặt, lập tức hạ lệnh từ trong bộ đội chọn lựa ra biết võ cao thủ. Những này bị chọn lựa ra chiến sĩ, tất cả đều bị phái đi Nguyên Bảo Đảo trợ giúp Hoa Hạ bộ đội. Song phương xung đột, tự nhiên bị một mực giám thị Nguyên Bảo Đảo Hạ Vân Thiên nhìn ở trong mắt. Trông thấy Hoa Hạ binh sĩ ăn phải cái lô bốn, tốt tại không có người chết, nhìn tới vẫn là muốn cho Ma Hùng người chế tạo điểm phiền phức. Chương 268, tổn hại chiêu, chơi hỏng Ma Hùng người. Chương 268, tổn hại chiêu, chơi hỏng Ma Hùng người. Đến đêm khuya, Ma Hùng người đều lúc nghỉ ngơi. Hạ Vân Thiên lần nữa âm thầm vào Ma Hùng người doanh địa, lần này hắn không có đi kho quân dụng, mà là đi bọn hắn chứa đựng hậu cần vật liệu địa phương. Những này Ma Hùng người ẩm thực rất đơn giản, cơ bản cũng là bánh mì đen phối hợp đỏ đồ ăn canh, cộng thêm đơn giản một chút thịt nướng. Đây cũng chính là hiện tại Ma Hùng gia đại nghiệp đại, tiếp qua mấy năm, những người này ngay cả bánh mì đen đều muốn không ăn nổi. Hắn đem những này bột mì thu vào không gian, cho bên trong tăng thêm một chút ba đậu. Sợ hại những này ba đậu bị pha loãng, lại tại phòng bếp nguồn nước bên trong tăng thêm không ít. Hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, lấy nước có thể nói là rất thuận tiện. Chỉ cần đi mặt sông đục mở khối băng là được rồi, khí trời lạnh như vậy, vi khuẩn đã sớm chết rét. Sáng sớm hôm sau, trông thấy Ma Hùng binh sĩ nổi lửa nấu cơm. Hắn mới hài lòng lộ ra mỉm cười, những cái kia ba đậu bị pha loãng, dược hiệu hẳn không có nhanh như vậy. Nghĩ đến tại mùa đông lạnh lẽo ra ngoài, những này Ma Hùng binh sĩ một chuyến chạy nhà vệ sinh, đoán chừng bọn hắn có tội thủ. Ma Hùng binh sĩ đã ăn xong điểm tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi khiêu khích. Kết quả một giờ sau, thứ một sĩ binh ôm bụng hướng Lâm Thời nhà vệ sinh chạy tới. Hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, cái này Lâm Thời nhà vệ sinh vẫn là chất gỗ, liền bị đi nhà sĩ thời điểm có thể ít thụ một điểm tội. Có thứ một sĩ binh ôm bụng, cái thứ hai binh sĩ cũng lập tức cảm giác được bụng không thoải mái, cũng bắt đầu hướng nhà vệ sinh chạy. Có hai liền có ba, tiếp xuống toàn bộ Ma Hùng doanh địa tất cả đều náo nhiệt lên, nhưng nhà vệ sinh cứ như vậy lớn, sao có thể tiến vào nhiều người như vậy? Không chịu được, binh sĩ bắt đầu tìm địa phương giải quyết, chờ đến đợt thứ nhất phát tiết xong chuẩn bị lên thời điểm, đợt công kích thứ hai đã đến. Trải qua một đoạn thời gian bại lộ, những này Ma Hùng binh sĩ cảm giác được có một bộ phân thân thể đã chết lặng. Ma Hùng binh sĩ trưởng quan lúc này cũng bắt đầu tiêu chảy, thu được thuộc hạ hồi báo tình huống. Hắn còn tưởng rằng phe mình ăn không nước sạch, hạ lệnh đem còn lại nước toàn bộ rửa qua, chờ đến binh sĩ chuyển biến tốt đẹp một chút một lần nữa lấy nước. Hạ Vân Thiên đúng là trong nước hạ một chút ba đầu, nhưng những này nước cơ bản đã bị bọn hắn uống xong, còn lại cũng không nhiều. Ma Hùng binh sĩ tình huống tự nhiên bị điều tra binh sĩ nhìn nhất thanh nhị sở. Mấy cái này điều tra chiến sĩ một bên cười, một bên đem sự tình hồi báo cho thượng cấp sợ hãi có trá, hạ lệnh đề cao cảnh giác. Vừa giữa trưa, ngay tại Ma Hùng binh sĩ chạy trong nhà vệ sinh chậm chậm đi qua. Hiện tại Ma Hùng trong doanh địa, khắp nơi có thể thấy được không thể diễn tả chi vật, còn tốt hiện tại là mùa đông lạnh lẽo, những này ô uế rất nhanh liền bị đông lại, không nhưng cái này doanh địa đã không thể ở người. Đến nhanh buổi trưa, một cái sắp xếp Ma Hùng binh sĩ, kéo lấy thân thể hư nhược đi vào trên mặt sông. Bọn hắn phí sức phá vỡ mặt băng, kéo cho tới chưa bụng, thật sự là không có quá nhiều khí lực. Từ tầng băng phía dưới lấy nước sông, phí sức đưa về doanh địa. Binh lính chuyên lo bếp núc mới bắt đầu chế tác bánh mì đen, bánh mì hẳn là dùng bột lên men làm, bọn hắn cũng sớm phát tốt mặt. Nhưng lo lắng trước đó nước có vấn đề, liền bắt đầu một lần nữa chế tác bánh mì. Lần này vì có thể nhanh lên ăn vào cơm, trực tiếp liền dùng mì chưa lên men làm thành bánh mì. Hiện tại toàn bộ doanh địa người đều hư nhược không được, cũng không quan tâm ăn cái gì. Vừa nướng ra tới mì chưa lên men bánh mì vẫn là có thể, lại phối hợp đỏ đồ ăn canh, khiến cái này Ma Hùng binh sĩ ăn ăn như hổ đói. Mà Ma Hùng các quân quan lấy ra quân dụng đồ hộ, làm nóng xong dùng ăn. Lần này dùng trong nước không có ba đậu, chỉ có bột mì bên trong những cái kia pha loãng qua, Ma Hùng binh sĩ bọn hiếm thời gian tự nhiên muốn đẩy sau một chút. Đã ăn xong cơm trưa, Ma Hùng trưởng quan mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu quét sạch bị tao đạp không thành dạng doanh địa. Mùa này nếu là không có nhà gỗ giữ ấm, thật sẽ chết có người. Đợi đến doanh địa bị thu thập được không lâu, những binh lính này bụng lại bắt đầu đau. Bọn hắn không thể không tiếp theo tại trong doanh địa giải quyết, đem vừa mới thu thập xong doanh địa lại làm cho rối loạn. Mà những cái kia ăn đồ hộp sĩ quan, lúc chiều bụng lại rất bình thường, cái này để bọn hắn hoài nghi trong đồ ăn bị người hạ thuốc. Trải qua tùy hành lính quân y kiểm tra, cuối cùng tại bột mì bên trong phát hiện thuốc sổ. Ma Hùng sĩ quan mặt đều khí đen, ai thất đức như vậy có thể nghĩ đến tại bột mì bên trong hạ thuốc sổ. Còn tốt hạ không phải độc dược, bằng không những ngày Ma Hùng binh sĩ đừng mơ có ai sống. Hắn lập tức sử dụng điện đài, hướng thượng cấp báo cáo tình cảnh trước mắt mình. Ma Hùng bên kia cấp ra để bọn hắn an ổn 3 ngày, 3 ngày sau đó sẽ có tiếp tế cùng với bộ đội tiếp nhận. Những binh lính này đói thượng tam tiền, còn không biết có thể có mấy phần sức chiến đấu, hy vọng không nên chết người liền tốt. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Ma Hùng doanh địa tất cả đều tắt máy, không có nổi lửa nấu cơm. Các quân quan còn có thể có một ít nén lương khô cùng đồ hộp sử dụng, binh lính bình thường cũng chỉ có thể trọi cứng. Kéo một ngày bụng, những này Ma Hùng binh sĩ hiện tại cũng sắp thoát nước, cũng liền so chết nhiều người thở ra một hơi. Nhìn thấy Ma Hùng quân doanh an tĩnh như vậy, đây không phải Hạ Vân Thiên muốn. Hiện tại nhất định phải để bọn hắn náo nhiệt lên, không thể đem những binh lính này toàn giết, vậy liền hào hào chơi một chút bọn hắn. Từ trong không gian chọn lựa ra một con cựu thiến, dùng cây ăn quả làm thành dê nướng nguyên con. Hắn vừa ăn một bên có một ý kiến, cái này nướng thịt dê hương vị là thật là thơm. Ăn hết một nửa nướng thịt dê, hắn đem còn lại nướng thịt dê gác ở hướng đầu gió. Khoảng cách Ma Hùng quân doanh ước chừng một dặm địa phương, đốt lên một đám đống lửa tiếp tục nướng thịt dê. Rất nhanh, nướng thịt dê mùi thơm liền thuận gió bay vào Ma Hùng quân doanh. Mùi vị kia bị gió thổi đến có chút phai nhạt, nhưng cũng có thể nghe ra là thịt nướng mùi thơm. Lúc đầu có chút hư nhược binh sĩ, lúc này nghe được thịt nướng mùi thơm, liền càng thêm đói bụng. Không chỉ các binh sĩ đói khát, liền ngay cả có đồ hộp an sĩ quan, nghe được mùi thơm cũng có chút chịu không được. Vậy trừ bị mặn đầy đủ đồ hộp, thật đúng là không thể cùng hiện nướng thịt nướng so. Nghe được doanh điệu binh sĩ tiếng nghị luận, sĩ quan phái người tới xem xét hương vị chuyển đến phương hướng. Có thể đem mùi thơm truyền đến trong quân doanh, khoảng cách nhất định sẽ không quá xa. Tại một Ma Hùng thiếu úy dẫn đầu dưới, một đội cầm trong tay AK mở súng trường Ma Hùng binh sĩ, kéo lấy thân thể hư nhược hướng về thịt nướng truyền đến phương hướng điều tra quá khứ. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là Ma Hùng cảnh nội, mấy người rất là phách lối đem súng trường lưng tại sau lưng. Những này súng trường vẫn là bị bọn hắn tùy thân mang theo trên người, lúc này mới không có bị thuận đi. Nhìn thấy Ma Hùng binh sĩ xuất động, hắn lúc này mới lộ ra mỉm cười. Không sợ các ngươi động, liền sợ các ngươi co đầu rút cổ không ra. Đợi đến cái này đội binh sĩ đi vào nướng thịt dê địa phương, nguyên địa chỉ có một bãi còn không có dập tắt đống lửa, chứng minh có người đến qua nơi này. Dẫn đội thiếu úy vừa muốn dẫn người rời đi, từ trong bóng tối chuyển đến âm thanh gào thét. Chỉ thấy một cây côn gỗ không ngừng quất vào Ma Hùng binh sĩ trên đầu, bị gậy gỗ rút chúng binh sĩ tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Cái này dẫn đội thiếu úy vừa rút ra súng lục bên hông, liền bị một côn nện ở trên cánh tay. Ngay sau đó là một côn gõ trên đầu, sau đó ngủ thiếp đi. Đem cái này đội binh sĩ thu vào không gian, lại từ trong không gian ném lúc đi ra, trên người bọn họ chỉ mặc phổ thông quân trang. Trên người quần áo khoác cùng súng ống đều bị thu được. Nhìn xem bọn này chết như heo ghé vào trên mặt tuyết Ma Hùng binh sĩ, chỉ có thể chúc phúc bọn hắn không nên bị chết quóng. Ma Hùng dẫn đội sĩ quan phát hiện binh lính của mình thật lâu chưa có trở về, còn lấy vì binh lính của mình ăn vụ. Sinh khí phái ra một cái sắp xếp là binh sĩ qua đi tìm, chờ tìm tới bị đánh ngất xỉu những người này, bọn hắn mới biết được phe mình gặp tập kích. Chương 269, lợn rừng trận. Chương 269, lợn rừng trận. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi, những này Ma Hùng binh sĩ trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Những binh lính này thân thể đều là tương đối cường tráng, ngoại trừ đói khát không có vấn đề gì. Nhìn thấy phe mình binh sĩ đói khát, mà trong doanh địa nén lương khô cùng đồ hộp không đủ tất cả binh sĩ sử dụng. Dẫn đội sĩ quan cho các binh sĩ hạ đạt một cái săn thú mệnh lệnh, trong tay của bọn hắn còn có không ít vũ khí hạng nhẹ, đi săn là đầy đủ. Tại Hạ Vân Thiên giám thị dưới, từng đội Ma Hùng binh sĩ rời đi quân doanh, hướng về trong rừng tiến lên. Nhìn thấy những này Ma Hùng người động tác, hắn cũng đoán được bọn hắn muốn làm gì. Hoa Hạ chiến sĩ vì bảo trì hòa bình, không thể đem các ngươi toàn giết, vậy thì do ta đến làm thay đi. Tiến vào rừng cây về sau, những này Ma Hùng binh sĩ rất nhanh liền phát hiện động vật dấu chân. Hưng phấn đuổi tới, nhưng rất nhanh liền đã mất đi tung tích. Những binh lính này đều không phải là chuyên nghiệp thợ săn, lên núi đi săn cũng là bị buộc không có cách nào. Trải qua vừa mới một phen kịch liệt vận động, hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy một trận suy yếu. Từ hôm qua bắt đầu, bọn hắn không chỉ có ăn hai lần thuốc sổ, kéo kém chút hư thoát, còn vượt qua mười mấy tiếng không có ăn cái gì bổ sung năng lượng. Vừa mới có thể chạy, cũng là bởi vì phát hiện con mồi mới kích động. Hiện tại con mồi biến mất, ạ dện lìn biến mất, bọn hắn cảm nhận được không chỉ là suy yếu, còn có trong bụng cảm giác đói bụng. Nhìn thấy này quần binh sĩ do dự không tiến, Hạ Vân Tiên cũng âm thầm sốt ruột. Cái này nếu là rút lui, một mình hắn rất khó đem tất cả mọi người lưu lại. Tiếng súng một vang, nhất định sẽ có người tới trợ giúp. Làm không tốt sẽ còn đem Hoa Hạ binh sĩ liên lụy vào, chuyện như vậy liền nào lớn. Đây không phải hắn suy nghĩ, hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái người tàng hình. Từ trong không gian thả ra một đầu pháo trứng, để cái này pháo trứng du tẩu tại Ma Hùng binh sĩ bên ngoài. Không có để nó tới gần quá, Ma Hùng bên kia có nhiều như vậy thường, nếu là cùng một chỗ nổ súng, chính là voi cũng có thể đánh chết. Nhìn thấy một đầu lớn lợn rừng xuất hiện, có chút đổi phế Ma Hùng binh sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Toàn bộ giơ lên trong tay thương nhắm ngay cái này con lợn rừng, tiếp lấy chậm rãi rút ngắn khoảng cách của song phương. Bọn hắn khoảng cách lợn rừng vẫn là có đoạn khoảng cách, những này Ma Hùng binh sĩ cũng không có nắm chắc có thể trúng đích. Hiện tại bọn hắn đã đói khát khó nhịn, thương trong tay đều muốn bưng không xong, mà bị bọn hắn nhắm chuẩn lợn rừng, một mực duy trì không sai biệt lắm 200 thước, khiến cái này Ma Hùng binh sĩ có thể nhìn thấy nó, nhưng lại một mực làm không xong nó. Theo đầu này lợn rừng không ngừng hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, cái này một đội Ma Hùng binh sĩ cũng bị dẫn tới chỗ sâu. Tiếp xuống, cái này đội Ma Hùng binh sĩ liền thất lạc tại trong rừng. Đợi đến đầu xuân thời điểm, mới bị người phát hiện mấy cỗ chỉ còn lại xương cốt thi thể, bọn hắn mang theo vũ khí cũng tất cả đều mất tích. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, chỉ cần dám rời đi quân doanh Ma Hùng binh sĩ, đều thần bí mất tích. Cuối cùng cái này quân doanh tối cao trưởng quan, không thể không hạ khiến cho mọi người không được rời đi quân doanh. Một mực chờ đến trợ giúp đội tới, nhóm này bị dày vò đến gầy gò vô cùng Ma Hùng binh sĩ mới rời khỏi nơi này. Mới tới một cái doanh Ma Hùng binh sĩ, phách lối đứng tại bên bờ, đối Nguyên Bảo trên đảo Hoa Hạ binh sĩ điên cuồng khiêu khích. Theo Ma Hùng binh sĩ thay quân, tinh thần của bọn hắn lần nữa khôi phục. Hạ Vân Tiên nhìn xem những này ngao ngoe muốn động Ma Hùng binh sĩ, chuẩn bị buổi tối hôm nay cho bọn hắn đưa một món lễ lớn, hảo hảo hoan nghênh bọn hắn một chút. Theo đêm khuya tiến đến, nhóm này đuổi đến mấy ngày đường Ma Hùng binh sĩ, ngoại trừ phiên trực tất cả đều tiến vào mộng đẹp. Cách bọn họ ngoài ngàn mét Hạ Vân Tiên, từ trong không gian thả ra hơn 100 đầu lợn rừng. Những này lợn rừng tất cả đều là đỉnh lấy sắc bén răng nanh tháo trứng, dẫn đầu càng là hai đầu đạt tới ngàn cân cấp bậc heo thần, xe tăng, xe bọc thép. Cổ có thời kỳ chiến quốc Tề quốc Điền Đan Hoàng lưu trận, hiện có hắn lợn rừng trận. Vì để cho lợn rừng trận càng có thể phát huy ra uy lực, hắn nhưng là ngay cả mình hai cái sủng vật đều phái ra ngoài. Lợn rừng đều sau khi chuẩn bị xong, cho xe tăng cùng xe bọc thép hạ lệnh, để bọn chúng xuất lĩnh lợn rừng phát động công kích. 1000 mét khoảng cách, đầy đủ bọn này lợn rừng đem tốc độ nhấc lên. Sắp trời quá tối, lại thêm Ma Hùng binh sĩ doanh địa đốt lên bó đuốc, càng thêm ảnh hưởng tới phiên trực binh sĩ sớm phát hiện bầy heo rừng khả năng. Chờ âm thanh âm truyền tới thời điểm, bọn hắn còn không có biết rõ ràng sự tình gì. Tiếp lấy liền thấy đơn sơ doanh địa bị phá tan, đến không hết lợn rừng vọt vào trong quân doanh. Những này lợn rừng nhìn thấy có cái gì chặn đường, vô luận là kiến trúc vẫn là người, đều là một đầu liền đụng tới. Có vài đầu xui xẻo lợn rừng, đem mục tiêu nhắm ngay ma hùng người xe tăng hoặc là ô tô, mãnh liệt va chạm phía dưới kém chút không có đem mình đâm chết. Đại đa số lợn rừng vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay chuẩn bị ma hùng người nhà gỗ, đụng vào cửa liền trực tiếp xông đi vào một trận loạn giết, không có đụng vào cửa cũng có thể đem tường gỗ xô ra một cái độc lớn. Rất nhanh, ma hùng người trong quân doanh liền vang lên lốt bốt các loại tiếng súng, những viên đạn này không chỉ có đả thương lợn rừng, còn có không ít ma hùng chiến sĩ bị ngộ thương. Phổ thông ma hùng chiến sĩ trong tay có vũ khí, còn đánh chết đả thương không ít lợn rừng. Nhưng từ ma hùng trong nước bị chiêu mộ tới những cái kia đại lực sĩ, chỉ có thể tay không tấc sắt cùng những này lợn rừng vật lộn. Những người này thể trọng tất cả đều vượt qua 100 kg, tại trong nhân loại cũng coi là cường tráng vô cùng. Nhưng bọn hắn đối thủ bây giờ không phải là nhân loại, mà là tuyển chọn tỉ mỉ ra bầy heo rừng. Song phương tiếp xúc vừa đối mặt, ma hùng đại lực sĩ bên này liền thiên về một bên thảm bại. Nguyên bản thân thể cường tráng, đối phó lên những này da dày thịt béo lợn rừng, tựa như phá bút bê vải đồng dạng không có chút nào sức chống cự. Muốn làm một đối một quyết đấu, những này đại lực sĩ chưa hẳn không có xử lý một đầu lợn rừng thực lực. Nhưng bây giờ lợn rừng thành đoàn công kích, cái này trực tiếp liền đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hạ Vân Thiên thừa cơ âm thầm vào quân doanh, tại ma hùng binh sĩ kho vũ khí bên trong, dùng lựu đạn làm ra mấy cái quỷ lôi, chỉ cần có ma hùng binh sĩ động nhóm này vũ khí đạn dược, vậy trong này đạn dược liền có thể đem toàn bộ doanh địa san thành bình địa. Bố trí xong quỷ lôi, lấy ra quân doanh trước đó, lại đem cái này đội ma hùng binh sĩ mang tới xe tăng còn có ô tô lấy đi. Đã như thế thích nguyên bảo đảo, vậy liền lưu lại nhiều ở một thời gian ngắn, cũng không tin các ngươi không sụp đổ. Hắn rời đi ma hùng người quân doanh, thông qua tinh thần kết nối, cho xe tăng còn có xe bọc thép hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ngoại trừ cái này hai đầu heo thần, cái khác lợn rừng hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao, không gian của hắn bên trong hiện tại chính là không bao giờ thiếu lợn rừng. Đợi đến xe tăng còn có xe bọc thép, xuất lĩnh bầy heo rừng trở lại bên người thời điểm, đi theo tại bọn chúng bên người lợn rừng chỉ còn lại chừng phân nửa. Còn lại những cái kia lợn rừng, không phải đã chết tại ma hùng người quân doanh, chính là đã chạy tản. Đem những này trở về lợn rừng tất cả đều thu vào không gian, tiếp lấy bắt đầu kiểm tra những này lợn rừng thân thể. Có lợn rừng trong thân thể còn có đầu đạn, đây cũng chính là bọn chúng thân thể cường kiện, không phải đã sớm bị tiến nhập không gian, muốn lấy ra đạn cũng rất dễ dàng. Theo những này thụ thương lợn rừng kêu thảm, từng quả đầu đạn bị buộc ra thân thể của bọn chúng. Nhìn thấy những này vì hoa hạ hòa bình làm ra cống hiến lợn rừng, hắn quyết định hảo hảo chăn nuôi bọn chúng, cũng cho mỗi đầu heo phối hợp 10 đầu heo mẹ, để bọn chúng có thể đem dũng cảm gen truyền xuống. Còn những cái kia chưa có trở về lợn rừng, cũng chỉ có thể để bọn chúng tự sinh tự diệt. Sung sướng cùng bi thương là đồng bộ, hắn bên này cao hứng vô cùng, ma hùng người bên kia làm thế nào đều cao hứng không nổi. Chương 270, Nguyên Bảo Đảo quyết đấu, đến đảo quốc. Chương 270, Nguyên Bảo Đảo quyết đấu, đến đảo quốc. Liền ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, ma hùng bên này liền có hai cái doanh bị chơi hỏng, còn tổn thất hai cái đại đội xe tăng cùng xe tải. Mà chiến tích của bọn họ liền lưu lại vài đầu lợn rừng, cái này khiến ma hùng mới nhâm chỉ huy quan sai điểm liền muốn rút súng tự sát. Ma hùng quân đội chuyện xui xẻo còn chưa kết thúc, bọn hắn mở ra kho vũ khí chuẩn bị đem súng máy, pháo cối cầm lúc đi ra, dẫn nổ Hạ Vân Thiên bố trí quỷ lôi, không chỉ có đem vũ khí kho nổ, liền ngay cả ma hùng doanh địa cũng bị san bằng. Ma hùng quan chỉ huy đã không cần lo lắng, làm sao hướng thượng cấp báo cáo. Hắn đã tại vừa mới đạn dược tuấn bạo bên trong, bị xung kích sóng làm vỡ nát nội tạng. Toàn bộ ma hùng doanh địa hiện tại người còn sống đã không nhiều, chính là còn lại còn sống hiện tại cũng là nửa chết nửa sống. Tại loại này rét lạnh mùa đông, cũng rất khó sống đến buổi sáng ngày mai. Ma hùng bên này động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới Hoa Hạ biên phòng bộ đội chú ý, biên phòng ngay cả đại đội trưởng còn tưởng rằng ma hùng người chuẩn bị khai chiến, lập tức tập kết bộ đội, cũng đem chuyện nơi đây thông báo cho thượng cấp. Hoa Hạ biên phòng bộ đội cảnh giới một đêm thời gian, đều không có nhìn thấy ma hùng bộ đội phản kích. Đến hừng đông thời khắc, đại đội trưởng phái ra lính trinh sát xem xét tình huống. Bên ta binh sĩ đến trong nước liền ngừng lại, lại hướng đông chính là tiến vào ma hùng cảnh nội. Bọn hắn tại trên mặt sông dùng kính viễn vọng xem xét ma hùng tình huống bên này, cho ra một cái kết luận, ma hùng kho đạn nổ, đưa đến toàn bộ quân doanh đều bị san thành bình địa. Hoa Hạ binh sĩ một mực tuân thủ quân kỷ, chính là ma hùng bên kia không có năng lực phòng ngự, bọn hắn cũng không có vượt qua biên cảnh nửa bước. Mà ma hùng ở chỗ này là ma sát, cũng là đang thử thăm dò Hoa Hạ ranh giới cuối cùng. Nếu như Hoa Hạ không quan tâm, bọn hắn liền có thể chiếm cứ Nguyên Bảo Đảo, đến lúc đó liền có thể tại Nguyên Bảo Đảo trú quân, tiếp lấy tiến một bước từng bước xâm chiếm Hoa Hạ lãnh thổ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hoa Hạ sẽ làm ra như thế phản ứng, để bọn hắn không được không ở nơi này tăng binh, miễn cho ném đi mặt mũi. Kết quả gặp Hạ Vân Thiên cái này ẩn tàng lão lục, trước sau giết chết, làm tàn phế bọn hắn không sai biệt lắm hai cái doanh binh lực, còn có không ít từ trong nước điều động tới đại lực sĩ. Cái này nhóm thứ hai phái tới binh sĩ, càng là đã toàn quân bị diệt. Đêm qua may mắn còn sống sót những người kia, trong gió rét bị thổi một đêm, hiện tại cũng đều bị đông cứng. Lính trinh sát đem điều tra đến tin tức hồi báo cho đại đội trưởng lại nhanh chóng hướng lên báo cáo. Phương Bắc quân khu cao tầng cái này lúc sau đã phái ra một nhóm biết công phu chiến sĩ tiến về trợ giúp, bọn hắn chỉ cần cố thủ là được rồi. Lần này Nguyên Bảo Đảo sự kiện, ma hùng người ngay từ đầu là chiếm thượng phong, viện binh của bọn hắn cũng so Hoa Hạ bên này sớm hơn đến. Kết quả Hạ Vân Thiên ngoại ý muốn xuất hiện, đánh nát ưu thế của bọn hắn. Ma hùng thật lâu không có nhận được tin tức, phái ra nhóm thứ ba trợ giúp thời điểm. Đến lúc đó mới phát hiện mình doanh địa bị san thành bình địa, trải qua điều tra phân tích hẳn là đạn dược phát sinh tuấn bạo đưa đến. Dựa theo ma hùng ý tứ, hẳn là thừa dịp người hoa ít, trước chiếm lĩnh Nguyên Bảo Đảo. Nhờ vào đó hình thành cố định sự thật, chờ đến Hoa Hạ phái ra viện binh cũng chỉ có thể ăn một người cơm thua thiệt. Kết quả lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Bọn hắn tổn thất nhiều binh lính như thế cùng vũ khí trang bị, liền ngay cả Nguyên Bảo Đảo bên cạnh đều không có sở lấy. Hiện tại Hoa Hạ chiến sĩ đã được đến trợ giúp, lại nghị chiếm lĩnh Nguyên Bảo Đảo đã là không thể nào. Nhưng Cao Ngạo đã quen Ma Hùng người sao có thể chịu đựng thất bại như vậy? Bọn hắn hướng Hoa Hạ binh sĩ phát ra khiêu khích, chuẩn bị lấy hữu hảo danh nghĩa tỉ thí áp chế một chút Hoa Hạ chiến sĩ nhuệ khí. Nhóm thứ ba đi vào trên chiến trường Ma Hùng đại lực sĩ, phách lối không được, không ngừng mà đối Hoa Hạ binh sĩ phát ra khiêu khích. Hoa Hạ binh sĩ cũng là huyết tinh nam nhi, tự nhiên là tiến lên nên chiến. Song phương giao thủ một cái, Hoa Hạ binh sĩ bên này bởi vì chưa quen thuộc Ma Hùng đại lực sĩ tiến công xáo lộ, ăn một điểm nhỏ thua thiệt, có không ít chiến sĩ bị thương. Đợi đến thăm dò rõ ràng về sau, phát hiện những này Ma Hùng người ngoại trừ khí lực lớn một điểm, vô luận là linh hoạt, tốc độ đều phải kém hơn một chút. Hoa Hạ một phương phái ra không ít biết võ chiến sĩ, trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Thời gian kế tiếp, Song Vương ngay tại cái này tương tự Nguyên Bảo trên đảo nhỏ, tiến hành một trận quyền vương tranh bá thi đấu. Nghe nói đến cuối cùng, liền ngay cả Hoa Hạ dân gian cũng không ít kỳ nhân dị sĩ tham gia trận này tranh bá, cuối cùng Hoa Hạ một phương lấy được thắng lợi. Còn thu được Ma Hùng người một cỗ T-62 xe tăng, vì Hoa Hạ nghiên cứu phát minh thuộc về mình xe tăng, đặt cơ sở vững chắc. Chiếc này bị tịch thu được xe tăng, nhất sau tiến nhập Hoa Hạ nào đó quân sự trong viện bảo tàng. Giải quyết xong nhóm thứ 2 Ma Hùng binh sĩ về sau, Hạ Vân Thiên để cảnh sát trưởng mang theo mình đi tới bán đảo, tiến vào Nam Đồng cảnh nội. Hắn muốn từ nơi này tiến vào tiểu quỷ tử cảnh nội. Hiện tại trên bán đảo, Nam Đồng nhân dân sinh hoạt trình độ thật đúng là không đổi kịp Bắc Đồng. Bắc Đồng có càng thêm phong phú khoáng sản còn có cái khác tài nguyên, nhân dân hạnh phúc chỉ số cao hơn. Lần này tiến vào đảo quốc, chủ yếu là đem trước đó trong Hưng An lĩnh tìm tới cái đám kia bom còn cho bọn hắn. Cái này chút tiểu quỷ tử quả thật có chút dễ quên, đi nhiều năm như vậy, đem đồ vật lưu tại Hoa Hạ cảnh nội cũng không nghĩ biện pháp tìm kiếm. Hảo tâm Hạ Vân Thiên sợ bọn họ tìm không thấy, lựa chọn trực tiếp cho bọn hắn trả lại. Đến lúc ban ngày, đội phi vũ mang theo tiến vào đảo quốc cảnh nội. Tiến vào đảo quốc về sau, tại Hoa Hạ một chút đặc sắc quần áo hiển nhiên là không thể mặc, trước đó hắn không nghĩ tới những này, hiện tại rơi xuống một cái không có quần áo có thể mặc hoàn cảnh. Lúc ban ngày, sợ hãi mặc hở han mình, một mực tránh trong không gian mặt. Chờ đến lúc đêm khuya, hắn mới nảy ra mở một nhà đóng cửa Âu phục cửa hàng, từ bên trong tìm ra ba kiện thích hợp bản thân Âu phục. Chiều cao của hắn hiện tại chừng 1m83, cái này tại tiểu quỷ tử bên trong tuyệt đối xem như hạng giữa bầy gà tồn tại, toàn bộ Âu phục cửa hàng lật khắp cũng đã tìm được ba bộ thích hợp bản thân Âu phục. Vì không cho tiểu quỷ tử thuận manh mối này truy xét đến mình, hắn lại đem toàn bộ Âu phục trong tiệm Âu phục tất cả đều thu vào không gian. Những này Âu phục tại trước mắt Hoa Hạ không có cái gì nguồn tiêu thụ, nhưng là có thể đem bọn nó hủy đi thành vải vóc, cải tạo một phen, cũng không tính là lãng phí. Cũng may không gian của hắn bên trong có giày da cùng dây lưng, như thế đánh cách ăn mặc, cũng không ai sẽ cho là hắn là một người Hoa Hạ. Lại từ trong không gian xuất ra một khối rồ lẹt đồng hồ, đem thời gian điều thành đảo quốc thời gian. Cho mình đổi người tướng mạo, thân phận đã biến thành một người sự nghiệp thành công đảo quốc phú thương. Như là đã đi tới đảo quốc, liền tuyệt đối không thể tay không trở về. Đem không gian đổ đầy có thể có chút khoa trương, nhưng để đảo quốc kinh tế rút lui mấy năm vẫn là có thể làm được. Hiện tại đảo quốc thực lực kinh tế nhưng mạnh hơn Hoa Hạ nhiều lắm, mai cho đến những năm 80, đảo quốc cơ bản trở thành thế giới giàu có nhất quốc gia. Có tiền về sau, phách lối tiểu quỷ tử lại không đứng yên, kêu gào muốn đem mình cha nuôi hạt gạo nước New York thành mua lại. New York thành thế nhưng là hạt gạo nước kinh tế, văn hóa, truyền thông trung tâm, càng là quốc tế kết giao đầu mối then chốt, làm sao có thể để tiểu quỷ tử mua lại. Tiểu quỷ tử phách lối nên đón mình cha nuôi yêu thích quyền, hạt gạo nước đầu tiên là bức bách điên tăng giá trị, phát động mậu dịch chiến tranh, thúc đẩy đảo quốc tài chính mở ra cùng chế tạo tài sản bờ biển, cuối cùng làm giống đảo quốc thị trường chứng khoán cùng lâu thị. Đợi đến đảo quốc tài chính sụp đổ đêm trước, mang theo kiếm đến nhanh tiền nhanh chóng thoát đi, dẫn đến đảo quốc thị trường chứng khoán sụt giảm, lâu giới trợ ngã, đảo quốc kinh tế thu được trọng thương. Mấy chục năm tích lũy tài phú, cho hạt gạo nước làm áo cưới. Chương 271, vơ vét về nhà. Chương 271, vơ vét về nhà. Đã hạt gạo nước có thể thu hoạch đảo quốc, vậy mình làm sao cũng muốn nhúng tay vào. Hiện tại thừa dịp lần này tới đến đảo quốc cơ hội, ngay tại đảo quốc làm mấy tòa nhà trong tay, đuổi tại hạt gạo nước hạ tràng thu hoạch trước đó, xử lý là được rồi. Đặt mua ra sản tiền, liền từ đảo quốc trong ngân hàng mượn là được rồi. Hạ Vân Thiên đã quyết định chủ ý, vậy liền không phải do bọn hắn không đồng ý. Thời gian kế tiếp, hắn đầu tiên là vào xem đảo quốc một cái ngân hàng. Từ dưới đất đảo thông ngân hàng kim khố đại môn, tiến vào trong kim khố, đem bên trong các quốc gia tiền tệ còn có vàng bạc, thậm chí là tư nhân cất giữ vật phẩm tất cả đều thu vào không gian. Tiếp xuống hắn lại chạy đến đảo quốc kinh đô di dân chỗ, cho tự mình xin phép một cái hạt gạo nước thân phận. Từ đây hắn liền từ một cái đảo quốc người biến thành một cái đảo quốc duệ hạt gạo người trong nước. Tiếp xuống chính là đem lấy được số tiền này, từng nhóm chậm rãi tổn tiến vào Hoa Kỳ tại đảo quốc từng cái chi nhánh ngân hàng. Tiếp lấy cầm Hoa Kỳ ngân hàng mở ra biên lai gửi tiền, tại đảo quốc mua không ít cao lầu. Số tiền này đều là đến không, xài như thế nào cũng không đau lòng. Hắn hiện tại liền đợi đến 10 năm sau thu hoạch tiểu quỷ tử kinh tế, chỉ cần đuổi tại hạt gạo quốc chi trước đi đường, hắn liền có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Ngoại trừ mua nhà lầu bên ngoài, hắn còn vào xem đảo quốc mấy cái nhà bảo tàng, đem đồ vật bên trong tất cả đều thu vào không gian. Trong này văn vật có rất lớn một bộ phận đều là Hoa Hạ, mình lấy đi cũng coi là vật quy nguyên chủ, chờ đến thời cơ thích hợp, hắn biết lái một cái tư nhân nhà bảo tàng khiến cái này văn vật bày ra. Hắn không có nghĩ qua đem những này văn vật quên ra, bởi vì hắn cũng không thể phân biệt ra được hắn quên sau khi ra ngoài sẽ không gặp phải giả chuyên gia, đừng đến lúc đó chọc một thân tao liền phiền toái. Đảo quốc mình văn vật rất ít, mà lại những này văn vật còn nhiều là mô phỏng Hoa Hạ, thậm chí chính là Hoa Hạ vương triều ban cho đảo quốc, hiện tại cũng biến thành bọn hắn đồ vật. Trừ đó ra, hắn còn cho trong không gian đưa vào không ít đảo quốc ưu lương cây nông nghiệp cùng gia súc. Tiểu quỷ tử mặc dù các phương diện đều không được, nhưng đối với nông nghiệp phương diện vẫn là có không ít công hiến. Hắn tìm được một mảnh quả táo rừng, mảnh này quả táo rừng chính là nổi danh đỏ phụ gì. Hắn biết tiểu quỷ tử có đỏ phụ gì tư liệu, liền đem mảnh này rừng quả mấy ngàn gốc cây ăn quả tất cả đều thu vào trong không gian, nguyên địa chỉ để lại mấp mô bọc cây. Nơi này cũng không phải hoa hạ cảnh nội, hắn ngay cả đem thổ địa lấp lại tâm tư đều không có. Tiếp xuống lại vào xem ưu lương hoa quả trồng căn cứ, bây giờ còn chưa đến nở hoa kết trái thời gian, những địa phương này lực lượng thủ vệ rất thưa thớt. Ngoại trừ cây ăn quả, hắn lại quang lâm cùng châu nuôi dưỡng căn cứ, đem nơi này cùng châu tất cả đều thu vào không gian, coi như tiểu quỷ tử cho mình làm công hiến. Vẫn là câu nói kia, tiểu quỷ tử trong tay một nhất định có cùng châu bồi dưỡng tư liệu, bọn hắn tiếp tục bồi dưỡng liền tốt. Đợi đến chuẩn bị rời đi đảo quốc thời điểm, hắn mua không ít đồng hồ báo thức, dùng trong không gian thuốc nổ, lưu đạn chế tạo mấy quả bom hẹn giờ, đem tìm tới những cái kia vẽ lấy đầu lâu độc khí đạn, phân biệt đặt ở mấy cái thành phố lớn. Cầm người ta nhiều đồ như vậy, cũng nên lưu lại thứ gì? Hắn không có cái gì chân quý đồ vật, liền đem trong không gian duy nhất độc khí đạn lưu lại tốt, vốn là dự định còn cho đảo quốc. Đem bom hẹn giờ thời gian thiết trí vì 12 giờ, vì không bị người dỡ bỏ, còn tại độc khí đạn bên cạnh bố trí quỷ lôi. Ai muốn nghĩ dỡ bỏ nhóm này bom, tuyệt đối sẽ sớm dẫn bạo. Không rõ ràng những này bom bên trong đến tột cùng là cái gì virus, hắn bố trí xong bom về sau liền để phi vũ hướng bắc phi hành. Hắn muốn đi lúc đến lộ tuyến, trước tiến vào Nam Đồng cảnh nội, từ Nam Đồng tiến vào Bắc Đồng cảnh nội, nhất sau tiến nhập đến Hoa Hạ cảnh nội. Lần này đảo quốc chi hành còn tính là thành công, hạt giống đã chôn xuống, liền đợi đến nở hoa kết trái. Đợi đến phi vũ tiến vào Nam Đồng cảnh nội, hắn triệt để thở dài một hơi. Mình chỉ là một cái lập chí muốn trở thành Liệp Vương Sơn thôn nhỏ thợ săn, đảo quốc phát sinh sự tình cùng mình lại có quan hệ gì? Hắn lần này rời đi Khấu Sơn chuẩn được một khoảng thời gian rồi, trước khi rời đi liền cùng Đồng Ca, Đồng Giao đã thông báo mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hai tỷ muội cũng chỉ cho là hắn đi thảo nguyên, không nghĩ tới hắn rời đi Hoa Hạ. Về tới Khấu Sơn chuẩn, cũng không có đem những chuyện này nói cho hai tỷ muội, các nàng cũng giúp không được mình cái gì, vẫn là không muốn đi theo quan tâm cho thỏa đáng. Trở lại Khấu Sơn chuẩn thời gian, đã tiếp cận tháng 4. Khấu Sơn chuẩn cày bừa vụ xuân công việc cũng nhanh muốn bắt đầu, hiện tại các nhà tráng lao lực cũng bắt đầu xuống đất công tác, chủ yếu là đào móc làng xung quanh mương nước. Bảo hộ cày bừa vụ xuân thời điểm, tưới tiêu dùng nước có thể kịp thời đổi theo. Hiện tại Khấu Sơn chuẩn các cán bộ tất cả đều tụ tập tại đại đội bộ, thương lượng làm sao tuyển ra một cái thôn kế toán sự tình. Năm ngoái cũng bởi vì không có thôn kế toán, tính sổ sách chậm mấy ngày, liền dẫn đến tất cả đại đội cán bộ đều bị các thôn dân mắng. Cuối cùng vẫn là Hạ Vân Thiên cùng Đồng Ca đứng ra cứu chàng, mới thở bình thường cuộc phong ba này. Đại đội trưởng Trần Lệ Hoa mở miệng nói, đều nói một chút sẽ nhớ tuyển ai, vẫn là cùng công xã đánh báo cáo, để bọn hắn phái một người xuống tới. Mấy cái thôn cán bộ nhìn thoáng qua, bọn hắn vẫn cảm thấy mình làng bên trong cán bộ, còn chỉ dùng của mình người phù hợp. Chỉ ít người một nhà sẽ không tùy tiện đâm thọc, nếu là công xã phái người, làng bên trong ai thả cái giám, ngày thứ hai công xã đều có thể biết. Lúc này, phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà đề nghị, mọi người cảm thấy Hạ Vân Thiên kiểu gì, người khác tuổi trẻ, đầu óc linh hoạt, lại biết tính sổ, đương kế toán hẳn không có vấn đề. Đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao gật đầu. Đó là cái ý đồ không tồi, tiểu tử kia còn nhận biết công xã bên trong không ít cán bộ, hắn còn có thể sớm biết không ít tin tức. Trần Lệ Hoa cũng cảm thấy có thể thực hiện, Hạ Vân Thiên thông minh, xử lý sự tình quả quyết vô cùng. Trải qua trước đó những chuyện kia, các thôn dân cũng không dám ở trước mặt hắn đâm gai. Thôn này kế toán cũng không phải dễ làm như thế, nếu là ép không phục thôn dân, vậy liền mỗi ngày vì một số công điểm sự tình cùng các thôn dân cãi nhau đi. Trước mắt Khấu Sơn chuẩn, có tri thức cơ bản đều là tuổi nhỏ hơn một chút người, nhưng bọn hắn hy vọng lại không đủ. Lại nói những người kia chỉ là có tri thức, thật tính lên sổ sách đến cũng chưa chắc lành nghề. Thương nghị ra kết quả đến, mấy cái thôn cán bộ liền cùng đi Hạ Vân Thiên ra. Hắn lúc này đang ở nhà bên trong sát 5-6 thước súng máy bán tự động. Trần Lệ Hoa gõ vang nhà hắn đại môn, hắn hô nhất thanh, mời đến. Tiếp lấy liền đem lắp ráp tốt 5-6 nửa nhắm ngay lại môn, vừa mở cửa lớn ra tiến đến Trần Lệ Hoa, nhìn thấy hắn nhắm chuẩn mình, dọa đến đứng tại chỗ không dám động. Phía sau thôn cán bộ nhìn thấy súng trong tay của hắn, cũng đều đứng ngay tại chỗ. Khẩu súng đặt ở trên bàn trà, đứng người lên đi ra ban công, hỏi: "Các ngươi những này thôn cán bộ đến ta cái này hàn xá làm gì?" Trần Lệ Hoa tức giận nói: "Vân Thiên, ngươi vừa mới muốn hủ chết Trần ca ta. Ngươi cái này nếu là hàn xá, vậy chúng ta ở chính là ổ chó." Phía sau Ngô Hàng nghe, phản bác: "Ngươi mới ở là ổ chó. Ngươi ở thật đúng là không nhất định có Vân Thiên nhà ổ chó tốt." Khu khu, những thôn khác cán bộ cũng đều nín cười. Trần Lệ Hoa có chút xấu hổ, nói ra, liền không nên ở chỗ này lẫn nhau vạch khuyết điểm, chúng ta còn có chính sự. Hắn nghe xong chính sự, lại nhìn thấy như thế đại chiến trận. Chẳng lẽ làng bên trong lại gặp phải phiền thoái, cần tự mình ra tay. Hắn trong lòng suy nghĩ, vô luận những người này đưa ra yêu cầu gì, trực tiếp phản đối là được rồi, bọn hắn cũng lấy chính mình không có biện pháp gì. Chương 272, kế toán, đầu xuân hái xuân. Chương 272, kế toán. Đầu xuân hái xuân vẫn là Trần Lệ Hoa trước tiên mở miệng nói, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Nhìn thấy đám người này chờ mong ánh mắt, Hạ Vân Tiên mở miệng nói, đều đến ban công ngồi sẽ đi. Nói xong, hắn trước một bước đi đến ban công, đem trên bàn trà thương thu lại, cầm vào trong nhà. Đồng Ca lúc này xuất ra mấy cái bát, cho mỗi người rót một bát nước trà. Nhìn thấy Đồng Ca động tác, hắn tức giận nói, không cần bận rộn như vậy sống, mấy người bọn họ không uống. Vừa đem chén lớn bưng trong tay mấy cái thôn cán bộ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn hắn cùng Hạ Vân Tiên chỉ là nhận biết, nói quan hệ tốt cũng chính là phổ thông hàng xóm phân quan hệ. Trần Lệ Hoa biết hắn là đang nói đùa, Hoa giải nói, lúc đầu không muốn uống, ngươi kiểu nói này ta còn không thể không uống. Hắn cũng biết trò đùa không thể lái quá mức, lại hỏi, các ngươi cùng một chỗ tới, có phải hay không lại muốn cho ta hỗ trợ, trước tiên nói một chút sự tình gì. Lần này không phải để ngươi hỗ trợ, cái này không làng bên trong thiếu khuyết một cái kế toán sao, chúng ta thương lượng một chút, muốn cho ngươi tới làm cái này kế toán. Hạ Vân Tiên trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, mở miệng nói, ta không muốn làm cái gì thôn kế toán, ta còn có chuyện, thường xuyên không tại làng bên trong. Bất quá các ngươi cảm thấy vợ ta thế nào? Năm ngoái cho làng bên trong tính công điểm, hắn để đồng ca xuất mã, chính là có phương diện này ý tứ. Chỉ là về sau làng bên trong tiến vào mèo mùa đông tiết, hắn cũng liền tạm hoãn động tác. Hiện tại cơ hội đưa đến trước mặt, là đem đồng ca an bài công việc tốt. Không phải đến đầu xuân thời tiết, nàng vẫn là phải xuống đất lao động. Hiện tại nàng đã là vợ của mình, cái nào sợ sẽ là đánh heo cỏ nhẹ nhõm sống, hắn cũng không nguyện ý để nàng làm. Hiện tại cái này kế toán công việc lại thích hợp với nàng cực kỳ. Thôn cán bộ nhóm nhỏ giọng nghị luận, nếu để cho đồng ca đương kế toán cũng không phải là không thể được. Bọn hắn năm ngoái đã thấy được đồng ca toán thuật trình độ, mấy ngày thời gian liền đem khấu sơn chuân sổ nợ rối mù tính toán rõ ràng. Trần Lệ Hoa có chút lo lắng nói ra, nếu là đồng thanh niên trí thức đương sẽ nhớ cũng không phải không được, bản lãnh của nàng chúng ta vẫn là được chứng kiến. Chỉ sợ làng bên trong người sẽ không đồng ý, nàng là thanh niên trí thức, không phải chúng ta làng bên trong người. Vậy ngươi nói một chút, đồng ca hộ khẩu bây giờ ở nơi nào? Thanh niên trí thức hộ khẩu tự nhiên là đi theo các nàng đến xuống nông thôn địa phương. Kia đã nàng hộ khẩu tại Khấu Sơn Chuân, kia nàng chính là Khấu Sơn Chuân thôn dân. Hiện tại còn gả cho ta, tự nhiên càng là chúng ta Khấu Sơn Chuân thôn dân. Nếu như các ngươi đồng ý đồng ca đương kế toán ta cũng đồng ý, nếu như các ngươi không đồng ý kia liền rời đi, ta là sẽ không đương cái này kế toán. Hắn xác thực không cần đảm nhiệm cái gì kế toán chức vụ, chính là hắn không có bất kỳ cái gì chức vụ, hiện tại Khấu Sơn Chuân cũng không người nào dám trêu chọc chính mình. Mấy cái thôn cán bộ thương lượng một chút, nhất trí quyết định để đồng ca làm chỗ dựa đồn kế toán. Hiện tại đại đội cán bộ quyền lực vẫn tương đối đại, tuyển cử sự tình cũng không cần toàn thể thôn dân đồng ý, chỉ cần coi đồng ca là kế toán sự tình, hồi báo cho công xã phát xuống cái văn kiện là được rồi. Công xã cũng sẽ không làm khó, vô luận là kế toán vẫn là đại đội trưởng, cũng không tính quốc gia chính thức cán bộ, cũng không có hành chính cấp bậc. Trên bản chất bọn hắn vẫn là nông dân, chỉ là không cần lên công, phụ trách quản lý thôn trang mà thôi. Đợi đến mấy cái thôn cán bộ rời đi về sau, đồng ca có chút khẩn trương hỏi, chủ nhà, ngươi để cho ta đi làm kế toán có phải là không tốt hay không, có chút khó khăn bọn hắn. Cái này tính là gì khó xử, ta chỉ là không muốn để cho ngươi đi chồng thôi. Ngươi nếu là làm không được kế toán, vậy ta liền nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái công việc. Đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng, giống xưởng sắt thép dạng này đại hán. Hàng năm đều sẽ có một ít chiêu công danh ngạch, chỉ bất quá những này chỉ tiêu đều bị trong xưởng lãnh đạo chia cắt. Nếu là hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ, khẳng định có thể làm ra một ít công việc danh ngạch. Coi như xưởng sắt thép không có chiêu công danh ngạch, An Bình huyện còn có một số cái khác nhà máy. Chỉ cần mình thả ra lời nói, có thể dùng công việc danh ngạch đổi thịt, tin tưởng nhất định sẽ có công việc danh ngạch tìm đến mình. Hắn sở dĩ không có làm như thế, cũng là không muốn để cho đồng ca tiến vào nhà máy, làm lấy liên miên bất tận công việc. Trong nhà xưởng công nhân bình thường, trên cơ bản mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc. Một lúc sau, người đều sẽ trở nên trầm lụt. Trần Lệ Hoa trở lại đại đội bộ, lập tức bắt đầu viết văn kiện báo cáo. Đợi đến văn kiện viết xong, lại để cho đại đội cán bộ lần lượt ký tên, về sau tự mình mang đến công xã phê duyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại đến mùa xuân có thể hái núi mùa. Nhìn thấy làng bên trong phụ nữ, dẫn theo rổ hoặc là con cái sọt lên núi, đồng ca, đồng dao cũng có chút ngồi không yên. Các nàng năn nỉ lấy Hạ Vân Tiên dẫn các nàng lên núi đi hái xuân, cho dù ai bị giam trong nhà một mùa đông, thấy qua người không đến 10 người, đều sẽ cảm giác được nhanh muốn điên lên rồi. Hắn tự nhiên là đồng ý, vừa vặn lúc này Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên tìm tới. Trải qua một cái mùa đông ở chung, cái này bốn nữ nhân đã thành hảo bằng hữu. Hắn mang theo năm đầu chó săn mang, còn có bốn nữ nhân cùng về sau Tô Minh tiến vào phía sau núi. Trên đường cũng gặp phải làng bên trong phụ nữ cùng đại cô nương tiểu tức phụ, nhận biết liền chào hỏi, không quen biết liền trực tiếp lướt qua. Cũng không có đem các nàng mang vào núi sâu, liền ở ngoại vi hái xuân tốt. Hắn cũng không cần những ngày giao dại, chỉ là mang theo 2 tỷ bộ ra thư giãn một tí, coi như du xuân. Đồng ca, đồng dao bắt đầu hái xuân thời điểm, hắn giải khai chó săn dây thừng, để bọn chúng du tẩu tại chúng nữ chung quanh. Dạng này nhưng để phòng ngừa làng bên trong những cái kia ra mặt dạy phụ nữ qua đến khi phụ chủ nữ, hắn lại không thể thời khắc ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chính hắn thì mang theo sói đen vạn lý chuẩn bị lên núi đi dạo, đã tới trên núi, cơm trưa liền trong núi giải quyết tốt. Làng bên trong mấy người phụ nữ cũng phát hiện đồng ca các nàng hái núi địa phương, tươi mới rau dại, chồi non tương đối nhiều. Nhưng nhìn đến kia 4 cái phiêu phì thể trắng, tương tự sói hoang chó săn, các nàng lại không dám tới. Cái này 4 cái chó săn thế nhưng là thường xuyên chạy núi, đều có đơn giết lợn rừng, sói hoang kinh nghiệm, chính là ngồi ở chỗ đó, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy trải qua một mùa đông thời gian, cái này 4 cái chó săn vẫn là như thế phiêu phì thể dày, da lông thuận hoạt, liền biết bọn chúng bình thường ăn nhất định sẽ không kém. Có người phụ nữ nhìn xem chó săn chạy xuống nước bọn, một thoại hoa thoại hỏi, các ngươi nói Hạ Vân Tiên nhà cơm nước tốt bao nhiêu, cái này 4 con chó một mùa đông đều không có đói gầy. Một cái khác phụ nữ tiếp lời nói, ngươi cho rằng đây là chó thường, bọn chúng lên núi thời điểm thế nhưng là so các lao ra đều dễ dùng. Làm sao ngươi biết, những này chó nuôi như thế mập, lên núi còn có thể chạy động. Kỳ thật cái này 4 cái chó săn không tính là mập, chỉ có thể coi là cường tráng. Nhưng so sánh lên làng bên trong có hạn mấy đầu xấu cầu tới nói, bọn chúng xác thực lộ ra to mọng một chút. Hắn trong núi dạo qua một vòng, bắt được mấy cái gà rừng, những này gà rừng trải qua một mùa đông đói khát, tối đa cũng liền đã nhiều một chút. Dạng này gà rừng bắt đầu ăn kia là tương đương tuổi, đều bị hắn thu vào không gian. Nhìn xuống thời gian, buổi sáng ước chừng tầm 10 giờ. Hắn từ trong không gian lấy ra 6 con giết tốt cởi lông gà rừng. Dùng bao la sen tốt, lại dùng bùn đất bọc lại, lúc này mới quay trở về tới đồng ca các nàng hái núi địa phương. Cách các nàng hái núi chỗ không xa, đầu tiên là đào một cái hố, đem 6 cái bùn cầu bỏ vào, lại tìm đến không ít tuổi khô đốt lên lửa. Chương 273, gà ăn mày chương 273, gà ăn mày đợi đến những này tuổi thiêu đốt xong, Hạ Vân Thiên xúc một điểm mỏng thổ đem thiêu đốt xong tuổi bao trùm lên tới. Dạng này có thể duy trì thổ trong hầm nhiệt độ, để bị bùn đất bao vây lại gà lại càng dễ thành thục. Lần này làm chính là một đạo gà ăn mày, những này gà trong không gian đã gia nhập gia vị ướp gia vị qua, cũng sẽ không nhạt méo vô vị. Đã tới trên núi, tự nhiên muốn trong núi ăn cơm. Có cái này mấy con gà nướng, bọn hắn giữa trưa cũng không cần về nhà, đến một lần cũng cần không ít thời gian. Hiện tại vừa mới đầu xuân, trong núi rau dại còn có chồi non cũng mới vừa ngoi đầu lên. Một người một ngày cũng hái không được mấy cân, càng đừng đề cập đem rổ tràn đầy. Buổi sáng lúc ra cửa, hắn đã cân nhắc đến 2 tỷ bội hiệu suất. Để các nàng đem chuẩn bị xong cái gửi đều bông xuống, chỉ dẫn theo một cái rổ. Khấu Sơn chân người địa phương hoặc là giả chạy sơn nhân, đều biết mùa xuân hái núi hiệu suất không cao, mỗi người mang theo vật chứa cũng không nhiều. Chỉ có những cái kia cùng gió thanh niên trí thức, chủ trừ mãn trí đem rổ, cái gửi thậm chí là bao tải đều mang đến. Coi là có thể đem cả tòa Hưng An lĩnh đều lắp trở lại, kỳ thật bận rộn mới vừa buổi sáng, cũng liền hái được một chút xíu rau dại. Nhanh đến giữa trưa lúc 12 giờ, đoán chừng thổ trong hầm gà ăn mày đã quen. Hắn đem kia 6 cái bùn cầu từ thổ trong hầm móc ra, hiện tại thổ trong hầm nhiệt độ còn rất cao. Đem đồng ca, đồng dao, Tô Minh, Tô Nhiên còn có cùng với bọn họ Diệp Hải Liên đều gọi qua. Đợi đến 5 người tới thời điểm, hắn xuất ra một cái thô một điểm nhánh cây, đem 6 cái bùn cầu toàn bộ đập ra. Bỏ đi bùn cầu về sau, bên trong chính là đã bị uốn thành màu vàng xanh lá lá sen. Hắn nói ra, một người một con, ăn không hết chính mình nói nhất thanh. Từ mang theo người nước trong bình mặt đổ nước, cho mình còn có 2 cô vợ nhỏ tẩy ra tay. Hắn mở ra một cái lá sen cầu, lập tức một cỗ mùi thơm liền hiện lên ra. Cỗ này mùi thơm quá bá đạo, không chỉ đám bọn hắn 6 người ngửi thấy, liền ngay cả chúng quanh cái khác hái sơn nhân cũng ngửi thấy. Không tự chủ được giống bọn hắn nơi này nhìn sang, nhìn xem gà ăn mày có chút không rời nổi mắt. Hạ Vân Thiên cũng không có cùng bọn hắn giả khách khí, hết thảy cũng liền 6 con gà, thật muốn phân đi ra, bọn hắn ngay cả một khối xương gà đều không được chia. Hắn đầu tiên kéo xuống đến 2 con gà chân, cho đồng ca, đồng dao một người một con. Dùng tiểu đao đem phao câu gà cắt đứt ném cho chó săn nhảy dựng lên trên không trung liền tiếp được phao câu gà, một ngụm liền nuốt xuống. Thấy cảnh này người, toàn cũng không khỏi nuốt ngoạm ăn nước. Trong lòng mắng to, như thế to mọng phao câu gà dùng để cho ăn, thật sự là phung phí của trời. Hạ Vân Thiên lại không quản bọn hắn ý nghĩ, đem cánh gà giật xuống đến liền bắt đầu ăn. Thời đại này người ăn thịt đều thích ăn thịt mỡ, rất ít thích mang xương cốt. Mà hắn lại thích chân gà, gà xương quay xanh, gà đỡ, xương sườn những này mang xương thịt, cảm thấy những này thịt càng thêm tươi non có hương vị. Hắn làm gà ăn mày nguyên liệu mặc dù là gà rừng, lại là trong không gian gà rừng. Từng cái không thiếu ăn uống, dáng dấp tương đương to mọng, ngoại trừ vẻ ngoài hòa ra gà khác biệt bên ngoài, cũng có thể nói là gà nhà. Hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh, tại 2 tỷ bội sắp ăn xong trong tay đuổi gà thời điểm, hắn liền giải quyết trong tay gà ăn mày. Hắn đem tháo ra xương gà, ném cho 4 cái chó săn. Vạn Lý Thân là thuần chủng sói, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình, khinh thường ăn loại này mang theo 2 cước miệng thú nước xương cốt, dù là người này là Hạ Vân Tiên cũng không được. Hắn lại mở ra cái thứ 2 lá sen cầu, lần nữa đem đuổi gà kéo xuống đến đưa cho 2 tỷ muội, vẫn như cũ ăn còn lại gà thân thể. Chờ hắn đem cái thứ 3 gà ăn mày ăn xong, bọn hắn cũng kết thúc lần này ăn cơm dã ngoại. Đem còn lại lá sen, bùn đất tất cả đều quét sạch đến móc ra thổ trong hầm, lo lắng trong hố còn có hỏa tinh, lại tại bị chôn xuống hố đất phía trên đạp mấy chân, đem nơi này giẫm rắn chắc mới thôi. Không chỉ Hạ Vân Thiên một đoàn người trong núi ăn cơm, còn có người cũng là mang theo bánh ngô, làm bánh những này lương khô ăn, hái sơn dã là một cái việc tốn thể lực, giữa trưa không ăn cái gì rất khó chống đỡ đến xế chiều. Cơm nước xong xuôi không thích hợp lao động, hắn tìm một sạch sẽ địa phương, 6 người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện phiếm. Năm đầu chó săn để hắn đuổi lên núi, vừa mới xương gà hiển nhiên không đủ bọn chúng ăn. Hiện ở thời điểm này, gà rừng, thỏ rừng đều đã ra tới, có thể hay không bắt được liền nhìn bọn chúng bản lãnh của mình. Hạ Vân Tiên đối với mình chó săn vẫn là có lòng tin, bọn chúng thế nhưng là mình tuyển chọn tỉ mỉ ra. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ, đồng ca, đồng dao các nàng lại bắt đầu đảo đới rau dại, bởi vì chó săn nhóm vẫn chưa về, hắn liền lưu tại nguyên chỗ bảo hộ lấy các nàng. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng, chính tại thiên không bay lượn phi vũ cùng lông trắng, hướng hắn truyền đạt cảnh giới tín hiệu. Thông qua phi vũ tầm mắt, hắn nhìn thấy mấy cái sói hoang ngay tại hướng nơi này tới gần. Hẳn là nơi này nhiều người như vậy, đưa tới đàn sói chú ý nói như vậy, đàn sói là không dám tập kích nhiều người như vậy. Nhưng cái này đàn sói đoán chừng là đói gấp, nếu không phải là cái này đàn sói quy mô không nhỏ, hoặc là chính là không có trinh thám tra rõ ràng tình huống nơi này. Hắn quan sát một phen hái núi người, đa số đều là nữ nhân, chính là có hạn mấy nam nhân thanh niên trai trắng đều rất ít. Những người này cũng không có mang theo phòng thân người đều ra hỏa, nhiều nhất chính là một chút gậy gỗ còn có đao bổ tuổi cái gì. Hắn nhìn thoáng qua đồng ca mấy người nói, đều không cần hái, có dã gia súc đến đây, các ngươi về nhà trước. Nói xong, hắn liền đem trên lưng 5-6 thước súng máy bán tự động cầm xuống dưới. Hắn chỉ nói có dã gia súc, chưa hề nói là sói hoang, chủ yếu là lo lắng nói ra, bọn hắn hoài nghi mình là làm sao mà biết được, còn nhiều hơn phí miệng lưỡi giải thích. Đồng ca biết mình cùng muội muội ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, còn dễ dàng phân tâm. Quả quyết nói ra, "Tốt, chủ nhà vậy ngươi cẩn thận, chúng ta trong nhà chờ ngươi." Cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, các nàng biết Hạ Vân Thiên còn nuôi hai con màu trắng hải đồng thanh. Trước đó sinh hoạt tại Yên Kinh, cũng đã được nghe nói không ít Liệp Ưng cố sự. Các nàng cũng cho là hắn là thông qua Liệp Ưng biết có ra xúc tới, nhưng lại không biết hắn có thể thông qua hải đồng thanh tầm mắt, quan sát được mục tiêu. Không ít người nhìn thấy khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, đồng ca mấy người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Có cái trong thôn phụ nữ khinh thường nhỏ giọng thầm thì nói, trong thành này người tới chính là dễ hỏng, lúc này mới làm bao lâu sống lâu sẽ phải về nhà. Cái này cũng may mắn Hạ Vân Thiên không có mẹ, bằng không dạng này con dâu sao có thể qua ngày tốt lành. Cái này người phụ nữ lúc còn trẻ liền chịu mình bà khi dễ, hiện tại nàng ngao thành bà. Lại mỗi ngày biến đổi pháp tha mải con dâu của mình. Con của nàng nếu là nói cái gì, nàng liền khóc trời đập đất nói cho hàng xóm, con của mình không hiếu thuận, cưới nàng dâu quên nương cái gì. Con dâu của nàng ngay tại bên cạnh nàng, lao thái bà này cả ngày nghi thần nghĩ quỷ. Con của mình ra ngoài bắt đầu làm việc, nàng sợ hai con dâu của mình ở nhà trộm người, liền đem con dâu của mình mang theo trên người nhìn xem. Xuống đất lúc làm việc, cũng đem con dâu phân tại bên cạnh mình. Con dâu của nàng gả tới 2 năm, còn không có hài tử, tại nhà chồng bị khi phụ cũng không có lực lượng. Bây giờ thấy đồng ca các nàng rời đi, lộ ra có chút ánh mắt hâm mộ. Cái ánh mắt này tự nhiên bị nàng bà thấy được, cái này phụ nữ lập tức đổi sắc mặt, nhìn cái gì vậy, người ta tốt số, gả cái nam nhân 1 tháng 2, 30 đồng tiền, ngươi có thể cùng người ta so sao. Chương 274, đàn sói xuống núi. Sói đỡ lên chương 274, đàn sói xuống núi, sói đỡ lên cũng có mấy cái phụ nữ nhìn thấy đồng ca 5 người rời đi, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Khi nhìn đến Hạ Vân Thiên đã đem thương cầm trong tay, cũng đoán được hẳn là có chuyện gì. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ hỏi, "Vân Thiên, ngươi để bọn hắn rời đi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" "Đúng, các ngươi cũng nhanh lên rời đi đi, có dã gia súc đến đây." Nghe xong có dã gia súc đến đây, còn có hắn khẩu súng đều bưng lên tới. Rõ ràng tới dã gia súc không phải vật nhỏ, hẳn là có thể đả thương người. Có chút phụ nữ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Rau dại có thể không hái, nhưng mạng nhỏ không thể ném, bằng không về sau đều không có cơ hội hái rau dại. Vẫn là lúc trước kia người phụ nữ, âm dương quái khí mà nói, "Vân Thiên, không phải ta nói ngươi, nói láo cũng muốn giống một điểm, ngươi vừa mới một mực tại nơi này, làm sao biết có dã gia súc tới?" Những người khác nghe được cái này người phụ nữ, cũng cảm thấy có đạo lý, chuẩn bị chờ đợi giải thích của hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ, cái này người tốt khó thực hiện, vậy các ngươi liền tự cầu phúc. Có dã gia súc tới sự tình ta nhưng nói cho các ngươi biết, các ngươi đã không đi vậy ta có thể đi. Nói xong, hắn kéo động tương xuyên, nạp đạn lên nòng, đối rừng cây chỗ sâu đánh một thương. Một thương này có thể hay không chấn nhiếp đến đói tức giận sói hoang hắn không biết, nhưng nhất định sẽ làm cho làng bên trong dân binh nghe được. Nếu là những dân binh này phụ trách, mang theo vũ khí sang đây xem một chút, những phụ nữ này nói không chừng còn sẽ không xảy ra chuyện. Bắn một phát súng, đem trên đất vỏ đạn nhặt lên. Thông qua tinh thần kết nối cho vạn lý hạ lệnh, để nó dẫn đầu chó săn nhanh lên về nhà. Nhìn thấy hắn mang theo thương rời đi, một chút tin tưởng hắn nói phụ nữ, lại cô đường, tiểu tức phụ cũng đều lựa chọn về nhà. Các nàng hái được rau dại cũng đủ người một nhà ăn một bữa. Không có tất muốn mạo hiểm ở đây. Cũng có mấy cái phụ nữ ở vào rời rạc trạng thái, có chút không quyết định chắc chắn được. Cái này người phụ nữ nói tiếp, nhìn cái gì vậy, người ta 1 tháng 2, 30 khối, tự nhiên trướng mắt điểm ấy rau dại. Nàng nhìn Hạ Vân Tiên đi xa bóng lưng có xem thường, còn có một chút sợ hãi. Vừa xuyên qua tới thời điểm, có mấy cái phụ nữ đi chiếm tiện nghi, bị hắn dùng dây gai quất một cái này người phụ nữ chính là một cái trong số đó. Lúc ấy nàng bị rút sợ, hiện tại hơn 2 năm thời gian trôi qua, nàng tại đối mặt Hạ Vân Tiên thời điểm cũng không dám lại đâm gai. Lúc đầu có chút do dự phụ nữ, nghe được nàng tiểu nói này, lập tức hạ quyết tâm, thu dọn đồ đạc hướng trong nhà đi đến. Con dâu của nàng cũng nhìn qua Khấu Sơn chân phương hướng, hiển nhiên là không muốn làm sống. Nói rõ một chút chính là không muốn dựa vào lấy mình bà làm việc, cái này lao bà quá rông dài. Tại làng bên trong Trần Lệ Hoa, sau khi nghe được núi tiếng súng, liền phái mấy cái dân binh quá khứ xem xét tình huống. Hiện tại chính là hái núi mùa, cũng không phải săn thú thời điểm tốt, ai sẽ tại làng phụ cận bắn súng. Chờ các dân binh gặp được trở về phụ nữ, sau khi nghe ngóng tình huống. Nghe nói là có dã gia súc xuống núi, trên núi còn có mấy cái thôn dân hái núi, không có xuống tới. Để một cái dân binh trở về đem sự tình báo cho đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, cái khác dân binh cầm lấy thương trong tay lên núi, trong lòng cũng đang sợ. Chờ các dân binh đến phía sau núi, liền thấy mấy người phụ nữ còn tại hái núi. Không có phát hiện dã gia súc, bọn hắn cùng nhau thở dài một hơi. Dẫn đầu dân binh tiểu đội trưởng đối kia người phụ nữ nói ra, "Nhỏ thím, không phải có dã gia súc xuống núi sao? Các ngươi làm sao còn tại hái núi, nhanh lên trở về, nơi này không an toàn." "Chỗ nào không an toàn? Chúng ta đã hái một ngày, chờ đến trời tối thời điểm lại trở về." "Tiểu Chí, vừa vặn các ngươi mang theo thương, ngay ở chỗ này bảo hộ chúng ta tốt." Cái này người phụ nữ kỳ thật cũng sợ hãi, nhưng là lại không nỡ trên đất những này rau dại, cái này mới không có lựa chọn xuống núi, ai biết ngày mai những này rau dại có thể hay không bị người khác hái đi. Nàng muốn cho mấy cái này dân binh thủ tại chỗ này, trong lòng còn có một cái tính toán. Đó chính là các dân binh nếu là thật đánh tới dã gia súc, nàng làm sao cũng muốn làm điểm thịt. Nhà các nàng lần trước ăn thịt vẫn là lúc sau Tết, đã thật lâu không gặp thức ăn mặn. Còn không đợi cái này gọi tiểu trí dân binh cự tuyệt, liền nghe đến trong rừng truyền đến sói tiếng gào thét âm. Mấy cái dân binh cùng nhau đổi sắc mặt, đàn sói là khó đối phó nhất dã gia súc, bọn chúng không chỉ có số lượng nhiều, còn cực kỳ am hiểu chiến thuật. Tiểu Chí hô lớn, "Nhanh, có sói đến đây, các ngươi tất cả nhanh lên một chút xuống núi." Nói xong, hắn liền mang theo dân binh đội bắt đầu chậm rãi lui về sau. Hiện tại chỉ biết là đàn sói đến đây, còn không biết cụ thể số lượng. vẫn là ngay từ đầu kia người phụ nữ, nếu lại Tiểu Chí nói ra, "Tiểu Chí, các ngươi nhiều người như vậy mang theo thương, còn sợ mấy cái sói, đánh chết những này sói, nhất định phải phân cho thím một đầu." Khá lắm, cái này cũng còn không có gặp sói, bà lão này nữ liền nghĩ về nhớ ra rồi. Tiểu Chí cũng biết mình cái này thím tương đối tham lam, không nghĩ tới nàng lại như thế tham lam. "Ngươi ngậm miệng, hiện tại lập tức chạy về nhà đi." Tiểu Chí biết mình cùng các dân binh thực lực, để bọn hắn tự vệ có thể, để bọn hắn đánh sói đơn giản si tâm vọng tưởng. Huống chi bà lão này nữ cũng lòng quá tham, há miệng chính là một đầu. Bọn hắn là làng bên trong dân binh, đánh tới dã gia súc cũng là làng bên trong tất cả, sao có thể đến phiên chính bọn hắn phân phối? Ngươi cái nhỏ biết độc tử dám. Còn không đợi nàng mang xong, liền nghe đến tốt mấy tiếng súng vang. Làng bên trong dân binh nhận huấn luyện quân sự, cũng chính là đơn giản xạ kích cùng phối hợp huấn luyện. Giống cao thâm một điểm giao thế điểm hộ, nhiều người điểm hộ các loại đều không có học tập. Cho nên nhìn thấy sói hoang vừa xuất hiện, bọn hắn tất cả đều nổ súng, lần này đem sói hoang chế trụ, nhưng cũng để phe mình hỏa lực ở vào một cái chân không kỳ. Đây cũng chính là bọn hắn đối thủ là dã gia súc, nếu là đối diện là cầm súng đạo tặc, đoán chừng những dân binh này hạ chẳng nhất định sẽ không quá tốt. Kia người phụ nữ trông thấy có một đầu sói hoang thụ thương, trên mặt đất dãy rủa, hô to kêu nhỏ lên, "Tiểu Chí, nhanh lên đánh chết nó, thím đã thời gian rất lâu chưa từng ăn qua thịt." Tiểu Chí bị nàng phiền không nhẹ, hét lớn, "Ngươi câm miệng cho lão tử." Dẫn đầu lang vương giống như phát hiện đối diện hai cấp thú hỏa lực không đủ, giấu trong rừng ngao, ngao chu lên vài tiếng. Toàn bộ đàn sói đều phân tán ra, hướng về Khấu Sơn chân dân binh bao vây. Tiểu Chí hô, "Các ngươi đều hướng làng bên trong chạy, chúng ta ở phía sau chậm rãi ngăn trở." Hắn biết bọn hắn giết không được những này sói hoang, nhưng chỉ cần thối lui đến làng bên trong, liền có thể đạt được trợ giúp, còn có thể mượn nhờ phòng ốc yểm hộ, dù sao cũng so cái này không che không cản an toàn một chút. Phụ nữ kia nghe xong Tiểu Chí muốn đi, lập tức không vui lôi kéo hắn, "Các ngươi nhiều như vậy thường, còn sợ mấy cái sói?" Không đợi nàng nói xong, liền bị Tiểu Chí đẩy ra. Tiểu Chí mang theo dân binh tất cả đều chậm rãi lui về tiến lên, bọn hắn còn muốn che chở lấy những thôn dân khác rời đi. Phụ nữ kia bị Tiểu Chí đẩy ra, đặt mông ngồi dưới đất, liền bắt đầu ân cần thăm hỏi Tiểu Chí tổ tông. Tiểu Chí mặt đều đen, cái này phụ nữ là hắn thân thím, Tiểu Chí tổ tông chính là tổ tông của nàng. Tiểu Chí cũng không thích cái này người phụ nữ, từ khi bắt đầu biết chuyện cái này người phụ nữ lại luôn là thích chiếm nhà mình tiện nghi. Phụ thân của hắn xem ở thúc thúc hắn trên mặt mũi luôn luôn nhường nhịn, cái này liền khiến cho cái này phụ nữ càng thêm làm cản. Đúng lúc này, đàn sói phát hiện lạc đàn phụ nữ. Cái này người phụ nữ cảm thấy thân thể trầm xuống, có đồ vật gì đặt ở trên bờ vai của mình. Rồi tay lần mò, sờ đến một mảnh lông xù, nàng liền quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Chương 275, đàn sói vào thôn. Chương 275, đàn sói vào thôn. Ở trong mắt nàng xuất hiện là một bộ dữ tợn mặt sói, nàng chưa kịp phản kháng, sói miệng liền cắn lấy nàng bên cạnh cái cổ. Cái này người phụ nữ cũng chính là cái gia đình bạo ngược chủ, khi dễ một chút người trong nhà còn có thể, gặp được chuyện như vậy trực tiếp liền sợ choáng váng. Mà Tiểu Chí nhìn xem mình nhỏ thầm bị cắn, muốn đem đầu này lão lang đánh lui, lại có chút lo lắng thương pháp của mình. Hiện tại lão lang bị kia người phụ nữ ngăn trở thân thể, chỉ có một cái đầu lộ ra, hắn không có lòng tin đánh trúng lão lang. Lúc này, lão lang răng đã xé mở phụ nữ kia phần cổ mạch máu, thương thế như vậy phía dưới nàng đã không có khả năng lại cứu sống. Nếu như có thể nhanh lên đem đàn sói đánh lui, còn có thể cho nàng lưu lại toàn thây. Lúc này, sau xuống núi thôn dân đã chạy đến Hạ Vân Thiên bên ngoài. Lúc này, hắn đang bưng 5-6 nửa đứng tại nhà mình biện bên ngoài tường. Hắn đã thông qua phi vũ tầm mắt, biết đàn sói xuống núi. Xem ra bọn sói này thật là đói gấp, bằng không cũng sẽ không lựa chọn ban ngày xuống núi. Những cái kia sau xuống núi thôn dân, nhìn đến đứng tại viện trên tường hắn, đều có một ít xấu hổ. Người ta hảo tâm nhắc nhở mình còn hoài nghi người ta có ý khác. Lại qua thời gian mấy hơi thở, trong thôn các dân binh cũng đang chậm rãi lui lại, một bên phòng hộ lấy đàn sói đánh lén. Tiểu Chí nhìn đến đứng tại viện trên tường Hạ Vân Thiên, nói ra, "Đội trưởng, đàn sói xuống núi, cụ thể số lượng không rõ ràng, ta nhỏ thẩm bị những xúc sinh này cắn chết." Hắn nghe được Tiểu Chí xưng hô, đầu tiên là sửng sở. Lập tức nhớ tới, mình vẫn là Khấu Sơn chuyên dân binh đội trưởng, đây là công xã võ trang bộ bộ trưởng Cận Phong tự mình bổ nhiệm. Hắn trả lời một câu, "Biết, các ngươi phái người thông tri Trần đại đội trưởng, tất cả dân binh tập hợp, các thôn dân tất cả đều tránh trong nhà. Tại vào thôn trên đường để lên bắt thú kẹp, những xúc sinh này cũng không thể bay qua." Tiểu Chí lập tức đáp, "Được rồi, ta đã biết." Khấu Sơn chuyên là một cái sơn thôn, tiến vào trong thôn con đường rất nhiều. Tốt nhất đi chính là Hạ Vân Thiên nhà bên cạnh con đường này, địa phương khác đều là bụi cây hoặc là dốc đứng, người nếu là đi một chuyến đoán chừng quần áo đều có thể phá nát. Nhưng đàn sói hung tàn xào trá cũng là có tiếng, ai cũng không biết bọn chúng có thể hay không từ những này dốc đứng chạy vào trong thôn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy hai con sói xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Trong tay 5-6 nửa đánh mở an toàn, kéo cài chốt cửa thân, giơ súng nhắm chuẩn. Động tác của hắn một mạch mà thành, theo phanh, phanh hai tiếng súng vang, cái này hai đầu sói đều bị đánh trúng. Trong đó một đầu hẳn là bị đánh trúng chỗ yếu hại, nằm trên mặt đất giật giật, liền chạy trốn khí lực cũng không có. Bên kia ngao ô kêu nhất thành, kéo lấy thương thế hướng về đằng sau chạy tới. Đúng lúc này, phía sau núi phương hướng chuyển đến kịch liệt cắn xé thanh âm. Sói đen vạn lý dẫn đầu chó săn nhóm trở về, vừa vặn nhìn thấy mấy cái lao lang tại cắn xé kia người phụ nữ. Bọn chúng bị Hạ Vân Tiên chăn nuôi lâu như vậy, cũng biết không thể công kích nhân loại. Đang chuẩn bị đem những này lão lang xua đuổi thời điểm ra đi, kia mấy cái lao lang sớm đối bọn chúng phát động công kích. Tại những này lão lang trong mắt, cái này về sau 5 con sói rõ ràng cũng không phải là bọn chúng cùng một bọn, hẳn là ngoại lai đàn sói. Tại giã ngoại, hai chi đàn sói gặp nhau, nhất định sẽ đánh nhau một trận, thẳng đến một chi đàn sói rút đi. bọn chúng coi là vạn lý mấy cái chó săn là đến đoạt địa bàn, mặc dù bọn chúng thân thể so phe mình cường tráng, nhưng phe mình số lượng ưu thế không phải bọn chúng có thể so sánh được. Song phương rất nhanh liền cắn xé cùng một chỗ, cái này 5 con chó săn đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra. Hàm răng của bọn nó chiều dài cùng sói hoang so sánh đều không kém, huống chi đối thủ là một đám liền muốn cũ rích lão lang. Cứ việc lão lang một phương chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, nhưng cũng tại giao thủ không đến một điếu thuốc công phu liền tổn thất mấy đầu sói. Song phương chiến đấu đều bị Phi Vũ hiện trường trực tiếp. Hắn nhìn thấy phe mình chiếm cứ ưu thế, liền không có để Vạn Lý dẫn đầu chó săn rút lui. Đây cũng là tôi luyện chó săn thủ đoạn, chỉ có can đảm chính diện chém giết mới là một con ưu tú chó săn. Đàn sói lang vương nhìn thấy phe mình thực lực, trong rừng ngao ố kêu vài tiếng. Từ trong rừng xông tới mười mấy thất càng cường tráng hơn sói, bọn chúng hướng về Vạn Lý bên này lao đến. Hắn quan sát được đàn sói chuẩn bị thi triển sói biển chiến thuật, thông qua cùng Vạn Lý tinh thần kết nối, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Vạn Lý một cái nặng miệng cắn chết đối thủ của mình, ngao ố kêu nhất thành, tiếp lấy dẫn đầu hướng về ra chạy tới. Cái khác chó săn nghe được mệnh lệnh, cũng đều bức lui đối thủ của mình, nhanh chóng hướng về ra chạy tới. Chính trong rừng lang vương coi là, cái này 5 con xa lạ sói muốn chạy trốn. Ngao ố kêu vài tiếng, đàn sói bắt đầu truy kích Vạn Lý bọn chúng. Mấy hơi thở, Vạn Lý dẫn đầu chó săn trước xuất hiện ở Hạ Vân Tiên trong tầm mắt, tiếp lấy đằng sau truy kích đàn sói cũng xuất hiện. Ngay tại có thể trông thấy đàn sói trong nháy mắt, trong tay hắn 5-6 nửa phun ra từng đóa hỏa diễm. Theo thương của hắn vang, phía sau đàn sói bị đả thương mấy cái. Hắn hai cái hô hấp thời gian liền đem thương bên trong đạn thanh không, cũng đánh gãy đằng sau sói hoang truy kích. Từ trên thân lấy ra một cái cầu kẹp, đem đạn nạp lại đầy. Lúc này 5 con chó săn đã đi tới tường vây bên ngoài, nhẹ nhàng lên nhảy liền nhảy tới trên tường rào mặt, tiếp lấy liền tiến vào trong sân. Hắn đứng tại trên tường rào mặt, khoe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này 5 con chó săn thế nhưng là cho đàn sói đánh dạng, nếu là không giết cái này đàn sói, đoán chừng bọn chúng cũng sẽ học theo. Quả nhiên, tại hắn không thấy được địa phương, lần nữa chuyển đến ngao ô sói chu, lang vương nhất định là trốn ở trong một góc khác, chỉ huy thủ hạ đàn sói chuẩn bị bắt chước Vạn Lý động tác của bọn nó. Mấy cái sói bắt đầu ra tốc, nhưng chúng nó quên đi canh giữ ở trên tường rào mặt Hạ Vân Thiên. Vạn Lý bọn chúng có thể thuận lợi nhảy qua tường đây, đó là bởi vì bọn chúng là mình chó săn, không có ngăn cản. Đến tiên đàn sói thời điểm, tự nhiên nhận công kích của hắn. Khoảng cách song phương kéo gần lại, mệnh của hắn bên trong suất cao hơn. Từ nòng súng bên trong bắn ra mỗi một viên đạn đều có thể chính xác trúng đích mục tiêu. Đúng lúc này, nghe được Hạ Vân Thiên ra phương hướng chuyển đến liên tục không ngừng tiếng súng. Trần Lệ Hoa sắc mặt cũng thay đổi, kịch liệt như vậy tiếng súng, nhất định là gặp phải phiền toái. Hắn đối đã tụ họp lại dân binh hô, đi hai đội người trước hướng hậu sơn phương hướng, gặp được đàn sói liền trực tiếp nổ súng, nhất định không thể để cho những xuất sinh này tiến làng. Từ nhỏ sống ở trong núi, Trần Lệ Hoa quá biết những này sói hoang lực phá hoại. Mỗi một lần đại quy mô xuống núi, đều có thể đem một cái làng quấy nhiễu gà chó không yên, nghiêm trọng người chết cũng đều là trạng thái bình thường. Mà lúc này đứng tại trong sân thượng đồng ca mấy người, nhìn thấy Vạn Lý bọn chúng nhảy vào đến đầu tiên là một trận sợ hãi, thấy rõ ràng về sau lại thở dài một hơi. Không đợi khẩu khí này thở vân, liền nghe đến liên tục không ngừng tiếng súng. Bọn hắn lại không khỏi khẩn trương lên, có thể để cho Hạ Vân Thiên nhanh chóng như vậy nổ súng, nhất định là gặp phải phiền toái, không phải hắn sẽ không đem súng bắn vội vã như vậy. 5-6 nửa đạn chỉ có 10 phát, luôn có đánh cho tới khi nào xong thôi. Ngay tại hắn đổi đạn thời điểm, có mấy cái sói đã lên nhảy chuẩn bị vượt qua tường đây. Nhảy trên không trung sói hoang, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Trước mắt hai cước thú giết bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn, là thời điểm báo thủ. Chương 276, siêu cấp đàn sói chương 276, siêu cấp đàn sói Hạ Vân Thiên lúc này cũng lộ ra mỉm cười, sau đó miệng bên trong phát ra hùng hậu ngao, ngao âm thanh, không biết còn tưởng rằng là lão hổ phát ra gầm rú. Nhảy trên không trung mấy cái sói hoang, nghe được thanh âm này chính là khẽ run dậy. Trên thân khí lực khẽ đẩy, trực tiếp đâm vào tảng đá xây trúc trên tường rào mặt. Tường vây là một chút sự tình cũng không có, ngược lại là đem bọn nó đụng nhè răng trợn mắt. Bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt hai cước thú làm sao lại phát ra rừng rậm chi vương gầm rú, vừa mới bản năng sợ hãi để bọn chúng đã mất đi tiến công dũng khí. Ngay tại cái này mấy cái sói hoang rơi ở trên mặt đất thời điểm, hắn từ trong không gian ném ra một đoàn đồ vật. Nghe được cái này mùi sói hoang, nhanh chóng rời xa nhà hắn tường đây, bọn chúng ngửi thấy lao hổ phân và nước tiểu mùi. Cái này không nói võ đức người, thế đơn lực cô phía dưới vậy mà sử dụng sinh hóa vũ khí. Lao hổ phân và nước tiểu đối với nhân loại tới nói chỉ có thể coi là buồn nôn, nhưng đối phó với khíu giác bén nhạy dã gia súc, kia liền không có một cái nào không sợ. Những này sói hoang bị dọa đến rời xa góc tường, vậy dĩ nhiên rơi vào công kích của hắn trong phạm vi. Trong tay hắn 5-6 nửa lần nữa đánh ra nóng bỏng đạn, từng đóa huyết hoa tại sói hoang trên người chúng tỏa ra. Ngay lúc này, trong thôn các dân binh cũng chi viện tới. Bị phái tới dân binh, cầm trong tay đều là cái chốt động súng trường hoặc là súng săn, những cái kia cầm lao thổ pháo cùng bệnh lên cầm dân binh đều chưa từng có tới. Cái này 20 mấy hào dân binh, có thể nói là khấu sơn chân dân binh bên trong tinh nhuệ. Thương pháp của bọn hắn làm không được thiện sạng, cũng có thể khoảng cách 30 mét bên ngoài đánh tới những này sói hoang trên thân. Lúc đầu sói hoang lực chú ý đều tại Hạ Vân Thiên trên thân, không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh một trở tay không kịp. Lại thêm sói hoang cái phương hướng này không có nhân loại, các dân binh có thể buông tay ra công kích. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem hơn 20 con dã lang lưu lại hơn phân nửa. Còn lại sói hoang cũng tại không có tiếp vào lang vương mệnh lệnh tình huống dưới, kéo lấy thụ thương thân thể bắt đầu rút lui. Hắn từ trên tường rào mặt trực tiếp nhảy đi ra bên ngoài, không có mở ra đại môn, phòng ngừa sói hoang lần nữa đột nhiên tập kích. Cùng trong thôn dân binh tụ hợp, các dân binh cũng kêu nhất thanh, đội trưởng, Hắn bắt đầu xem xét những này sói hoang tình huống, gặp được còn không có tắc thở, liền dùng 5-6 nửa phía trên dao ba cạnh đao đưa bọn chúng đoạn đường. Trải qua kiểm tra, lần này lưu lại sói hoang hết thảy có 29 đầu, cái này đã rất nhiều. Mà lại những này sói bên trong, đại bộ phận giới hạn sói đều là lông tóc xám trắng lao lang, thanh niên sói chỉ có chuẩn bị nhảy vào nhà hắn những cái kia. Gọi qua một cái dân binh, để hắn đi thông chi Trần Lệ Hoa, an bài làng bên trong thanh niên trai tráng tới đem những này sói hoang sách về đi. Những này sói hắn mặc dù trướng mắt, nhưng chúng nó chí ít vẫn là thịt, đủ làng bên trong những người kia đỡ thèm. Lại đi về phía trước một đoạn đường, phát hiện 4 đầu bị cắn chết sói hoang. Theo bọn nó trên cổ vết thương đến xem, vừa mới nhà mình chó săn chính là chỗ này cùng sói hoang đánh một trận tao nội chiến. Lại hướng phía trước địa phương, làng bên trong kia người phụ nữ ngã xuống vũng máu bên trong. Từ chỗ cổ vết thương đó có thể thấy được, người này đã không cứu nổi. Hắn chỉ là nhìn thi thể một chút, nên xử lý như thế nào cứ giao cho Trần Lệ Hoa đau đầu đi thôi. Rất nhanh, Trần Lệ Hoa liền mang theo làng bên trong thanh niên trai tráng đến nơi này. Hắn cấp tốc sắp xếp người, đem những này sói hoang trở về làng bên trong. Nhìn thấy kia người phụ nữ thi thể, Trần Lệ Hoa cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sinh hoạt tại sơn thôn, thế nhưng là sẽ gặp thường đến dã gia súc xuống núi, người chết cũng là thường gặp sự tình, không có cái gì ngạc nhiên. An bài mấy cái 4 cái dân binh, đem cái này phụ nữ dùng giản dị cáng cứu thương đưa đến phơi trên trận. Dựa theo quy củ, của mạng người là không thể lại làng bên trong làm hậu sự, cái này người phụ nữ cũng coi là hưởng chết rồi. Trần Lệ Hoa nhìn xem Hạ Vân Thiên, nói ra, Vân Thiên, cái này còn may mắn ngươi trước thời gian phát hiện sói hoang, muốn không phải hậu quả khó mà lường được. Hắn đã nghe nói, là Hạ Vân Thiên phát hiện trước nhất sói hoang, để người xuống núi. Bằng không nhiều như vậy phụ nữ nếu như bị vây quanh, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Nếu như nhiều như vậy phụ nữ toàn đều đã chết, vậy bọn hắn Khấu Sơn Chuân liền sẽ trở thành xa gần nghe tiếng người không vợ thôn. 10 dặm 8 hương cũng sẽ biết bọn hắn Khấu Sơn Chuân nam nhân vô dụng, sói hoang tập kích thời điểm cần dựa vào phụ nữ trên đỉnh. Những lời đồn đãi này nếu là truyền đi, bọn hắn Khấu Sơn Chuân tiểu hỏa tử cũng không cần nghĩ đến cưới vợ. Thời gian dài bọn hắn không chỉ có sẽ trở thành người không vợ thôn, còn sẽ trở thành lưu manh thôn. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua phía sau núi, nói ra, ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, ngươi vừa mới thấy không? Chết mất những con sói kia vượt qua 7 thành đều là lão lang, một cái trong 7 sói sói là đại trung tiểu đều có, tại sao có thể có nhiều như vậy lão lang? Một cái trong 7 sói xuất hiện nhiều như vậy lão lang, chỉ có thể nói rõ cái này đàn sói số lượng quá to lớn. Ta đoán chừng bọn chúng hẳn là tại mùa đông thời điểm, mấy cái đàn sói tổ hợp lại với nhau, hình thành siêu cấp đàn sói, có thể thống lĩnh dạng này đàn sói lang vương, nhất định không thể khinh thường. Còn có vừa mới những con sói kia thi thể, ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi hẳn phải biết, đàn sói trả thù tâm là rất nặng. Trần Lệ Hoa đang tự hỏi hắn. Vừa mới trở về làng bên trong sói đã vượt qua 30 đầu. Các thôn dân từ ăn Tết đến bây giờ cơ bản không có nếm qua thức ăn mặn, nhất định sẽ nghĩ đến đem những này sói phân ra ăn. Nhưng hắn cũng biết Hạ Vân Tiên nói là sự thật, đàn sói trả thù tâm cùng kiên nhẫn tại tự nhiên là có tiếng mạnh. Biết mình tộc nhân bị người chia ăn, bọn chúng nhất định sẽ điên cuồng trả thù Khấu Sơn Chuân thôn dân. Bọn chúng chính diện khả năng cầm Khấu Sơn Chuân không có cách nào, nhưng có thể thường thường từ trên núi xua đuổi một chút dã gia súc tiến vào làng, như thế Khấu Sơn Chuân cũng không cần lại nghĩ an bình. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Người luôn có sơ suất thời điểm, một khi lơ là sơ suất, kia tạo thành tổn thất liền lớn. Trần Lệ Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, người thường xuyên lên núi, có cái gì phương án giải quyết? Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, đề nghị của ta là đem đánh tới những này sói tất cả đều đưa đến công xã trạm thu mua đi, có thể bán bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, chúng ta làng không ăn bọn chúng, dạng này cũng không trở thành đem đàn sói làm mất lòng. Mà lại ta hoài nghi, cái này đàn sói lang vương có rất cao trí thông minh. Nó đem nhiều như vậy lão lang phái ra, thực sự giảm bớt đàn sói số lượng, những này lão lang đã rất khó lại bắt được con mồi. Hoặc là còn cần đàn sói nuôi dưỡng bọn chúng, đây đối với đàn sói tới nói hiển nhiên là không có lợi. Lần này đàn sói lên núi, hẳn là phụ cận sơn lâm đã không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng cái này đàn sói, bọn chúng hẳn là muốn đi vào làng bên trong bắt một chút gia súc cái gì. Hạ Vân Thiên cũng không phải tùy ý đoán, hàng năm đều sẽ có sói hoang tiến vào sơn thôn ăn bụng gia súc sự tình, chính là quy mô lớn nhỏ thôi. Khấu Sơn Chuân phụ cận chưa từng xuất hiện quy mô như thế đại đàn sói, hắn cũng hoài nghi bọn chúng là từ Hưng An lĩnh chỗ sâu di chuyển tới. Dựa theo vừa mới những cái kia lão lang số lượng suy tính, cái này đàn sói quy mô hẳn là vượt qua 100 con. Trong này nhỏ nhất sói có lẽ còn là năm ngoái ra đời, năm nay sói con còn tại sói cái trong bụng. Như thế đại đàn sói, ngày đó tiêu hao loại thịt cũng nhiều vô cùng. 1-2 đầu lợn rừng, tại bọn chúng trước mặt, cũng chính là nhét nhét kẽ răng sự tình. Bây giờ chờ tại cái này siêu cấp đàn sói trước mặt liền 2 con đường, một là giảm bớt trong 7 sói lao lang số lượng, còn lại sói toàn là có thể săn mồi tồn tại, 2 là đem cái này đàn sói chia rẽ thành sói con 7. Chương 277, đàn sói dùng chiến thuật, đầy trời tinh chương 277, đàn sói dùng chiến thuật, đầy trời tinh Hạ Vân Thiên đoán chừng. Hiện tại cái này siêu cấp đàn sói lang vương lựa chọn chính là loại thứ nhất. Đem tộc trong đám lão lang phái ra, nếu như có thể bắt được con mồi vậy liền mọi người cùng nhau hưởng dụng, cần muốn tử vong cũng là bọn chúng đi trước chết. Tự nhiên sinh tồn dã gia súc, có rất ít có thể thọ hết chết già. Bọn chúng đến lao niên hành động chậm chạp, tật bệnh quấn thân thời điểm, thường thường đều sẽ bị chết đói. Điểm này, liền ngay cả rừng rậm chi vương lão hổ đều không ngoại lệ. Đạt được nhắc nhở của hắn, Trần Lệ Hoa trở lại làng bên trong. Lập tức phái ra dân binh từng nhà thông tri, lúc buổi tối muốn đóng cửa kỹ càng, cẩn thận đàn sói trong đêm xuống núi. Đồng thời hắn còn hạ lệnh mở ra làng bên trong kho vũ khí, lấy ra rất nhiều đạn dược, đăng ký tốt về sau phân phát tại từng cái dân binh trong tay. Phân phát vũ khí tốt, hắn lại gọi điện thoại đem sự tình hồi báo cho võ trang bộ cùng công xã, hy vọng võ trang bộ có thể trợ giúp một chút chế thức vũ khí. Khấu Sơn chuyên kho vũ khí bên trong còn có không ít cũ rích vũ khí, những vũ khí này chỉ có thể bảo chứng nếu như khai hỏa, uy lực có thể nói là một lời khó nói hết. Ngay tại Trần Lệ Hoa bận bịu túi bụi thời điểm, nhắc về làng bên trong sói đưa tới chú ý các thôn dân cũng không biết Trần Lệ Hoa định xử lý như thế nào những này sói, mấy cái bình thường hết ăn lại nằm người lại tích cực lên, những này sói đã lột ra, mở ngực. Chờ Trần Lệ Hoa nhìn thấy những này sói đã bị lột ra, mở ngực về sau, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Hạ Vân Thiên, hắn còn nhớ tin tưởng, không nghĩ tới làng bên trong người không hiểu quy củ như vậy, không có trải qua hắn đồng ý liền đem sói cho xử lý. Trần Lệ Hoa cũng làm cho biết, lúc này lại đi trách cứ ai cũng có chút dư thừa. Sự tình đã phát sinh, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt. Đem những này thì sói dựa theo đầu người phân cho thôn dân, phân đến Hạ Vân Thiên nhà Hòa Thuận Tô Minh bọn hắn thời điểm. Hắn trực tiếp không muốn, thì sói không thể ăn, hắn cũng không thiếu điểm ấy thịt. Tô Minh nhìn hắn không muốn, cũng lựa chọn không muốn. Mặc dù không biết mình biểu đệ vì cái gì không muốn, nhưng đi theo hắn chuẩn không sai. Tại Tô Minh bọn hắn lúc trở về, Hạ Vân Thiên từ ra xuất ra mấy cái pháo kép cùng dùng giấy dầu bao vây lại lao hổ phân và nước tiểu. Nói ra, các ngươi lúc trở về, đem cái này giấy bao đổ vật bên trong vẩy vào nhà bốn phía. Ban đêm lúc ngủ khóa chặt cửa cửa sổ, nếu là có tình huống đặc biệt, liền đem pháo kép nhóm lửa. Bọn hắn chỗ ở cách Hạ Vân Thiên nhà không xa, cũng tới gần phía sau núi. Không có đem giấy bao đổ vật bên trong, là cái gì nói cho bọn hắn, cũng chưa hề nói là chỗ ích lợi gì. Ba người trở lại nhà mình, tuân theo phân phó của hắn, đem trong gói giấy tản ra nhàn nhạt mùi thối bột phấn, rơi tại phòng ốc bốn phía. Lại đem pháo kép một người điểm mấy cái, tất cả đều cầm tiến vào gian phòng của mình. Đã ăn xong cơm tối, hắn thả ra trong không gian cảnh sát trưởng. Có nó phụ trách trực ca đêm giám thị đàn sói cũng không cần muốn sờ đến nhà mình phụ cận. Không có chuyện gì có thể làm ba người, liền lên giường làm một chút chuyện vui sướng. Thời gian chậm rãi đi tới đêm khuya, Hạ Vân Thiên ngủ được rất là an ổn. Trần Lệ Hoa lại mang theo làng bên trong dân binh trông một đêm, lúc đầu Trần Lệ Hoa cũng có thể không tham gia, nhưng lại lo lắng các dân binh không dụng tâm, lúc này mới dẫn đầu tham gia. Trần Lệ Hoa đã nhanh 40 tuổi, tinh lực tự nhiên không đuổi kịp mười mấy, 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn một đêm, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nhìn xuống thời gian, đã 3 giờ sáng nhiều. Hắn đoán chừng đàn sói sẽ không tới, liền đối đồng dạng gác đêm Lý Hùng nói ra, "Lao Lý, ta đoán chừng đàn sói không trở lại, có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Để mọi người giải tán về đi ngủ đi, cái này tuổi tác cao thật là chịu không được." Liên tại bọn hắn chuẩn bị cách mở khi về nhà, buộc tại cửa ra vào chó săn kêu lên. Cái này con chó săn là làng bên trong thợ săn Thái Phú thuộc nhà, bị chuyên môn mượn tới. Khấu Sơn chuyên hiện tại chó, cộng lại cũng không đến 10 đầu, trong đó hơn phân nửa đều tại Hạ Vân Thiên gia. Trần Lệ Hoa còn có chút buồn bực, làm sao hắn buộc tại chó gác cửa kêu, Hạ Vân Thiên nhà năm đầu chó không có để cho, chẳng lẽ đều ngủ như vậy chết. Chó săn kêu, là người được đàn sói hương vị. Những này đàn sói dự định từ sau núi trực tiếp tới, vừa mới tiến làng liền người được lão hổ hương vị, dọa đến lại rụt trở về. Tiếp lấy vây quanh làng hai bên, từ lùm cây cùng dốc đứng phía trên tiến vào làng bên trong. Lúc này, trong bầy sói con kia ẩn tàng lang vương cũng xuất hiện. Nó đứng tại làng phía ngoài trên một tảng đá lớn, nhìn xem mình đàn sói tiến vào làng bên trong. Lang vương bốn phía, còn có 7, 8 cái to con sói thủ hộ lấy. Xem ra gia hỏa này đối an toàn của mình rất để ý, ở bên người lưu lại đầy đủ lực lượng thủ vệ. Nghe được chó sủa, Trần Lệ Hoa đánh thức tất cả nửa ngủ nửa tỉnh dân binh. Đánh lấy đèn tin ra khỏi phòng xem xét tình huống, từ đèn tin quét đi ra quang mang có thể nhìn thấy, rất nhiều điểm sáng màu xanh lục phân tán tại rất nhiều nơi. Đàn sói biến hóa chiến thuật, lần này không có tụ tập cùng một chỗ, mà là lựa chọn tản ra. Lúc này phần lớn thôn dân đều đang ngủ, hắn cũng không kịp thông chi mọi người chú ý, chỉ có thể hy vọng mọi người ban đêm đều cảnh giác một chút, đừng cho đàn sói sở đến trong phòng. Trần Lệ Hoa đối bên người mấy cái dân binh nói ra, nổ súng cảnh báo, để tất cả mọi người chú ý an toàn. Theo hơn 10 tiếng súng vang, không ít thôn dân đều tỉnh lại. Nhiều như vậy tiếng súng vang, đó nhất định là xảy ra sự tình. Có chút hài tử cũng bị đánh thức, lớn một chút có chút mơ hồ, nhỏ một chút tại cáo kỉnh ngay tại khóc. Có mấy cái thôn dân nghe được nhà mình trong sân có động tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ xem xét tình huống. Nhìn thấy lóe ra lục sắc u quang bóng đen, ngay tại nhà mình trong sân du đãng. Thôn dân nhìn thấy tình huống này, cũng giật nảy mình, đây là sói hoang vào thôn. Có mấy cái thôn dân nhìn thấy sói hoang tiến vào nhà mình lồng gà, gấp thẳng rơi nước mắt, lại cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể lo lắng xuông. Hạ Vân Tiên nghe được làng phương hướng truyền đến tiếng súng, lập tức mở mắt. Hắn còn không biết làng bên trong xảy ra chuyện gì, lập tức để cảnh sát trưởng bay qua xem xét tình huống. Cảnh sát trưởng im ắng bay đến làng trên không, thấy rõ ràng không ít sói hoang phân tán tại làng bên trong. Hỏi thăm cảnh sát trưởng vì cái gì đàn sói xuống núi thời điểm không có gọi hắn, cảnh sát trưởng cho ra hồi phục là không thấy được đàn sói từ dưới hậu sân núi. Hắn tưởng tượng liền hiểu, hẳn là đàn sói tại ban ngày ngửi được lao hổ mùi, liền ngay cả một lên xuống núi cũng lựa chọn tránh đi. Không thể không nói cái này lang vương là thật thông minh, lại đem sói đều phân tán mở, nhìn như vậy giống như phân tán thực lực, lại cũng sẽ không để đối thủ, đem thủ hạ của mình tất cả đều tận diệt rơi. Đàn sói phân tán ra đến, chính là Hạ Vân Thiên cũng không có biện pháp gì. Cũng không thể từng nhà đi đánh sói đi, dạng này cố gắng có thể đánh lui đàn sói, có lẽ sẽ bị các thôn dân ỉ lại vào, ngươi có thể bảo chứng ngươi đạn đánh không xấu người ta thứ gì sao. Những này đàn sói cũng không có thương tổn đến nhà mình cái gì, xem ra chỉ có thể kiên trì đến trời đã sáng. Đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ rút lui, chỉ muốn đi theo lang vương liền có thể đánh dụng cái này đàn sói. Chính là đánh không xong, cũng phải đem lang vương ưu tiên đánh chết, cái này đàn sói nhất định sẽ vì mới lang vương vị trí, đánh máu chảy thành sông. Nếu như mới nhậm chức lang vương không thể phục chúng, như vậy chờ đợi cái này đàn sói cũng chỉ có phân liệt. Thời gian ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần bên trong chậm rãi vượt qua, mà các thôn dân lúc này lại tại chảy máu trong tim. Nhà mình nuôi đẻ trứng gà cứ như vậy bị một đám xúc sinh trà đạp, đây chính là bọn hắn bình thường đều không thôi ăn. Cũng có mấy cái sói đã bắt đầu hướng về chuồng heo phương tiến về phía trước. Chương 278, đàn sói chia binh, trước diệt một bộ. Chương 278, đàn sói chia binh, trước diệt một bộ. Đương đàn sói đến chuồng heo thời điểm, kết quả nơi này không có cái gì. Năm ngoái nhiệm vụ heo đều gọi hoặc là giết, năm nay nhiệm vụ heo còn không có đi công xã linh trở về. Nếu là nhóm này đàn sói có thể muộn mấy ngày, có lẽ heo con liền sẽ linh trở về, nhưng chúng nó tới có chút sớm. Khấu Sơn Chân lúc này rất náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Có đánh chúng vào sói hoang, có trực tiếp liền đánh hụt. Đây cũng là Hạ Vân Tiên không nguyện ý đi ra nguyên nhân, hiện đang khắp nơi đều đang đánh thương, ai biết sẽ có hay không có đạn lạc đánh chúng chính mình. Khấu Sơn Chân tiếng súng, không chỉ bản làng thôn dân nghe được. Tại loại này điên lặng như tờ rạng sáng, liền ngay cả Khấu Sơn Chân xung quanh thôn đồn cũng có thể nghe được thỉnh thoảng tiếng súng. Có chút giấc ngủ cạn lão nhân, nghe được nhiều như vậy tiếng súng còn tưởng rằng tới thổ phỉ. Bọn hắn đánh thức ra thanh niên trai tráng để phòng rồi lên, phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy là phải trời đã sáng. Trốn ở chỗ cao quan sát Khấu Sơn Chân lang vương phát ra ngao ô tiếng gào thét âm, đàn sói nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị đường cũ trở về. Kết quả gặp được dốc đứng dốc núi, kia là xuống tới dễ dàng đi lên khó. Có chút sói không có leo đi lên thực lực, lang vương chỉ có thể hạ lệnh khiến cái này sói thông qua phía sau núi trở về trong rừng. Sắc trời hiện tại đã có chút tảng sáng, các dân binh đạn tỷ lệ chính xác lại cao hơn một chút. Trải qua mấy giờ sờ soạn đánh sói, đàn sói cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, bị đánh chết đả thương cũng có hơn 10 đầu. Nhiều như vậy xuống ống, chính là hỏa lực bao trùm cũng có thể lưu lại một chút. Nhưng là tương đối Khấu Sơn Chân tổn thất, lưu lại những này sói liền có thể bỏ qua không tính. Khấu Sơn Chân bây giờ người ta tường viện cũng nhiều là bùn đất thêm tấm cầm tử, dạng này cũng chỉ có thể đưa đến đơn giản một chút phòng hộ tác dụng. Sói hoang nhóm rất nhẹ nhàng đã đột phá tường viện phòng ngự, những người này nhà cất giữ trong sân gà cơ bản đều bị cướp sạch trống không. Chỉ có một ít khôn khéo một điểm, khắc phục hắc ám thấy không rõ tình huống, bay đến nóc nhà hoặc là trên cây, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá những này gà cũng bị dọa cho phát sợ, muốn tiếp lấy để chứng đoán chừng còn muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghe được Lang Vương Chu lên mệnh lệnh, tiến vào Khấu Sơn Chân đàn sói chia làm hai nhóm. Một nhóm tương đối tinh nhuệ từ dốc đứng leo đi lên, cùng Lang Vương hợp thành hợp lại cùng nhau, một cái khác sóng thực lực yếu một điểm, bò không lên dốc đứng, hiện tại đang hướng về phía sau núi chạy tới. Lang Vương trí thông minh cũng không thấp, nó biết đến hừng đông thời điểm, hai cước thú liền có thể thấy rõ bọn chúng, trong tay bọn họ còn có loại kia sẽ phát ra tiếng vang thiêu hỏa côn. Trần Lệ Hoa cùng tham gia đánh sói dân binh, nhìn thấy đàn sói có rút lui dấu hiệu, vẫn là hướng sau núi phương hướng rút lui, lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị truy kích. Lần này đàn sói tiến làng chiếm được tiện nghi, nếu là không đem bọn nó đánh đau, vậy sau này thường thường liền đợi đến phòng bị bọn chúng đi. Tại Hưng An lĩnh những này trong sân thôn, cũng không phải là không có thôn xóm bị dã ra xúc buộc di chuyển tiền lệ. Nếu như nhóm này đàn sói thường xuyên chạy tới Khấu Sơn Chân thai hoạ, Khấu Sơn Chân lại không có cái gì ứng đối phương pháp, kia chờ đợi Khấu Sơn Chân cũng chỉ có bị đánh tan phân đến từng cái thôn đồn. Trần Lệ Hoa chọn lựa 10 cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dám đánh dám liều dân binh, cho bọn hắn toàn bộ đổi lại cái chốt động súng trường, mỗi người chuẩn bị mấy chục phát đạn, lại chuẩn bị mấy cái hai ống săn, liền hướng về phía sau núi phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Hạ Vân Thiên sớm liền cầm lấy AK-47 canh giữ ở nhà mình viện trên tường. Hắn muốn trước giải quyết bọn này thực lực hơi yếu sói, sau đó lại đuổi bắt Lang Vương. Lang Vương bên kia sớm đã có cảnh sát trưởng theo, nó xuất lĩnh 30 đầu sói cũng không sợ mất dấu. Lại nói chính là Lang Vương dù thông minh cũng sẽ không đoán được sẽ có người có thể chỉ huy một con cú mèo đi theo bọn chúng. Rất nhanh, chuẩn bị từ sau núi rút lui sói quẹo qua một cái cua quẹo, xuất hiện ở Hạ Vân Thiên trong tầm mắt. Hắn giơ lên trong tay AK-47, đối rút lui sói liền đánh ra đạn. Đem trong tay AK-47 điều thành một phát hình thức, từng phát tử bắn ra nòng súng. Lựa chọn sử dụng AK-47, chủ yếu là nhìn chúng nó đạn dung lượng so 5-6 thức nhiều. Luận độ chính xác, AK-47 thật đúng là so ra kém 5-6 thức, cái này nói là liên phát trạng thái, một phát trạng thái dưới AK-47 độ chính xác vẫn là có thể. Thị lực của hắn cùng thương pháp đều không phải là làng bên trong dân binh có thể so sánh được. Hắn đánh đi ra đạn cán thịt, mặc dù không có thể bảo chứng mỗi phát đạn đều đánh chết một con dã lang, lại có thể cam đoan đánh tới bọn chúng. Tại làng bên trong, chỉnh hợp tốt dân binh đang chuẩn bị đổi hướng hậu sơn Trần Lệ Hoa. Sau khi nghe được núi truyền đến liên tục không ngừng tiếng súng, hét lớn, nhanh, hẳn là Hạ Vân Thiên tiểu tử kia động thủ, chúng ta đi ngăn chặn những xuất sinh này đường lui, không thể để cho bọn chúng tại trở lại làng bên trong. Hiện tại những này sói hoang ở vào không che không cản trạng thái, chính là tốt nhất đánh thời điểm. Nếu như bị chạy về đến làng bên trong, mượn nhờ làng bên trong các loại phong ốc, củi đống cỏ khô trốn, đó mới là cái chuyện phiền phức. Trong thôn nhiều như vậy lão nhân hài tử, bọn hắn gặp sói hoang, cơ bản không có hoàn thủ cơ hội. Lúc này, dân binh đội trưởng Lý Hùng hỏi, đại đội trưởng, đây là cái gì thương âm thanh, giống như không phải 5-6 nửa thanh âm. Quản hắn có phải hay không 5-6 nửa, biết là Hạ Vân Thiên động thủ là được rồi. Lúc này, Trần Lệ Hoa cũng không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem bọn này xuất sinh giết chết hoặc là đuổi vào trong núi mặt. Đợi đến bọn hắn chạy tới thời điểm, mượn yếu ớt thần hy có thể trông thấy một đám sói hoang giống như bị cái gì ngăn chặn, có chút do dự không tiến. Biết chiến cơ trước mắt là qua Trần đại đội trưởng, lập tức chỉ huy dân binh ở phía sau phát động đánh lén. 20 mấy thanh cái chốt động súng trường, cùng một chỗ đối đâm chất thành một đống, lại không có che chắn sói hoang phát động đánh lén, bọn này sói hoang lập tức liền bị đánh ngao ô kêu thảm không ngừng. Phía sau tiếng súng quá dày đặc, doa đến tụ tập sói hoang bắt đầu phấn đấu quên mình xông về phía trước. Mấy chục con sói hoang cùng một chỗ chạy trốn, Hạ Vân Tiên có súng chụp bước khói cũng không có toàn bộ lưu lại, đây cũng là không có đem trong tay AK-47 điều thành liên phát hình thức nguyên nhân. Đợi đến đàn sói bị đánh chết hơn phân nửa, còn lại sói chạy vào trong núi. Trần Lệ Hoa mới mang người tới cửa nhà hắn, lúc này hắn đã đem đại môn mở ra. Mở ra đại môn trước đó, đã khẩu AK-47 đổi thành 5-6 nửa, còn đối chạy trốn đàn sói đánh mấy phát. Trần Lệ Hoa nói ra, Vân Thiên, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại, đàn sói bị ngươi ngăn chặn, này mới khiến chúng ta nhặt được tiện nghi. Chạy vào trong núi những cái kia làm sao bây giờ? Hắn rất muốn nói cho Trần Lệ Hoa, ngươi cao hứng quá sớm. Bị các ngươi đánh chết chỉ là giả yếu tàn tật, chân chính tinh nhuệ đã sớm chạy vào trong núi đi. Chạy mất những cái kia coi như xong, ngươi nhìn trên đất vết máu, chạy mất bên trong cũng có thụ thường, những này thụ thường đoán chừng sống không được mấy ngày. Đây cũng không phải là nói láo, dã gia súc bị thương, cơ bản đã tuyên cáo tử hình. Thụ thương không chỉ có sẽ ảnh hưởng thân thể của bọn chúng cơ năng, còn sẽ ảnh hưởng bọn chúng săn mồi hiệu suất. Trường kỳ không chiếm được đồ ăn, chính là lão hổ, gấu ngựa những vùng rừng rậm này bá chủ cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Nhìn thấy hắn không có lên núi dự định, Trần Lệ Hoa cũng từ bỏ quyết định này. Làng bên trong những dân binh này, cũng liền đối làng chung quanh ba, Nam Dặm Sơn Lâm cũng coi là quen biết, nếu là xâm nhập quá sâu, có thể hay không toàn cần toàn đuôi trở về đều là một tần số. Trên đất những xúc sinh này ngươi định xử lý như thế nào, ngươi thế nhưng là xuất đại lực. Chương 279, đại đội bộ trước mặt nháo kịch chương 279, đại đội bộ trước mặt nháo kịch Hạ Vân Thiên nhìn một chút trên đất sói hoang, có dã trong miệng sói còn ngậm từ thôn dân ra trộm được gà. Sói tính kỷ luật không hổ là tất cả động vật hoang dã bên trong tốt nhất, vậy mà có thể vượt qua đói khát cũng phải đem đồ ăn mang về. Ngươi sắp xếp người đem những này người sói cùng gà đều trở về làng bên trong đi, xử lý như thế nào liền nhìn các ngươi những cán bộ này. Trần Lệ Hoa cẩn thận hỏi, vậy những này sói có thể hay không phân cho thôn dân, lần này mỗi nhà cơ hồ đều có tổn thất. Hắn hồi đáp, cái này phải xem ngươi rồi, lần này đàn sói tổn thất như thế lớn, đoán chừng sẽ không lại đến làng bên trong. Hắn lời này cũng không phải nói mò, từ hôm qua đến bây giờ, cái này đàn sói đã tổn thất vượt qua hơn phân nửa số lượng, mà lại tổn thất đều là trong bầy sói già yếu tàn tật, chân chính lực lượng tinh nhuệ còn đi theo lang vương bên người. Nếu như cái này lang vương không có ý định cùng nhân loại cùng chết, nó liền sẽ không lại đến quấy rối khấu sơn chuẩn. Còn có một chút không nói, hắn đã an bài cảnh sát trưởng qua đi lần theo, chờ đến cái này đàn sói dàn xếp lại về sau, hắn liền sẽ đi tiêu diệt chi này đàn sói. Bỏ mặc chi này đàn sói du tẩu tại nhân loại thôn đồn phụ cận, bọn chúng lần sau tập kích nhân loại thôn đồn chỉ là vấn đề thời gian. Trải qua sói hoang tập kích, khấu sơn chuẩn thôn dân cơ bản tất cả đứng lên. Một chút các lão gia đều tại sầu mi khổ kiểm, có chút phụ nữ còn tại nhà mình lồng gà phía trước rơi suy nghĩ nước mắt. Hiện ở thời đại này, gà là một gia đình trọng yếu nguồn kinh tế. Rất nhiều thôn dân nhà ngoại trừ cuối năm phân đến điểm này tiền, bình thường dầu muối giấm tiền trả nước, tất cả đều dựa vào da gà hạ trứng gà, lần này ra nguồn kinh tế đoạn tuyệt, các nàng sao có thể không thương tâm. Đợi đến làng bên trong thanh niên trai tráng, từ sau núi đem chết mất sói hoang còn có bọn chúng điêu đi gà mang về làng bên trong. Một chút cảm tính một điểm phụ nữ, càng là khóc giống lên. Tiếp xuống, chính là thống kê những này gà là ai nhà, liền còn cho nhà ai. Đây chính là một cái đại công trình, làng bên trong thiếu đi nhiều như vậy gà, có còn bị đàn sói mang đi, những tổn thất này các thôn dân cũng không muốn mình gánh chịu. Đợi đến Hạ Vân Tiên đi vào đại đội bộ môn miệng thời điểm, nơi này thật giống như có hàng vạn con bị tại rác, rác gọi, nhao nhao hắn sọ náo đau. Đúng lúc này, không biết là ai nói một câu Hạ Vân Tiên tới. Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trước đó liền có mấy cái phụ nữ ra gà không thấy, các nàng la hét muốn để Hạ Vân Tiên bồi mình gà. Lý do chính là nhà hắn tại nhất tới gần phía sau núi, đàn sói tiến làng hắn không có cảnh báo, này mới khiến mình gà tổn thất. Hiện tại hắn tới, có người phụ nữ cả gan nói ra, Hạ Vân Tiên, nhà chúng ta gà bị đàn sói điêu đi. Cái này tổn thất ngươi phải bồi thường cho chúng ta. Hắn bị nói là không hiểu ra sao, nhà ngươi gà bị sói điêu đi, dựa vào cái gì để cho ta bồi? Đón lấy, một đám phụ nữ mồm năm miệng mười la hét để hắn bồi thường. Từ những người này đôi câu vài lời bên trong, hắn nghe xảy ra sự tình ngọn nguồn, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Một đám phụ nữ càng làm càng hoan, giống như đã lấy được bồi thường. Bị nhao nhao đầu đều đau, hắn hét lớn, đều mẹ nhà hắn câm miệng cho lão tử, cho các ngươi mặt thật sao? Nhà ngươi gà ném đi quan lão tử thí sự, có bản lĩnh mình đi tìm sói hoang đi. Đón lấy, nhìn thấy Trần Lệ Hoa đứng tại đại đội bộ môn miệng, hắn nói tiếp, Trần Lệ Hoa, ngươi liền mặc cho những này bát phụ làm loạn, xảy ra nhân mạng ngươi gánh xứng đáng sao? Trần Lệ Hoa nghe hắn, trong lòng kia là khẽ run rẩy. Lúc này hắn mới nhớ tới vị gia này, cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm, đây chính là thật đã giết người chủ. Hắn đứng ra hô, các ngươi những lao nương này nhóm làm càn đằng cái gì? Trần Lệ Hoa sở dĩ thả mặc cho những phụ nữ này hồ nháo, là bởi vì Hạ Vân Thiên trước khi đến các nàng đầu mâu là đối chuẩn mình, cho nên khi các nàng chỉ trích Hạ Vân Thiên thời điểm, Trần Lệ Hoa là ôm chế dêu tâm thái đi. Kết quả Hạ Vân Thiên người này có chút không chơi nổi, không có mấy lần liền chuẩn bị lật bàn không chơi. Hắn nhưng là biết Hạ Vân Thiên không có điều kiện kỵ gì, nếu là thật quyết tâm, những phụ nữ này cũng sẽ không tốt hơn. Thân là đại đội trưởng tự nhiên không thể nhìn các thôn dân bị đánh, lúc này mới mở miệng ngăn lại. Đó lấy, Trần Lệ Hoa đem các dân binh điều tra đến tình huống nói một lần. Đàn sói là từ làng bên cạnh dốc đứng tiến đồn, không phải từ phía sau núi. Chính là từ sau núi tiến làng, cũng cùng người ta không quan hệ, ai bảo các ngươi người sử dụng lưỡi biếng, dùng gạch mục cùng tấm trượng tử làm tường đây. Đúng lúc này, một thanh niên mang theo một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ đi tới, chỉ gặp hắn đi đến Trần Lệ Hoa trước mặt. Bịch Nhất Thanh quỳ rạp xuống đất, kêu lên nói: "Lại đội trưởng, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta, a ta đáng thương nương. Đều do đang chết Hạ Vân Thiên, là hắn." Còn không đợi hắn tiếp tục khóc gào, Hạ Vân Thiên mở miệng ngăn cả nói: "Chờ một chút, trước đừng khóc, nhà ngươi gả bỏ liền bỏ, làm sao cùng chết nương đồng dạng. Ngươi chạy nơi này khóc tang, mẹ ngươi biết không?" Người thanh niên này vốn chính là tại giá khóc, nghe được hắn, trực tiếp liền bị đánh gãy thi pháp, rốt cuộc khóc không được. Lúc này, vừa bên trên một cái thôn dân nói ra, hắn xác thực chết đường. Hắn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai hôm qua trạm vạng tối tại hậu sơn phía trên chết mất phụ nữ là mẹ hắn. Người thanh niên này tìm Trương Đông, bản thân liền so với hắn lớn hơn nhiều. Song phương trước đó cũng không phải rất quen, hắn còn thật không biết mẹ hắn là ai. Hạ Vân Thiên miệng tiện nói, mẹ ngươi chết liền để cha ngươi cho ngươi thêm tìm một cái nương thôi, ngươi tìm đến ta làm gì? Lúc đầu đây là một vấn đề rất nghiêm túc, kết quả các thôn dân nghe được hắn, đều có chút không nín được cười. Không biết hai miệng tiện lại trả lời một câu, cha hắn cũng đã chết, tìm không được. Nghe được cái này đáp lời, liền ngay cả Hạ Vân Thiên đều có chút không nín được, phốc phốc nhất thành bật cười. Qua một hồi lâu, ngưng cười âm thanh nói ra, ta đây liền muốn nói một câu, ngươi đứa con bất hiếu này, cha ngươi đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên không dễ dàng. Hiện tại mẹ ngươi xuống dưới tìm cha ngươi, ngươi còn muốn đem mẹ ngươi tìm trở về, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ngươi cha ở phía dưới phòng không gối chiếc không thành? Nghe hắn, ngoại trừ cái kia quỳ trên mặt đất thanh niên, liền ngay cả vợ của hắn đều không nín được cười. Nàng bà chết rồi, nàng so bất luận kẻ nào đều vui vẻ, mình cái này bà cả thiên chỉ huy mình làm cái này làm kia, mình nhưng lại không giống giỏi bỏ đồng dạng. Hiện tại nàng chết rồi, mình rốt cuộc không cần chịu đựng nàng tham ái. Trương Đông đứng lên chỉ vào hắn nói ra, Hạ Vân Thiên, ngươi đem tay chó của ngươi tử buông xuống, bằng không lão tử không ngại đem hắn tháo xuống. Hắn lạnh giọng nói. Trương Đông bị dọa đến khẽ run rẩy, cũng bình tĩnh lại. Chính Hạ Vân Thiên không thể chơi vào, chỉ có thể đem bút chướng này chậm rãi nhớ kỹ. Hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa nói ra, xế chiều hôm nay ta không ở nhà, nếu là có người đi nhà ta quấy rối, tự gánh lấy hậu quả. Hắn lời này bên ngoài nói là cho Trần Lệ Hoa nghe được, nhưng ở chỗ này toàn thể thôn dân cũng đều nghe được. Cứ việc có trong lòng người không phục, lại cũng không dám sợ cái này rủi ro. Hạ Vân Thiên tâm ngoan thủ lạc, bọn hắn dù cho chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói. Năm ngoái giết tên phỉ đồ kia thời điểm, thế nhưng là con mắt đều không có nháy một chút, về sau quả thực là một chút sự tình đều không có. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút còn có bao nhiêu người muốn gây sự tình. Cảnh sát trưởng đã truy tung đến đám kia lang, bọn chúng trốn ở trong núi sâu một cái huyệt động bên trong, hắn dự định buổi chiều lên núi một chuyến. Không thể toàn diệt đàn sói, cũng phải đem Lang Vương tiêu diệt. Chương 280, tìm tới Lang huyệt, giảo hoạt Lang Vương. Chương 280, tìm tới Lang huyệt, giảo hoạt Lang Vương. Giữa trưa đã ăn xong cơm trưa, Hạ Vân Thiên đem chó săn cùng năm sáu nửa đều lưu tại gia. Phong ngừa thật có cái nào đầu góc có vấn đề người, chạy đến nhà hắn quấy rối. Hắn lưu lại thanh này năm sáu nửa, là công việc trên lâm trường ban thưởng chi kia. Khẩu súng kia thế nhưng là có thân phận hợp pháp, chỉ cần không phải lung tung giết người, dùng để tự vệ hoàn toàn có thể. Hắn trong không gian còn có thật nhiều đem không hợp pháp thường, cũng không thiếu vũ khí dùng. Lại nói hiện tại Hưng An lĩnh bên trong, có thể làm bị thương hắn cũng không nhiều. Không gian của hắn bên trong không chỉ có lấy các loại vũ khí, còn có rất nhiều manh thú. Những này manh thú tùy tiện thả một con ra, trong Hưng An lĩnh cũng có thể xưng vương tồn tại. Phi Vũ mang theo hắn đi vào cảnh sát trưởng phụ cận. Hiện tại là ban ngày, cảnh sát trưởng đã trên tảng cây đánh lên ngủ gật. Tại cảnh sát trưởng bên người lại còn có một con điêu hảo, chẳng lẽ đây là cảnh sát trưởng tìm tới bạn lữ? Đem cảnh sát trưởng cùng nó tìm tới bạn lữ thu vào không gian, tại lúc ban ngày, lực chiến đấu của bọn nó đến gần vô hạn bằng không. Hắn lúc này mới bắt đầu xem xét cái này lang huyệt tình huống, chỉ thấy tại trong bụi cỏ có thể gặp đến gạch đá xây trúc vết tích. Nhìn thấy những này, liền biết nơi này không phải thiên nhiên hình thành, hẳn là ai ở chỗ này tu kiến ám bảo. Có thể là thời gian trước kháng liên chiến sĩ, cũng có thể là thổ phỉ vũ trang, cũng có thể là tiểu quỷ tử phòng ngừa ma hùng người tiến công xây dựng công sự. Nhìn những kiến trúc này vết tích, hẳn là có không ít năm tháng. Nếu không phải truy tung đàn sói đến nơi này, cũng không sẽ phát hiện nơi này có người vì tu kiến công sự. Đoán chừng nhóm này sói cũng không là cái thứ nhất chiếm lĩnh nơi này, tại bọn chúng trước đó có lẽ còn có cái khác động vật chiếm cứ qua nơi này. Không có biết rõ ràng tình huống bên trong, hắn cũng không có ý định tùy tiện đi vào. Hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp đem những này sói bước đi ra là được rồi, muốn đem những này sói bước đi ra, hắn có là biện pháp. Từ trong không gian làm ra một thanh cỏ khô, lại lấy ra mấy cân làm quả ớt. Đem làm quả ớt khỏa tiến trong cỏ khô, đoàn thành một cái cầu. Tiếp lấy nhóm lửa cỏ khô, thuận một cái cửa hang ném đi vào. Ước chừng mấy chục giây thời gian, liền thấy cách mình 20-30 mét địa phương, có tốt mấy nơi đang bốc khói. Những này hẳn là, cái này nửa công sự dưới đất lưu lại lỗ thông hơi. Cũng không biết, cái này công sự lưu lại mấy cái tiếng người địa phương. Nếu là ít, vậy cái này đàn sói liền có thụ. Rất nhanh, trốn ở nửa công sự dưới đất bên trong sói liền táo động. Toàn bộ lang huyệt đều tràn ngập thiêu đốt quả ớt hắc người mùi, cái này khiến khíu giác bén mẹ sói, thật không thể cái mũi của mình như vậy mất đi tác dụng. Trong động nồng đậm mùi, che giấu Hạ Vân Thiên trên thân yếu đất mùi. Lúc này hắn đã trốn ở cửa hang 20 mét bên ngoài trên đại thụ, trong tay hắn bưng phía trên đạn AK-47, thanh thương này có thể bảo hộ hỏa lực chuyển vận bền bị tính. Không chỉ thương phía trên hộp đạn tràn đầy đạn, trong không gian còn có hai cái đổ đầy 30 phát đạn hộp đạn. Chuẩn bị nhiều như vậy đạn, nhất định có thể giết chết Lang Vương. Chỉ muốn giết chết Lang Vương, còn lại sói hoang liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Thậm chí vì tranh đoạt Lang Vương vị trí từ tương tàng dưới, có thể thống lĩnh trên 100 con sói hoang Lang Vương, tuyệt đối có địa phương khác nhau. Dạng này Lang Vương có lẽ hơn 10 năm đều sẽ không xuất hiện một con. Theo con thứ nhất sói hoang từ bốc lên khói đặc cửa hang leo ra, tiếp xuống chính là con thứ hai, con thứ ba. Những này sói so với trước kia bị đánh chết những cái kia càng thêm cường tráng, nếu không phải đói bụng một mùa đông, bọn chúng sẽ càng thêm cường tráng. Đợi đến xuất hiện con thứ sáu sói hoang thời điểm, hắn quả quyết bắt đầu xạ kích. Đắt, 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 mỗi một viên đạn đều là hướng về phía sói hoang ngực công kích. 7.62mm đạn, dù cho không thể để cho bọn chúng lập tức mất mạng, cũng sẽ để bọn chúng bị thương nặng. Dã gia súc nhận thương thế như vậy, chờ đợi bọn chúng cũng chỉ có thể là tử vong. Thụ thương sói hoang phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nghe được thanh âm này làm vương, tránh trong động phát ra kêu gào thê lương. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao lại bị hai cước thú tìm được lang huyệt chỗ, nơi này không chỉ là lang huyệt chỗ, còn có đã mang thai sói sau. Lang vương vì bảo hộ thê tử của mình còn có chưa ra đời hài tử, quyết định ra ngoài gặp một lần cái này hai cước thú. Nó biết hai cước thú mục tiêu là mình, hiện tại chỉ có hy sinh chính mình mới có thể bảo toàn ở thê tử của mình. Rất nhanh, cái này siêu cấp đàn sói lang vương leo ra ngoài hang động. Hạ Vân Thiên lần đầu thấy được gia hỏa này, đây là một con màu xám cự lang, chỉ xem hình thể liền không thể so với vạn lý nhỏ, chỉ là khả năng thật lâu chưa ăn no, lộ ra càng thêm gầy. Gia hỏa này trên mặt có một đạo từ trên xuống dưới vết thương, hẳn là bị cái gì lợi khí xét qua, xem ra nó cùng những người khác loại cận thân chiến đấu qua. Nhìn thấy cái này lang vương xuất hiện, hắn không có một chút do dự, trực tiếp liền bóp lấy cò súng, cái này lang vương hẳn là định đem hắn dẫn đi, ra liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn nổ súng quá quyết, lúc đầu nhắm chuẩn nó ngực, bị nó như thế khẽ động, đánh vào trái trước trên đùi. Lang Vương còn không có quên mục đích của mình, kéo lấy tổn thương chân còn đang nhanh chóng chạy nhanh. Hạ Vân Tiên khinh thường cười cười, cứ như vậy trò vặt cũng nghĩ lừa qua ta. Cái này rõ ràng chính là kế điệu hồ ly sơn, chỉ cần mình thủ ở nơi này, nó liền chạy không thoát. Hắn biết, có thể thống lĩnh như thế đại lang bầy lang vương, một nhất định có mình phối ngẫu. Hiện tại cũng bị mình ngăn ở trong hang ổ mặt, như vậy sói cái nhất định còn ở bên trong. Quả nhiên, ước chừng đi qua một điếu thuốc thời gian, lại có mấy cái sói leo ra lang huyện, tiếp lấy lại có mấy cái sói bò lên ra. Tại những này sói bên trong, hắn thấy được một con hình thể tương đối lớn bạch lang, cái này sói phần bụng đã phồng lên. Nhìn thấy cái này xinh đẹp bạch lang, hắn suy đoán cái này chính là cái này đàn sói vương hậu. Tại một cái trong bầy sói, chỉ có lang vương cùng vương hậu mới có sinh sôi tư cách. Nếu là cái khác sói vụng trộm phân sinh sôi hậu đại, nhẹ thì bị đuổi ra ngoài, nặng thì trực tiếp bị giết chết. Khả năng này cũng là thiên nhiên khống chế đàn sói một loại thủ đoạn, bằng không một cái đàn sói tùy tiện liền có thể hơn trăm. Đạt tới số lượng này đàn sói, thật sự có tư cách cùng lão hổ gấu ngựa tách ra vật tay bọn chúng trong gen không cho phép thành viên khác sinh sôi hậu đại, đây cũng là một cái đàn sói thành viên không nhiều nguyên nhân một trong. Lưu tại trong bầy sói không thể có đời sau của mình, những con sói kia liền sẽ rời đi tìm kiếm mới đàn sói, hoặc là mình tổ kiến đàn sói. Tại tất cả động vật hoang dã bên trong, bọn chúng cả đời có thể quy kết làm chỉ làm hai chuyện. Đó chính là sinh tồn và sinh sôi hậu đại, sự tình khác cơ vốn cũng là hai chuyện này diễn sinh ra. Cái này lang vương vẫn là rất thông minh, nó dự định trước tiên đem Hạ Vân Tiên dẫn đi, lại quăng rơi hắn, hoặc là lợi dụng mình đối rừng cây địa hình quen thuộc, phản sát hắn. Nhưng không nghĩ tới nhân loại đã dự phán đến tâm tư của nó, không có đuổi theo. Lúc này Lang Vương, ngay tại khoảng cách Hạ Vân Thiên ngoài trăm thước địa phương, nhìn lấy mình đàn sói, xác thực nói là nhìn qua đã mang thai sói cái. Nhìn thấy mang thai sói cái, hắn biết, chỉ có nó mới là đầu kia Lang Vương uy hiếp, cái khác sói hoang chính là chết sạch. Nương tựa theo bọn chúng vợ chồng thực lực, muốn đang gầy dựng mình đàn sói cũng không phải việc khó. Dã gia súc đều là đi theo cường giả, bọn chúng có cái kia đánh bại đại bộ phận thực lực của đối thủ. Nhìn thấy cái này xinh đẹp bạch lang, hắn lên yêu thích chi tâm. Nếu để cho nó cùng bạn lý phối đôi, một đen một trắng có thể sinh ra dạng gì hậu đại đâu. Chương 281, thu phục đàn sói, lang huyệt lai lịch. Chương 281, thu phục đàn sói, lang huyệt lai lịch. Nghĩ muốn bắt sống con sói trắng này, tự nhiên không thể dùng súng. Hạ Vân Tiên tử trong không gian thả ra ba mươi mấy con sói, những này sói tất cả đều là bạn lý hậu đại. Hắn định đem cái này ổ sói hoang thu sạch tiến không gian, cùng bạn lý hậu đại giao nhau sinh sôi, phòng ngừa bọn chúng họ hàng gần sinh sôi. Trước đó ngẫu nhiên cũng sẽ bắt một chút sói tiến nhập không gian, nhưng là số lượng đều rất ít. Những này sói tiến vào đàn sói về sau địa vị đều không cao, chỉ có thể thông qua chiến đấu đến chậm rãi tăng lên địa vị của mình. Hiện tại cái này đàn sói bên trong già yếu đều đã đào thải, hiện tại còn lại đều là trong bầy sói thanh niên trai tráng, thu vào không gian liền có thể tiến hành sinh sôi, cải thiện trong không gian đàn sói gen. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sói, để lúc đầu đàn sói có chút không biết làm sao. Nhưng từ trong không gian ra sói lại không chần chờ, ngoại trừ phân ra ba con sói coi chừng con kia màu trắng sói cái, còn lại đều tìm tới chính mình đối thủ. Trong không gian sói từng cái nuôi phiêu phì thể trắng, vừa ra trận liền áp chế lúc đầu đàn sói. Nhưng lúc đầu những này sói, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, trong lúc nhất thời song phương cũng là đánh lực lượng ngang nhau. Hạ Vân Tiên cứ như vậy nhìn xem song phương chiến đấu, phe mình sói thất bại hắn cũng không hề dùng thương. Trong không gian sói sát thực sinh hoạt quá an nhàn, bọn chúng chủ yếu đồ ăn là thỏ rừng. Những này sói hiếm có liều mạng tranh đấu thời điểm, có hạn kinh nghiệm chiến đấu, cũng là cùng đồng loại hoặc là bầy chó chiến đấu đoạt được. Mà giã ngoại đàn sói không giống, có thể nói từng cái đều là thân kinh bách chiến. Bọn chúng từ có thể ăn uống bắt đầu, liền sẽ cùng theo đàn sói bốn phía đi săn, có đôi khi mấy ngày không ăn cái gì đều là trạng thái bình thường. Có thể dưới loại tình huống này thuận lợi lớn lên sói hoang, từng cái đều có cứng cỏi bất khuất phẩm chất, đây là trong không gian đàn sói không có. Theo thời gian trôi qua, không gian bên trong gia đàn sói thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Bọn chúng các hạng chỉ tiêu đều mạnh hơn sói hoang, chỉ là kinh nghiệm kiên quyết. Mà sói hoang nhóm gần nhất đều chưa từng ăn qua một bữa cơm no, trên người khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Trong lòng kia cỗ hung kình phát ra, lực chiến đấu của bọn nó bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Bị đánh bại sói hoang, rất nhanh liền nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai cũng biến thành bình, đây là biểu thị thần phục ý tứ. Bọn chúng còn tưởng rằng cái này đống nhiên xuất hiện đàn sói là tới sáp nhập, thôn tính bọn chúng chỉ cần thần phục liền có thể tiếp tục còn sống. Tại giã ngoại trong bầy sói, phát sinh trong bầy sói lẫn nhau sáp nhập, thôn tính tình huống cũng không ít. Ngoại trừ song phương đầu lĩnh sẽ liều mạng một lần bên ngoài, còn lại thành viên đánh bại liền sẽ hướng cường giả khuất phục, dạng này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nuôi lâu như vậy sói, tự nhiên minh bạch những này sói hoang ý tứ. Hắn từ trên cây nhảy xuống, đi đến từng cái thần phục sói hoang phụ cận. Lúc đầu nằm sát xuống đất sói hoang vừa mới chuẩn bị phản kích, liền nhận lấy đối thủ uy hiếp. Đem thần phục sói hoang từng cái thu vào không gian, liền ngay cả lúc đầu đàn sói cũng thu vào không gian. Cuối cùng chỉ để lại bị vây quanh Bạch Lang, còn có vây quanh nó ba con sói. Nhìn xem cái này sói cái phân bụng, đoán chừng còn có 10 ngày qua liền biết sinh sản. Đây cũng là vì cái gì nó không cùng đối thủ liều chết chiến đấu nguyên nhân, hiện tại lực chiến đấu của nó đã không phải là đỉnh phong thời điểm. Dùng ý niệm bao trùm ở 4 cái sói, đem bọn nó thu vào không gian. Ngay tại con sói trắng này biến mất thời điểm, dự định dẫn đi hắn Lang Vương tận mắt nhìn thấy mình bạn lữ biến mất. Hiện trường chỉ để lại một con hai cấp thú, kia hai cấp thú trên người thiêu hỏa côn chính là đả thương nhà của mình băng, hiện tại nó tán phát mùi, còn cùng mình miệng vết thương hương vị đồng dạng. Lang Vương dù thông minh, cũng không có khả năng lý giải không gian tồn tại. Nhìn thấy bạn lữ của mình biến mất, nó bắt đầu hướng về Hạ Vân Thiên địa phương nhanh chóng tới gần, chờ đến nó phạm vi công kích thời điểm, chỉ thấy cái này Lang Vương nhảy dựng lên đánh tới. Nó chạy nước bọt miệng rộng, nhắm chuẩn chính là Hạ Vân Thiên tiết hầu. Lang Vương cũng minh bạch, bất kỳ cái gì sinh vật tiết hầu đều là bọn hắn chỗ yếu nhất. Mắt thấy là phải bổ nhào vào trên người hắn, Lang Vương trong mắt lóe ra thành công vui sướng. Lúc này muốn đem 5-6 nửa từ trên lưng lấy xuống đã chậm. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh mang theo sắc bén đầu thương trường thương, Lang Vương nhìn xem cái này bốc lên hàn khí âm u trường thương, muốn tránh thoát. Nhưng thời gian chỗ nào còn kịp, chiêu thức dùng hết Lang Vương, trực tiếp đem thân thể nhào tới trường thương thương trên đầu, dài đến 50 cm đầu thương toàn bộ đâm vào thân thể của Lang Vương bên trong. Hạ Vân Thiên một tay cầm súng, nhìn xem treo ở phía trên còn không có triệt để chết đi Lang Vương. Trong lòng không có một tia thương hại, tự nhiên muốn là mạnh được yếu thua, không tồn tại đúng sai. Cái này Lang Vương tập kích Khấu Sơn chuyên thời điểm, cũng không có nghĩ qua đối với nhân loại thủ hạ lưu tình. Cũng may lúc ấy là trong đêm, các thôn dân đều ở nhà đi ngủ, cái này mới không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng Khấu Sơn chuyên gia cầm cơ bản cũng bị đàn sói tận diệt. Hắn không có ngược sát động vật quen thuộc, lấy ra một thanh đao nhọn. Một đao đâm vào Lang Vương trên cổ, kết thúc cuộc đời của nó. Đem Lang Vương thi thể thu vào không gian, rất nhanh liền đem ra lông lộ xuống dưới. Đem Lang Vương thi thể ném ra không gian, hôm nay thu hoạch 20 mấy con dã lang, liền dùng thân thể của Lang Vương hiến tế cho Sơn Thần tốt. Gia hỏa này không hổ là Lang Vương, cái khác sói hoang đều đói gầy. Nó còn đem mình nuôi đến cường tráng vô cùng, nó một thân da sói tương đối lớn, ngoại trừ lông tóc có chút cứng rắn khó giải quyết, vẫn là tương đối thuận hoạt. Giải quyết xong sói hoang, hắn nghĩ nhìn một chút cái này lang huyệt đến cùng là cái tình huống như thế nào. Từ trong không gian lấy ra một con còn mang theo dưa hấu văn heo rừng nhỏ, cùng con heo này thành lập tinh thần kết nối. Chỉ huy bé heo tiến vào cái này sói trong huyệt, lang huyệt chỗ sâu có không ít da lông còn có cỏ khô trải ổ sói. Điều tra hoàn chỉnh cái lang huyệt, phát hiện đây chỉ là một phổ thông nửa công sự dưới đất. Công sự phong cách hẳn là tiểu quỷ tử tu kiến, bọn hắn chính là dùng tới đối phó ma hùng bộ đội. Năm đó tiểu quỷ tử thế nhưng là coi ba tỉnh Đông Bắc là thành nhà mình địa bàn, làm sao lại cho phép ma hùng người tới? Kết quả về sau bọn hắn bị đánh bại, rất nhiều tiểu quỷ tử bị ma hùng trộm tới loại khoai tây, cũng coi là giải quyết tiểu quỷ tử thổ địa tiểu nhân vấn đề. Nói thật, cái này ma hùng người đối tiểu quỷ tử thật rất đủ ý tứ, đem bọn hắn tiếp đi sái bờ gì ạ rộng lớn thổ địa loại khoai tây, hoàn toàn thực hiện tiểu quỷ tử mộng tưởng. Nghĩ đến tiểu quỷ tử, hắn lại nghĩ tới trước đó, đưa về uy đảo kia mấy quả không biết tên bom, cũng không biết tiểu quỷ tử biết là mình tặng có thể hay không cảm tạ mình. Có lẽ là tin tức bế tắc nguyên nhân, hắn đến bây giờ đều không có thu được liên quan tới uy đảo tin tức. Hiện tại uy đảo tình huống cũng không tốt, trước đó bị hắn vào xem mấy ngân hàng, tất cả đều là từ dưới đất đảo thông ngân hàng dưới mặt đất kim cố, tiếp lấy nổ tung kim cố. Bọn hắn cũng không biết do những cái kia mất đi tiền cùng kim ngân là thế nào trở đi, kết quả uy đảo nhiều tòa thành thị phát sinh khác biệt trình độ virus tiết lộ vấn đề. Trải qua kiểm tra, tiết lộ virus có mấy loại, như cái gì hoắc loạn, dịch chuột những này đều xem như nhẹ. Uy đảo trước mắt mỗi ngày đều có người dám nhiễm bệnh độc mà chết đi. Tiểu quỷ tử cánh trái thế lực bắt đầu chỉ trích cánh phải thế lực, xưng là bọn hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu những này hại người virus. Lần thứ hai toàn lam tinh giới đấu về sau, bọn hắn không có tuân theo quy định tiêu hủy những tài liệu này. Cánh phải thế lực cũng rất bị khuất, bọn hắn năm đó đem những tài liệu này tất cả đều giao cho hạt gạo nước. Những cái kia nghiên cứu phương diện này tiểu quỷ tử cũng tất cả đều chết oan chết uổng, bọn hắn lấy cái gì nghiên cứu những thứ này?